đám người trợn mắt hốt mồm, tiến hội trên bàn không biết là ai mở miệng nói lời này, trong nháy mắt đánh vỡ tuyết noãn ca ra sân kia sát na yên tĩnh. Bắt đầu kịch liệt thảo luận. Như thế có thể đẹp, chưa bao giờ từng thấy vị cô nương nào có thể đẹp ngạt thở. Đây chính là tiểu thất. Quả nhiên, vừa rồi ta liền nói, hắn sau khi lớn lên nhất định là một cái đẹp nhập bại hoại. Bạch Ngôn Hiên trong mắt cũng là không che giấu được kinh diễm chi sắc, liên tục khích lệ, cả người hoàn thoát kêu lên. Từ trước đến nay trầm mặc không nói thần sắc bình thản Huyền Thiện Thương trong mắt cũng hiện lên kinh diễm. Nguyệt Uyên Trạch bên miệng ngậm lấy tà mị tiểu dung, nhìn xem chậm rãi đi hướng yến hội bàn nữ tử, trong mắt hứng thú chi sắc càng thêm nồng hậu dày đặc. Thú vị, thực sự thú vị. Không nghĩ tới, dưới khăn che mặt hắn đẹp kinh người như vậy, hắn cũng là bị kinh diễm đến chút. Nguyệt Chi Viện đem lực chú ý phóng tới ba cái thiếu niên nhanh nhẹn trên thân, phát giác bọn hắn đều bị Tuyết Noãn ca mê đi, hắn nhìn nhiều mấy lần ca ca của mình, ánh mắt có chút mịt mờ hướng Tuyết Noãn ca vào tới. Nhìn thấy kinh người dung nhan thiếu nữ, Nguyệt tộc trưởng Nguyệt Thiên Hành trong mắt xẹt qua một vòng nhàn nhạt kinh ngạc, hắn đem ánh mắt ném đến Vượng Niên Mạc trên thân, "A Mạc, không nghĩ tới à, tiểu thất như thế xinh như thế thủy linh, thế nhưng là đem tất cả đều rung động một phen." Người ở chỗ này, bao quát tỷ nữ, thị vệ nghe được Nguyệt Thiên Hành, đều phi thường ăn ý lật ra một cái liếc mắt, "Nguyệt tộc trưởng, ngươi xác định chúng ta Phượng tộc thất tiểu thư thật chỉ là sinh thủy linh sao? Rõ ràng chúng ta Phượng tộc thất tiểu thư, dáng người dáng vẻ thước tha mềm mại, dung mạo đẹp như tiên nữ, môi son răng trắng, khí chất xuất trần thoát tục. Lại khoa trương chút, nói là khuynh quốc khuynh thành, diễm ép đế đô đệ nhất tài nữ Nguyệt Chi Viện cũng nói không chính xác." Bất quá nghĩ như vậy, ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng đặt ở Nguyệt Chi Viện cùng Tuyết Noãn ca thân bên trên tiến hành so sánh, cho ra kết luận chính là, giống như các nàng thất tiểu thư muốn so Nguyệt tộc thiên tài tiểu thư khí chất muốn tốt chút, mà lại dung mạo cũng đè ép không chỉ một tầng lầu. Phượng Niên Mạc lấy lại tinh thần, đem tay phải nắm chặt quyền thả ở dưới cằm ho nhẹ, giữa lông mày có chút tự hào, "Ha ha, chỗ đó, chỗ đó." Tuyết Noãn ca đi đến duy nhất không vị trước, đối đám người có chút nghiêng thân thể, đi một cái vừa đúng, không mất đại gia khuê tú đạo lễ, "Nguyệt tộc trưởng, Nguyệt phu nhân, Bạch tộc trưởng, Bạch phu nhân, Huyền tộc trưởng, Huyền phu nhân, đại bá, đại bá mẫu, Noãn ca không hiểu chuyện, để mọi người đợi lâu." Không biết có phải hay không là ảo giác của nàng, Phượng phu nhân luôn cảm thấy Tuyết Noãn ca kia mắt thấy nàng ý tứ, làm nàng có chút cảm giác không thoải mái ở trong lòng tràn ngập. Phượng phu nhân thủ trước hồi qua thần, đi đến trước người nàng nâng lên Tuyết Noãn ca hơi nghiêng thân thể, cười một mặt chịu mến, "Không phải cái đại sự gì, mau mau nhập ngồi." Tuyết Noãn ca thầm bước lên Phượng Ảnh tỉ mỉ miêu tả lông mày, quả nhiên không ra hắn sở liệu, cái này Phượng phu nhân đêm nay hiến hội xuyên là đại hồng y váy. Phượng phu nhân tới gần hắn thời điểm, hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng ma sát một chút nàng vải vóc cảm nhận, so đưa tới còn tốt hơn rất nhiều. Nếu như đêm nay hắn mặc vào Phượng phu nhân đưa tới đại hồng y váy, hắn nếu nói là hoan uổng, bước kế tiếp khẳng định chính là kiểm tra vải vóc. Bất quá, trên đời này cũng không có như quả, hắn cũng sẽ không mặc vào. Tuyết Noãn ca gật đầu, sau đó nhập ngồi. Phượng Ảnh cùng An Nhạc An Âm hai người lui sang một bên hầu hạ, Phượng Ảnh nhìn xem như thế một màn, tại hai tháng trước, những này đối với hắn tới nói, đều là xa không thể chạm, không nghĩ tới, tiểu thư có trời vậy mà cũng sẽ trở về bản tộc, rốt cục không cần tiếp qua những cái kia thời gian khổ cực. Nghĩ tới đây, Phượng Ảnh khỏe mắt có mấy giọt nước mắt treo, tại tầm mắt của mọi người đều đặt ở Tuyết Noãn ca trên người thời điểm, hắn nhẹ nhàng lau đi, điều chỉnh một chút mình có chút nhiễu loạn hô hấp, giống như một con mèo nhà thuận theo túi đầu quy củ đứng đấy. So sánh tỷ tỷ An Âm thần kinh thô thô tuyến, muội muội An Nhạc thì là càng thêm thận trọng, hắn cũng không có bỏ qua Phượng Ảnh yên lặng động tác. Xem ra, các nàng hai tỷ muội là may mắn, gặp được một cái tốt chủ tử. Tiệc tối bắt đầu, không thể thiếu một phen hàn huyên cùng giới thiệu. Đêm nay đến hội, nhân vật chính kỳ thật liền là Tuyết Noãn ca, trận này đến hội, cái khác tam tộc tộc giải không quá chỉ dẫn theo mình chính thất phu nhân cùng trong tộc trọng điểm đối tượng bồi dưỡng nhi nữ. Đầu tiên là Nguyệt tộc trưởng đứng lên, hắn nắm phu nhân của mình, một tay nâng chén đối Tuyết Noãn ca nói, "Tiểu thất, không biết ngươi còn nhớ hay không được ngươi Nguyệt bá bá ta, khi còn bé tới qua chúng ta trong tộc chơi đùa." Nguyệt phu nhân không có ẩn tàng đối với Tuyết Noãn ca yêu thích, hắn cười cười nói, "Tiểu thất, ta là ngươi phong gì, trước kia còn ôm qua ngươi đây, không nghĩ tới mấy năm không thấy, dáng dấp đẹp như thế, thật là khiến phong di giật nảy cả mình." Trường bối đứng lên, Tuyết Noãn ca như thế nào lại ngồi, hắn giơ ly lên, đáp lễ, "Nguyệt bá, phong di tốt." "Tốt, tốt." Nguyệt tộc vợ chồng ngồi xuống, tiếu dung ở trên mặt một mực liền tịch thu qua. Nguyệt Chi Viện đứng lên, dáng vẻ đoan trang giơ cái chén, lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, "Tiểu thất muội muội, khi còn bé chúng ta cùng nhau chơi đùa qua, thật lâu không thấy, rất là tưởng nhớ ngươi." Tuyết Noãn ca làm động tác giống nhau, hắn gật gật đầu, nhìn về phía hắn có chút thâm ý, nếu không phải trước đó tại Hoàng Khuyết Lâu các từng có gặp mặt một lần, hắn còn thật tin tưởng trước mắt Nguyệt Chi Viện là một bộ không làm bộ, tỉ tỉ tốt bộ dáng. Dù sao người đều có một loại vào trước là chủ ý nghĩ. Không cần hô muội muội ta cùng ngươi tuổi tác không kém bao nhiêu. Nguyệt Chi Viện sau khi nghe xong, có chút cứng ngắc ngồi xuống, liền đến Nguyệt Uyên Trạch đứng lên, hắn vẫn như cũ ngậm lấy tà mị tiểu dung, ngữ điệu có chút thâm ý, không nghĩ tới ngươi là tiểu thất, chúng ta thế nhưng là từng có gặp mặt một lần đây này. Tuyết Noãn Ca cũng là sướng sở, không nghĩ tới, nhanh như vậy lại lần thứ hai gặp mặt, hắn rất nhanh liền chậm qua thần, mỉm cười đáp lại, ừm, đúng thế. Sau đó mỗi người đều nhất giới thiệu, Tuyết Noãn Ca cũng biết không ít người danh tự cùng tình huống. Tỷ như Nguyệt tộc coi trọng nhất người là Nguyệt Uyên Trạch, Bạch tộc là Bạch Nôn Hiên, Huyền tộc là Huyền Thiện Thương, nếu như không có ngoài ý muốn, chắc hẳn mấy người kia tại tộc trưởng đương nhiệm thoái vị về sau, liền là tộc trưởng. Tam tộc người đơn giản hướng Tuyết Noãn Ca giới thiệu một lần, lại đến Phượng tộc người trong nhà giới thiệu, Phượng Nghiên Mặc cùng hắn chính thất phu nhân liền trực tiếp ngày qua. Tiểu thất tốt, ta là trong tộc đứng hàng lao tam tỷ tỷ, về sau có chuyện gì không hiểu, hoặc là bị người khi dễ, nói cho ta. Phượng Đoan Dương đứng lên, sáng rỡ tiếu dung nhìn xem Tuyết Noãn Ca, khiến Tuyết Noãn Ca trái tim hơi ấm. Tiểu thất, ta là trong tộc sắp xếp hành lao ngũ tiểu ca ca, cùng tam tỷ không sai biệt lắm, như về sau bị khi phụ, nói cho ngũ ca. Phượng Thế Kiệt an vị tại Tuyết Noãn Ca bên cạnh, hắn đối cái này người chưa từng gặp mặt thất muội hữu hảo cười một tiếng. Tuyết Noãn Ca khẽ gật đầu, ứng tiếng tốt. Hắn quay đầu nhìn về phía Phượng Nghiên Mạc, đại bá, vì cái gì không thấy đại tỷ nhị ca cùng tứ ca lục tỷ đâu. Phượng phu nhân Triệu Nam Mây mở miệng giải thích, lão đại lão nhị hai cái đã đi Vân Thượng Trung Châu, lão tứ đi cái khác đại lục làm ăn, về phần tiểu lục hắn đi cái khác đại lục du ngoạn, nghe nói là trường học tổ chức lịch luyện lữ hành. Chương 145, tâm sự việc nhà. Dạng này, Tuyết Noãn Ca gật gật đầu, đối với cái khác đại lục, trong lòng cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Tốt, mau mau ăn cơm đi. Phượng Nghiên Mạc đánh gãy nhà mình phu nhân, để một bên thị nữ mau tới đồ ăn. Tiểu thất, ta kéo ngươi tiến chúng ta tứ đại thế gia vọng tộc hảo hữu vòng đi, về sau chúng ta liền có thể tốt hơn tăng tiến lẫn nhau hữu nghị nha. Bạch Ngôn Hiên xuất ra thiên nhãn ghi chép, đối Tuyết Noãn Ca cười tủm tỉm mà nói. Thảo luận tổ. Tuyết Noãn Ca nhíu mày, đang suy nghĩ muốn hay không gia nhập, Triệu Nam Vân a một tiếng, hấp dẫn trên bàn ánh mắt của những người khác, hắn có chút nhìn xem áy náy Tuyết Noãn Ca, ai, ngươi nhìn ta, cũng là đêm nay mới nhìn rõ tiểu thất, cũng quên cho tiểu thất chuẩn bị thiên nhãn ghi chép, là ta sơ sót. Chuẩn bị cho ta thiên nhãn ghi chép. Cái này sao? Hắn mở ra lòng bàn tay, đột nhiên xuất hiện một cái thiên nhãn ghi chép, tựa tiếu phi tiếu mang theo thâm ý thủy linh hai mắt vô tội nháy, nhìn xem nói chuyện động tác làm bộ Triệu Nam Vân, Phượng tộc chủ mẫu. Ách, nguyên lai tiểu thất có A. Triệu Nam Vân thần sắc có chút xấu hổ, thu liễm một chút dòng suy nghĩ của mình. Tới tới tới, tiểu thất, ta thêm thiên nhãn của ngươi ghi chép, sau đó kéo ngươi đi vào. Bạch Ngôn Hiên giơ lên khoẻ miệng, đi đến bên cạnh của nàng, giống một cái đại nam hải giống như cười rất rực rỡ. Tuyết Noãn Ca không có cự tuyệt, hai người lẫn nhau đồng ý thông qua hảo hữu, Bạch Ngôn Hiên nhịn không được lại nhìn lướt qua gò má của nàng, phát giác tiểu thất đặc biệt giống đổ thạch sẽ vị nữ tử kia. Hắn kiềm chế lại nội tâm sao động, trở lại trên vị trí của mình. Hắn hỏi hướng bên cạnh ngay tại yên tĩnh ăn cơm Huyền Thiện Thương, ngươi có hay không cảm thấy, tiểu thất đặc biệt giống đổ thạch sẽ vị nữ tử kia. Đồng thời tay cũng không có nhàn rỗi, thiên nhãn ghi chép bên trên hỏi Tuyết Noãn Ca, ngươi là đổ thạch sẽ lên vị nữ tử kia. Huyền Thiện Thương dừng lại gấp thức ăn tay, giống như nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn hắn, ngươi mới biết được. Bạch Ngôn Hiên sắc mặt cứng đờ, thiên nhãn ghi chép chấn động hắn lấy lại tinh thần cúi đầu, phía trên biểu hiện một đầu không biết gửi thư. Ngươi mới biết được. Bạch Ngôn Hiên kéo ra khóe miệng, hai người này muốn hay không như thế thần đồng bộ ăn ý. Còn lại tam tộc phu nhân đều là hậu viện chi chủ, mấy vị đại lao ra nhìn không ra Triệu Nam Vân khẽ nhúc nhích làm đúng là bình thường, nhưng các nàng, làm sao lại nhìn không ra Triệu Nam Vân mấy lần vô ý lời nói, rõ ràng liền là không thích tại làm khó dễ vị này 8 năm sau trở về Phượng tộc thất tiểu thư. Tam tộc phu nhân trong lòng cũng là buồn bực, sinh như thế thoát tục khí chất xuất trần tuyệt hảo nữ hài nhi, cái này Phượng tộc phu nhân vậy mà không thích. Một trận nhỏ xấu hổ phong ba quá khứ, đồ ăn toàn dâng đủ, bốn vị tộc trưởng động đũa, người khác cũng mở động. Nói chuyện đơn giản liền là việc nhà việc vặt, Tuyết Noãn Ca đói bụng, đối với hắn không có tin tức có giá trị cũng không có lưu tâm đi nghe, chuyên tâm ăn trong chén mọi người nhiệt tình kẹp tới mỹ thực. Đúng rồi, hiện tại đã là cuối tháng 7, còn một tháng nữa tả hữu, liền là thế ly học viện ngày tiểu trường đi. Nguyệt Thiên Hành chủ động hỏi hướng bên cạnh một trai một gái. Bạch Ngôn Hiên nghe nói, cả người đều cứng ngắc lại, kêu thảm. Nguyệt bà bá, có thể hay không đừng sách khai giảng sự tình, vừa nghĩ tới muốn lên học, ta cả người đều không tốt. Nguyệt Uyên Trạch ngược lại là không có cái gì quá lớn phản ứng, đối với phụ thân đặt câu hỏi, hắn rất là bình tĩnh gật đầu, đúng thế. Triệu Nam Vân hai mắt mang theo trưởng bối yêu thương nhìn xem kêu rên biểu lộ Bạch Ngôn Hiên, Tiểu Hiên, khai giảng không được rồi, có thể học tập rất nhiều tri thức. Tuyết Noan Ca đã ăn no, cầm lấy khăn mặt chùi khóe miệng, vừa vặn nghe được Triệu Nam Vân mở miệng nói chuyện, giác quan thứ 6 nói cho nàng, cảm giác không tốt lắm. Quả không phải, một giây sau liền đem chủ đề chuyển tới Tuyết Noan Ca trên thân, mang theo điểm điểm thương yêu, đáng tiếc chúng ta tiểu thất, không biết vì cái gì đột nhiên liền không thể tu luyện, dẫn đến hắn muốn học tập, đều không thể. Dù sao thế Ly học viện là đỉnh tiêm học viện, là thiên tài mới có thể tiến nhập địa phương. Tuyết Noãn Ca hai ngón tay xoa mi tâm, hắn là thật không biết mình chỗ đó chọc vị này phượng tộc chủ mẫu, hắn trên danh nghĩa đại bá mẫu. Chẳng lẽ cũng bởi vì ra ra mãi mãi quá phận yêu thương cùng đại bá phượng niên mạc tự mình vất vả tỷ nữ cùng thu liên các sự tình. Như đúng như đây, nữ nhân này tâm tư đấu kỵ thật đúng là không nên quá mạnh, cũng khiến người cảm thấy buồn nôn, đáng sợ. Phượng niên mạc không vui như mày. Đối với nhà mình phu nhân đêm nay biểu hiện thật sự là không thích, càng phát giác đêm nay nhà mình phu nhân thái độ có chút quái dị, nhất là đối tiểu thất. Phượng Đoan Dương nhìn xem Triệu Nam Vân, ngay cả hắn như thế thần kinh thâu người đều nghe ra lời này có chút không đúng. Nương, ngươi tin tức không linh thông à, ai nói chúng ta tiểu thất không thể tu luyện? Chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta tiểu thất là danh chính ngôn thuận, dựa vào thực lực đến đế đô sao? Ngươi cho rằng thật chỉ là ra ra phái người tìm trở về. Phượng tộc có một chút người biết tin tức này. Nhưng tộc trưởng cùng trưởng lão cấp đều đã biết. Triệu Nam Vân vừa vặn tiếu dung sừng sốt, cứ như vậy cứng ngắc ở trên mặt, hắn dừng một chút, cảm giác đến trên mặt một trận khó xử, là à. Thật đúng là muốn chúc mừng một phen. Cái khác tam tộc người nghe được, tộc trưởng ở giữa trong mắt hoạch bên trong một trận vui mừng, cái này đại biểu cho, bọn hắn bốn tộc bên trong, lại thêm một thiên tài đâu. Bất quá, đến cùng là phượng tộc chủ mẫu, được chứng kiến các loại cảnh tượng hoành tráng người, hắn âm thầm hít sâu ổn định tâm thần, nói với Tuyết Văn Ca. Là đại bá mâu không đúng, tin tức không linh thông, không biết hiện tại tiểu thất là linh lực ở đâu cái giai đoạn. Vấn đề này, cũng là ở đây tất cả mọi người, bao quát bốn tộc tộc trưởng chỗ hiếu kỳ sự tình, dù sao bọn hắn bất luận nhìn thế nào, đều nhìn không thấu Tuyết Noãn Ca thực lực. Nhìn không thấu thực lực chỉ có ba loại khả năng, một là trên thân đeo ẩn tàng linh lực đồ vật, hai là thực lực tại bọn hắn những người này phía trên, ba là không thể tu luyện, trên thân một điểm linh khí cũng không có, cho dù là võ giả. Hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có chút linh vũ lực. Loại thứ ba, Phượng Niên Mạc đã phủ định, bởi vì ngũ trưởng lão nói qua, tận mắt nhìn thấy tiểu thất dùng linh lực chiến thắng. Về phần loại thứ hai, trực tiếp bị bốn tộc tộc trưởng cho phủ nhận, bởi vì cho dù là quỷ tài số 1, thiên tài đỉnh chót, cũng không có khả năng 16 tuổi, xem như từ lúc từ trong bụng mẹ xuất sinh, cũng không có khả năng tốc độ tu luyện khủng bố như vậy. Giống như, Tuyết Noãn Ca tốc độ bây giờ càng kinh khủng. Về phần loại thứ nhất, bọn hắn bò lấy mi tâm, cũng rất không có khả năng, bởi vì có thể biến mất linh lực một thân tu vi đồ vật, giá cả đều là đặc biệt quý, mà lại khó tìm, có thể nói là có tiền mà không mua được. Tuyết Noãn Ca cũng không có ý định giấu giếm thực lực của mình, không tại đêm nay, ngày mai hắn cũng sẽ lộ ra ngoài linh lực, hỏa mục song hệ ngũ giai đỉnh phong đại linh sư. Thực lực của ta, bình thường đi, dù sao tu luyện không lâu. Nói như vậy, trên người linh khí tiết ra ngoài. Giống Phượng Niên Mạc dạng này kẻ ra đời lập tức liền biết thực lực của nàng, trong mắt hơi kinh ngạc, tiểu thất, ngươi là hỏa mục song hệ. Huyền tộc tộc trưởng, huyền mục không cũng tiếp câu, khó lường, vậy mà ngũ giai đỉnh phong đại linh sư. Bạch tộc tộc trưởng, Bạch Hiển Minh vui mừng gật đầu, hậu sinh khả úy. Mọi người ngươi một câu ta một câu khích lệ Tuyết Noãn Ca, Triệu Nam Vân nhìn xem trong lòng kém chút một hơi không có đi lên. Chương 146, ba người thăm dò. Rõ ràng là muốn để cái này vừa trở về đế đô Tuyết Noãn Ca khó xử, tốt cho nàng một hạ mã huy, làm sao lại liên tiếp phạm sai lầm. Đưa đi lễ phục không có mặc, ngoài sáng thầm cũng bị không nhẹ không nặng phản bác trở về. Bất quá, Triệu Nam Vân lại thế nào khí, tiếp xuống ăn cơm bên trong, cũng không có nói thêm gì nữa, mọi người cũng không có để ở trong lòng, ngươi một lời ta một câu khen ngợi Tuyết Noãn Ca. Một bữa cơm đối Tuyết Noãn Ca tới nói, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm kết thúc. Phượng Niên Mạc phê chuẩn cách bàn. Tuyết Noãn Ca liền đứng dậy cáo lui về viện, chân trước quay người vừa biến mất trong mắt của mọi người, chân sau Bạch Ngôn Hiên liền hỏi Phượng Niên Mạc, Phượng bà bá, xin hỏi tiểu thất ở tại cái nào viện tử. Phượng Niên Mạc nghĩ thầm, tiểu thất trở về đế đô đã có một ngày, cũng là muốn mau chóng dung nhập vào bốn tộc trong vòng luận quẩn, hắn cười cười nói, còn lúc trước tiểu viện, thu liên các. Bạch Ngôn Hiên cười hắc hắc, gật đầu nói tạ, đối Huyền Thiển Thương cùng Nguyệt Uyên Trạch đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mau cùng bên trên. Nguyệt Chi Viện nhìn xem ca ca của mình rời đi, cũng tranh thủ thời gian đứng lên, dính sát cánh tay của hắn, cười một mặt thuần nhiên nhìn xem Nguyệt Uyên Trạch, ca ca, các ngươi cái này là muốn đi đâu? Nguyệt Uyên Trạch nhìn xem hai vị hảo hữu đã sóng vai đi lên phía trước, hắn bất động thanh sắc buông nàng ra dính tay của người, ta cùng bọn hắn có việc, đi trước một bước, ngươi ngoan ngoãn hồi tộc ở lại, đừng quên, khoảng cách bốn tộc thủ hộ thần thú khế ước lại sắp bắt đầu, trở về tranh thủ thời gian tu luyện. Nói xong, Nguyệt Uyên Trạch sải bước đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại, đối với mình cùng cha khác mẹ muội muội, không thể nói chán ghét cũng chưa nói tới thích. Nguyệt Chi Viện nhìn xem ca ca bóng lưng rời đi, trong mắt là như vậy sùng bái, thế nhưng là, chỉ cần vừa nghĩ tới vừa rồi Bạch Nôn Hiên cùng Phượng Niên Mạc đối thoại, hắn ấy mắt vẻ sùng bái dần dần mất đi, một chút xíu bắt đầu âm vụ. Cái này Tuyết Văn ca, hắn ôn tồn chủ động mở miệng nói chuyện cùng nàng, thái độ không nhiệt tình còn chưa tính lại còn bình bình đạm đạm, hiện tại, hắn bất quá vừa đi, ca ca cùng Hiên ca ca còn có thương ca ca đều đuổi theo hắn đi. Rõ ràng hắn mới là các ca ca trong lòng tiểu công chúa, nhưng bây giờ hắn vừa xuất hiện, những này đều giống như bắt đầu biến chất. Tuyết Ngoan ca cùng Phượng Ảnh, An Âm An Nhạc mấy người vừa trở lại Thu Liên Các, An Âm vừa đang chuẩn bị đóng lại cửa viện, đã nhìn thấy tam tộc thiếu gia Phong Độ nhẹ nhàng đi tới, hắn ngẩn người, nháy nháy mắt, xác định là các nàng Thu Liên Các cái phương hướng này. Hắn quay đầu hướng Tuyết Ngoan ca nhìn, đi đến đầu hô câu, tiểu thư, giống như Nguyệt thiếu gia, Bạch thiếu gia, Huyền thiếu gia hướng chúng ta cái này tới. An Âm còn chưa từng nghe qua tiểu thư trả lời, Bạch Ngôn Hiên mấy người liền đi tới Thu Liên Các, vội vàng mở lời ngăn lại, ai ai, đừng đóng cửa, không thấy được ba người chúng ta tới rồi sao. An Âm liền vội vàng hành lễ, không lo được đóng lại cửa sân, bái kiến Nguyệt thiếu gia, Bạch thiếu gia, Huyền thiếu gia. Nguyệt Uyên Trạch mở miệng hỏi thăm, nhà các ngươi tiểu thư đâu? An Nhạc không dám không nói, chỉ nhà chính, tiểu thư vừa trở lại nhà chính. Bạch Ngôn Hiên vượt qua hắn, xông về nhà chính. Miệng bên trong giống như phố xá sâm ướt bên trong điếu la hét, tiểu thất, anh Tuấn xuất khí vô cùng Hiên ca ca tới thăm ngươi, nhanh nhanh ra lên tiếp. Huyền Thiển Thương cũng vượt qua An Nhạc, nhìn xem hảo hữu hưng phấn quá mức có chút hai hàng bộ dáng, không khỏi vỗ chán, thật muốn biểu thị không biết hắn. Phượng Ảnh nhìn xem Bạch Nôn Hiên gương mặt đẹp trai, mặc dù vẫn còn có chút sẽ sững sờ, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Dù sao nhìn qua Giản Phong Yên, thế ngự hoa những này đẹp trai cực kỳ tàn ác cấp bậc mỹ nam tử, lại nhìn cái khác, tự nhiên cũng liền miễn dịch rất nhiều. Bạch thiếu gia, tiểu thư nhà ta ngay tại thay quần áo, mời các ngươi đến lệnh phòng chờ một lát. Phượng Ảnh không tiêu ngạo không tự ti mà nói, không có nhiều một phần lấy lòng, cũng không có thiếu một phần lãnh đạm. Vậy được rồi. Bạch Nôn Hiên thở dài một giây, liền khôi phục tinh thần tràn đầy bộ dáng, đối nhà chính bên trong hô to một câu, tiểu thất, nhanh lên, ta chờ ngươi nhà. Tuyết Đoan ca đi đường thân thể lảo đảo một chút, hắn kéo ra khỏe miệng, cái này hai hàng. Lúc đầu hắn cũng không tính gặp người, muốn vào Nhật Nguyệt không gian tu luyện cùng luyện chế đan dược, ai biết tam tộc thiếu gia tề tụ tới, cũng chỉ có thể đem tu luyện cùng chuyện luyện đan để một bên trước. An Nhạc, Bạch thiếu gia, vì cái gì hắn sẽ cảm thấy có chút tiện tiện cảm giác đâu? Phượng Ảnh, cái này Bạch thiếu gia có phải hay không là đầu óc có chút vấn đề? Nguyệt Uyên Trạch cùng Huyền Thiển Thương liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương nồng đậm vẻ bất đắc dĩ, đối với Bạch Ngôn Hiên vị này ngẫu nhiên hai hàng thần kinh dựng sai tuyến hảo hữu, bọn hắn đã không muốn lại nhiều những thứ gì. Ba cái công tử văn nhã ngồi tại lệnh phòng lặng lặng chờ đợi Tuyết Ngoan ca đến, Phượng Ảnh đem trà pha tốt, vì ba vị công tử rót, sau đó đứng ở một bên. Để ba vị đợi lâu, không biết tìm ta có chuyện gì. Tuyết Ngoan ca thanh thúy êm thai không chứa một tia tạp chất thanh âm chậm rãi vang lên, ba đạo ánh mắt nóng hừng hực giống ít quang đồng dạng quét ở trên người nàng. Bạch Ngôn Hiên trong mắt tinh quang sáng dọa người, hắn đầu tiên mở miệng nói chuyện, tiểu thất. Không nghĩ tới à, mấy năm không gặp. Người biến hóa thật thật lớn, bất quá may mắn không có giải tản, năm đó bánh bao mặt cũng gầy xuống dưới, hiện tại thành gầy gò mặt trứng ngỗng. Nhất là của ngươi đổ thạch thiên phú, lại lốt như vậy, lúc nhỏ cũng không gặp ngươi có cái này kỹ năng. Tuyết Ngoan ca vì chính mình rót một chén Phượng Ảnh pha trà ngon, hắn giữa lông mày hơi nghi hoặc một chút, chúng ta khi còn bé gặp qua. Vừa ra khỏi miệng, hắn cũng có chút hối hận. Bởi vì, tứ đại thế gia vọng tộc tộc trưởng thường xuyên đến hướng, lúc ấy bị thịnh sủng hắn, khẳng định gặp qua. Bạch Ngôn Hiên ánh mắt hồ nghi quét mắt hắn, ngươi là mất trí nhớ hay sao? Nguyệt Uyên Trạch ngậm lấy nhàn nhạt tiếu, nhìn như hứng hở, kỳ thật trong mắt sớm đã nổi lên đoán tâm tư. 8 năm trước, đế đô thịnh truyền, Phượng tộc thất tiểu thư tuổi còn nhỏ liền kinh lịch đại hỷ đại bi, đại hỷ xuất sinh hôm đó, trên trời hiện lên phượng tường chi quang, bách điểu vờn quanh phượng tộc phía trên tề tụ trúc. 3 tuổi liền khảo thí ra sẽ tu luyện, là cái thiên tài tu luyện, vượt xa quá bọn hắn. 5 tuổi đã là nhất giai đại linh sư, không chỉ có võ có thể. Dung nhan cũng là làm người khác ưa thích, phấn điêu ngọc trác, thủy linh hai con ngươi tổng là linh khí bắn ra bốn phía. Nhưng không khéo 8 tuổi năm đó, nhập hoàng cung khảo thí thiên phú, một đo đám mây trên trời liền là trên đất bụi bặm, đúng là tuổi mục một cái. Mà trước đó tu luyện nhất giai đại linh sư, không biết vì cái gì liền cảm giác không thấy linh lực ba động. Đêm đó, mưa rào tầm tã, Đế Đâu nên đón giữa hè trận đầu mưa, gió táp mưa xa, sấm nổ liên miên, ngày thứ hai truyền đến tin tức, Thất tiểu thư đầu bị sét đánh trúng, thành ngu dại mà một cái, mới bị lưu đẩy tới Lạc Hậu tiểu trấn. Huyền Thiển Thương cũng đem ánh mắt chuyển qua trên người nàng, mang một chút xem kỹ ý vị. Ngu dại mà Tuyết Loan ca, đi Lạc Hậu tiểu trấn, đến cùng kinh lịch cái gì, mới biến trở về bình thường, lại có thể tu luyện, hoàn thành thiên tài, đổ thạch thiên phú cao hơn so Bạch Nôn Hiên nâng cao một bước. Chỉ là vẹn vẹn thời gian 8 năm sao? Ba cái thiếu niên nhanh nhẹn, trong lòng ôm hoài nghi thành phần quá lớn, bọn hắn sợ hãi, này tiểu thất không phải kia tiểu thất. Chương 147, đêm lặn khuê phòng. Bất quá, bọn hắn suy đoán có thể nói là đúng, cũng có thể nói là sai. Này tiểu thất không phải kia tiểu thất, này tiểu thất cũng là cái này tiểu thất. Mất trí nhớ. Kia là không tồn tại, chỉ bất quá đầu óc trước kia bị đánh qua, chỉ có thể chậm rãi khôi phục. Tuyết Loan ca tại Hoa Hạ lúc là vị nữ sát thủ. Sát thủ giới nghe nói danh tự đều nghe tin đã sợ mất mật tồn tại, sức quan sát mẫn cảm trình độ tự nhiên so bất luận kẻ nào đều muốn lợi hại hơn nhiều, tự nhiên nhìn ra được trước mắt ba cái thiếu niên nhanh nhẹn là đang thử thăm dò, hoài nghi hắn. Nhưng nàng cười thản nhiên, bởi vì hắn chính là nàng nha, có cái gì tốt lo lắng. Bạch Ngôn Hiên nghe nàng thản thản đãng đãng ngữ khí, trong lòng một để loạn, sinh ra đau lòng chi tình. Ba cái thiếu niên nhanh nhẹn liếc nhau. Đều tin tưởng cái này tiểu thất là bọn hắn trước kia cùng một chỗ từng chơi đùa qua người. Tiểu thất, thật xin lỗi, nhắc lên chuyện thương tâm của ngươi. Bạch Ngôn Hiên biết mình suy đoán không đúng, dũng cảm thừa nhận sai lầm. Không có gì, các ngươi sẽ hoài nghi đây là bình thường. Tuyết Loan ca cười cười, nhìn ra trước mắt cái này có chút hai hàng tính chất đại nam hải là thật tâm quan tâm hắn, muốn cùng hắn làm bằng hữu. Các ngươi không có việc gì liền rời đi đi, ta muốn đi ngủ. Tuyết Loan ca nói xong, còn giả bộ ngáp lên. Khóe mắt có chút tầm ước ý. Nguyệt Uyên Trạch nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, như lại ở lại, sợ đối tiểu thất thanh danh bất lợi, hắn dừng một chút, nhìn hai vị hảo hữu, đi thôi. Bạch Ngôn Hiên cùng Huyền Thiển Thương đối Tuyết Loan ca gật gật đầu, chúng ta đi, ngày mai gặp. Tuyết Loan ca sửng sốt một chút, còn có ngày mai. Nàng chưa kịp mở miệng cự tuyệt, ba vị thiếu niên nhanh nhẹn liền đi. Tuyết Loan ca thở dài. Hắn về đến phòng, nhìn xem ba cái tiểu nha đầu còn đứng lấy hầu hạ, nói, bây giờ sắc trời không tìm. Các ngươi về riêng phần mình gian phòng nghỉ ngơi đi. Vâng. Phượng Ảnh, An Âm, An Nhạc thuận theo lui ra. Tuyết Loan ca cởi y phục, thừa cái tiếp theo màu trắng áo trong đi vào buồn tắm lớn, lại trông thấy khiếp sợ một màn. Hắn hít vào một hơi, còn cho là mình hoa mắt nhìn lầm, hắn tranh thủ thời gian rủi rủi con mắt, chỉ vào trong buồn tắm người nào đó. Ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thế Ngự Hoa trầm thấp cười ra tiếng, ánh mắt lóe lên tia hứng thú, hắn nâng cầm lên, đối Tuyết Loan ca yêu nghiệt cười một tiếng. Ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Hắn tức giận liếc mắt, tên yêu nghiệt này. Ta nhớ được cái này Thu Liên các bốn cái phương diện đều có bốn tên cao thủ trấn thủ, ngươi là vào bằng cách nào? Liền không sợ bị giết chi không có mạng nhỏ. Thế Ngự Hoa cười không ngớt nhìn xem hắn, ngươi đây là tại quan tâm ta. Tuyết Loan ca tắc nghẹn âm thanh, hắn tức giận nói, ai quan tâm ngươi rồi? Mặt lưu tại vương phủ không có mang ra. Nói thì nói như thế, hắn ánh mắt lóe lên vẻ lo lắng vẫn là bị Thế Ngự Hoa bắt được. Trong lòng của hắn có chút nhếch miệng, cái này khẩu thị tâm phi tiểu lừa gạt. Tốt, ta bây giờ không phải là không có việc gì. Muốn hay không cùng một chỗ, đến cái ta tắm viên lương. Tuyết Loan ca trong lòng hụt một nhịp, tiểu xảo vành thai không tự giác nhiễm lên xuân sắc, hắn hung dữ nhìn xem trong buồn tắm khoan thai tự đắc một mặt hưởng thụ không biết xấu hổ mỹ nam tử. Ngươi, cho ta mau chóng rời đi. Thế Ngự Hoa tựa như không nghe thấy nàng đồng dạng, bên miệng vẫn như cũ treo câu người cười nhạt, ta không. Ta liền muốn ở chỗ này. Tuyết Loan ca dưới chân có chút lảo đảo, so gặp quỷ còn biểu tình khiếp sợ nhìn xem hắn, con hàng này thể nội là đổi cái linh hồn. Không phải làm sao lại không bình thường như vậy. Còn học tiểu nữ hài nũng nịu, cái gì ta không dạng này ngựa khí đều đi ra. Ách, Tuyết Loan ca cái hốt đã ba cây hát tuyến hoạch rơi xuống. Thế Ngự Hoa nhìn xem hắn rúc vào cây cột bên cạnh, một bộ hắn không ra, hắn liền không tẩy tiêu hao một đêm làm sao biểu lộ, cảm thấy có chút cảm giác bị thất bại mà sinh. Hắn đều sử dụng mỹ nam kế. Tiểu Tuyết Nhi làm sao lại không hướng trên người nàng bắt? Chẳng lẽ hắn còn hấp dẫn không được hắn? Tuyết Loan ca cũng không biết trong lòng của hắn tính toán, không phải khẳng định sẽ phun máu ba lần, cái này xã hội phong kiến tại sao có thể có như thế không muốn mặt người. Thế Ngự Hoa hít một tiếng, từ trong buồn tắm đứng lên, xoạt tiếng nước, nghe hắn một trận đỏ mặt. Hắn quay mặt qua chỗ khác bộ dáng thật to lấy lòng Thế Ngự Hoa, thế nào, Tiểu Tuyết Nhi là đang hại xấu hổ sao? Tuyết Loan ca hấp khí, hơi thở, lại hít. Liên tục cân nhắc dưới, hắn quyết định không cùng trước mắt cái này không cần mặt mũi người tán gẫu. Cảm giác được khí tức quen thuộc đập vào mặt, giống như nước biển ôn hòa bao khỏa hắn, Tuyết Đoán Ca thân thể cứng đờ, hắn đưa lưng về phía hắn, lúc này cả người càng thêm cứng ngắc không dứt.
Ngươi mặc quần áo.
Tuyết Đoán Ca nuốt một cái nước, cả người có chút không bình tĩnh. Thế Ngự Hoa ngậm lấy ý cười thanh âm nhàn nhạt mà nói, ngươi cứ nói đi. Trầm thấp giống như đại đề cầm, khiến người dư vị vô tận. Tuyết Đoán Ca bị người này ra mặt dày cho tức chết, trên thân trần trụi làn da đều nhiễm lên nhàn nhạt màu hồng, hán. Chương 148, Tam Thiếu tới chơi. Tuyết Đoán Ca bị người này ra mặt dày cho tức chết, trên thân trần trụi làn da đều nhiễm lên nhàn nhạt màu hồng, hán. Con hắn dùng ngón tay hắn, nhanh lên mặc quần áo vào, không phải, ngươi, lập tức cho ta rời đi. Thế Ngự Hoa một thanh kéo qua hắn trắng non cánh tay, xoay người một cái đem hắn vòng vào trong ngực. Tuyết Đoán Ca thân thể cứng ngắc không thôi, theo bản năng hướng hắn hoàn mỹ tinh xảo thân thể quét tới, sắc mặt tối sầm, ngươi cái này hỗn đản. Nguyên lai hắn mặc vào quần lót. Ngươi thẹn thùng. Thế Ngự Hoa cúi đầu nhìn xem hắn, trong mắt xẹt qua một vòng nhu tình yêu thương, giống như nồng đậm tan không ra mặt đường. Bất quá, hắn vẫn là điểm đến là dừng, không phải, thật đem trong ngực tiểu nữ nhân tính tình cho nhóm lửa, liền khó thu thập. Chỉ là, hắn ở trong lòng trùng điệp thở dài, chẳng lẽ là hắn mị lực không đủ? Vì cái gì trước mắt tiểu nữ nhân liền là không bổ nhào hắn đâu? Thật sự là đáng tiếc không thể tắm viên ương. Hắn như biết hắn suy nghĩ trong lòng, chắc chắn lật bên trên một cái liếc mắt, cái này phong kiến thế giới làm sao lại như thế không muốn mặt người. Tuyết Đoán Ca nhìn hắn rời đi, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Lúc đầu nghĩ kỹ tốt tắm một cái, hiện tại tên yêu nghiệt này nam nhân đến, hắn nghĩ, vẫn là quên đi. Không phải các loại cua được một nửa, hắn đột nhiên xuống tới, trong sạch của nàng còn cần hay không. Thế Ngự Hoa như biết hắn trong lòng nàng là bộ dáng này, chắc chắn dở khóc dở cười, hắn có như thế cầm thú. Tuyết Đoán Ca đơn giản tắm rửa một cái, nặng nghề đồ trang sức cùng trang dung rỡ xuống, chỉ dùng một cây vũ dây lụa đem đầu tóc cột chắc. Hôm nay tiến cung, thế nào? Thế Ngự Hoa cúi đầu trầm tư, trông thấy hắn đi vào. Đưa nàng cả người ôm vào trong ngực, vùi đầu tại hắn trắng non cái cổ, còn tốt, vẫn là tiểu tuyết nhi dễ ngửi. Nói cho tới hôm nay vào cùng, hắn ánh mắt lóe lên một tia lệ khí, đang nhìn hướng trong ngực bộ dáng lúc, trong mắt lệ khí tán đi, chỉ còn lại tràn đầy nhu tình. Tuyết Đoán Ca lườm hắn một cái gì gọi là ta dễ ngửi, chẳng lẽ ngươi còn ngửi qua người khác? Thế Ngự Hoa hủy khuất nhìn xem hắn, nào có, bất quá là hôm nay tiến cung bị son phấn bột nước nhanh hun chết rồi. Tuyết Đoán Ca buồn cười nhìn xem hắn. Đột nhiên nhớ tới chuyện sáng nay, đúng rồi, ngươi cho ta chuyển số này từ kim tệ làm gì đâu. Lấy số nguyên năm không tốt. Hắn nghĩ đến hoa hạ mạng lưới con số ngôn ngữ, lại nghĩ tới hắn chuyển năm hai số không trong lòng có chút vi diệu, đây là hoa hạ con số ngôn ngữ, hắn cũng không biết ta. Thế Ngự Hoa cả người nhất thời trở nên không tự nhiên lại, hắn ho âm thanh, chẳng lẽ ngươi không thích. Đây là hắn trong lúc vô tình từ Thế Vân Yên bảo bối sách nhỏ nhìn thấy, cường đại trí nhớ làm hắn nhớ lại, liền nghĩ chuyển năm hai số không cho nàng. Bởi vì trên sách nói, năm hai số không tương đương ta yêu ngươi. Hắn có thể làm hết thể có quan hệ ta yêu ngươi sự tình cùng hành động, lại không cách nào nói ra ta yêu ngươi ba chữ. Cho dù là một trò đùa. Có lẽ là nhiều năm qua cao ngạo lòng tự trọng quay phá. Nhưng lại không biết, có mấy lời không nói ra, sẽ dẫn đến một phương suy nghĩ lung tung, ngươi không nói, hắn không biết. Làm rất nhiều yêu chuyện của nàng, lại duy chỉ có không có cáo chi một câu, ta yêu ngươi. Tuyết Đoán Ca gặp hắn trầm mặc hồi lâu không đáp. Trong lòng có chút nhàn nhạt thất lạc đang tràn ngập, có lẽ là hắn suy nghĩ nhiều, hắn làm sao lại biết năm hai số không chữ ngữ đâu. Tại cái này một vợ nhiều thiếp niên đại, hắn một cái vương gia, có thể tuyển hắn một đời một thế một đôi người liền đã rất khá. Mệt mỏi không? Ta ôm ngươi lên giường đi ngủ. Thế Ngự Hoa bất động thanh sắc nhảy qua cái đề tài kia, quan tâm ngữ khí nói. Rất muộn, ngươi vẫn là về Vũ Vương phủ đi, không phải có người đột nhiên xông tới, vậy thì phiền thoái, hình tượng của ngươi cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng. Tuyết Đoán Ca lời này, khiến người nghe không ra vui buồn, Thế Ngự Hoa nhấp môi, đứng lên túi người tại hắn giữa lông mày lưu lại một cái nhàn nhạt hôn, ngủ ngon. Nói xong, người đã biến mất không thấy gì nữa. Cái này hỗn đản, đi cũng không quên chiếm tiện nghi. Tuyết Đoán Ca có chút tức giận, yên tĩnh trở lại nghĩ tới vừa có chút chuyện không vui, bực bội rắc tóc, bày trên giường đem chăn che lại đầu liền ngủ mà ngủ. Tại hắn nhìn không thấy thời điểm, Thế Ngự Hoa lại trong phòng hiện thân, hắn nhẹ nhàng ngồi tại Tuyết Đoán Ca bên giường. Trong mắt xẹt qua một tia quyến luyến. Cái này xuẩn manh nha đầu, hắn làm sao lại rời đi đâu, cũng không bỏ được rời đi. Thế Ngự Hoa lắc đầu cười khẽ, tựa tại hắn bên giường một góc ngủ thiết đi. Một đêm không ngộng. Sáng ngày thứ hai, Tuyết Đoán Ca còn chưa tỉnh, liền nên đón ba vị thiếu niên nhanh nhẹn, Bạch Ngôn Hiên lời này làm nhảm đảm đương càng là tại ngoài viện liền kéo cổ họng ra lung, tiểu thất, nhanh lên rời giường mở cửa. Phượng Ảnh cùng An Nhạc, An Âm tại phòng bếp vội vàng bữa sáng, nghe thanh âm này, liền ngày mai tam tộc công tử lại tới, An Âm nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi thăm Phượng Ảnh, thế nào? Muốn mở cửa sân sao? Phượng Ảnh mặt bên trên phơi bày vẻ làng khó, nhưng là nghĩ đến tiểu thư phân phó, hắn định ra tâm lắc đầu, không có tiểu thư phân phó, không ra. Thế là, ba cái tiểu nha đầu lại tại phòng bếp tiếp tục làm việc còn sống tuyết noãn ca bữa sáng, đối với ngoài cửa viện tiếng hô hoán, mạo xưng không nghe thấy. Đừng hô, ngươi la rách cổ họng cũng vô dụng. Nguyệt Uyên Trạch nghe được điểm tâm mùi thơm, cái này thu liên các ba vị nha hoàn không phải thai điếc, định nghe được hảo hữu la lên, hiện tại không mở cửa. Nguyên nhân duy nhất liền là tiểu thất phân phó xuống tới, không có nàng cho phép không cho phép mở cửa sân. Bạch Ngôn Hiên nghe được hảo hữu, làm sao cảm giác lời này là lạ, giống như có đồ vật gì loạn nhập. Bất quá, hắn cũng nghe được mùi cơm chín, đình chỉ la lên, tại ngoài cửa viện lặng lặng chờ lấy. Nguyệt Uyên Trạch tuấn tiếu gương mặt hiện hiện một vòng bất đắc dĩ, từng có lúc, ta cũng có một ngày bị người cự tuyệt ở ngoài cửa. Huyền Thiện Thương lường hắn một mặt, nói chuyện có thể hay không bình thường chút, chỉ toàn nói chút khiến người ý nghĩ kỳ quái. Nhưng không phải liền là, nguyệt lời này như bị người hữu tâm truyền ra, ta đi trên đường, chẳng phải là bị ái mộ của ngươi nữ tử cho xé thành mảnh nhỏ. Tuyết Noãn Ca đã mặc tốt, cười không ngớt hướng cửa sân đi, cho bọn hắn mở cửa, Phượng Ảnh ba cái nghe được tiểu thư thanh âm, tranh thủ thời gian ra khỏi phòng phòng thỉnh an, tiểu thư buổi sáng tốt lành. Hắn mở cửa sân, đem ba cái thiếu niên nhanh nhẹn thả vào, Tuyết Noãn Ca nhìn xem Phượng Ảnh ba cái, một mặt bất đắc dĩ nói, tại ta chỗ này, không cần nhiều như vậy nghi thức xã giao. Mau tới bữa sáng, ta bụng phải chết đói. Phượng Ảnh mục chứa ý cười, vâng. Tiểu thất, ngươi cái này thu liên các có phải hay không quá ít thị nữ? Bạch Ngôn Hiên có chút nhíu mày, cho là nàng tại Phượng tộc cũng không được sủng ái. Hắn nghe nói Phượng tộc bên trong thị nữ nói, ba cái thị nữ bên trong có một cái còn là từ nhỏ phân chi Phượng ra mang tới. Ta thích yên tĩnh chút. Tuyết Noãn Ca ngồi xuống, cũng ra hiệu ba vị thiếu niên nhanh nhẹn ngồi xuống. Nguyễn Tuyên Trạch, tiểu thất, hôm qua ngươi đi Hoàng Khuyết phòng đấu giá. Tẩy Thủy Đan cùng Dũ Linh Dược Tề đều là xuất từ tay ngươi. Không phải nghi vấn, là giọng khẳng định. Đúng vậy a. Tuyết Noãn Ca cười cười, thành thật gật đầu. Cái này ba cái thiên tài thiếu niên, đều là Tuấn Tiếu Anh Tuấn Công Tử Ca. Một cái bên miệng luôn yêu thích ngậm lấy nụ cười vô hại, kỳ thực là xấu bụng rảo hoạt hồ ly, trong mắt thời khắc lấp lóe tính toán quan mang. Đừng hỏi hắn làm sao biết, bởi vì hắn cũng chỉ là loại người này. Vờ. Chương 149, Hoa Thuyền Ngâm Thơ. Một cái khác luôn luôn giữ yên lặng, toàn thân phát ra người sống chợt gần khí tức, để cho người ta khó mà tới gần. Còn có một cái thì là ba người đi bên trong làm nhảm đảm đường, mặt ngoài nhìn nhất vô hại thì là Nguyệt Uyên Trạch, kỳ thật, nhất vô hại là nói nhiều hai hàng vô cùng Bạch Ngôn Hiên. Nhưng mặc kệ bọn hắn là như thế nào người, trong nội tâm nàng đều tựa như gương sáng, biết cái này ba cái xuất sắc thiếu niên là thật tâm quan tâm hắn. Nguyệt, ngươi đây là tại nói đùa a? Tiểu thất lại thế nào lợi hại cũng không bỏ ra nổi tẩy tùy đan. Chớ nói chi là dự tề. Bạch Ngôn Hiên liếc mắt, một mặt không tin. Nói chuyện này lại, Phượng Ảnh ba người đã đem bữa sáng tất cả đều trình lên, tiểu thư, các thiếu gia chậm dùng. Tuyết Noãn Ca đối Phượng Ảnh mấy người gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Bạch Ngôn Hiên, nheo lại Thủy Linh hai mắt, ngươi làm sao sẽ biết ta không bỏ ra nổi đến đâu. Huyền Thiện Thương cũng nhìn về phía Tuyết Noãn Ca, trong mắt lóe lấy ánh sáng. Bạch Ngôn Hiên hai hàng hừ một tiếng, ngạo kiều không thể không, một mặt đã tính trước, ngươi khẳng định không có. Đổ thạch đã muốn vượt qua ta, cũng không tin ngươi cái gì đều được. Á á á. Nguyệt Uyên Trạch ánh mắt lóe lên ý cười, ra vẻ dùng tay vẩy xuống lỗ thai, mổ heo. Huyền Thiện Thương cũng là nhíu mày nhìn xem hảo hưu, trong mắt ẩn ẩn hiện lên ghét bỏ chi sắc. Bạch Ngôn Hiên sẽ phát ra như giết heo tiếng kêu, là bởi vì Tuyết Noãn Ca vừa ống tay háo mơn trớn trên bàn gỗ, liền xuất hiện tại một bình lớn tẩy tủy đan cùng một bình lớn rũ linh dược tề. Ngươi, sao lại thế? Bạch Ngôn Hiên mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ông trời của ta, ai nói nữ tử không bằng nam nhân, trước mắt hắn cái này ví dụ, liền hung hăng đánh bọn hắn một bàn tay, mặt đau rát. Tuyết Noãn Ca buông tay, hiện tại tin chưa? Bạch Ngôn Hiên nhìn xem cái này hai đại bình tẩy tủy đan cùng rũ linh dược tề, chó săn mà cười cười, hắc hắc, tin, sao có thể không tin a? Nguyệt Uyên Trạch liếc mắt, đối với hảo hữu hai hàng trình độ đã bất đắc dĩ đến một cái cực điểm, tại trước mặt bọn hắn mất mặt coi như xong, tại tiểu thất trước mặt cũng như thế mất mặt. Huyền Thiện Thương không nói chuyện. Chỉ là trong mắt ghét bỏ chi sắc càng thêm rõ ràng đến Bạch Ngôn Hiên cái này thần kinh thô hai hàng cũng biết. Hắn xù lông, thương, ngươi đây là ánh mắt gì? Huyền Thiện Thương cầm lấy đặt ở trước mặt vóng ánh sáng long lanh chén trà, đây chính là tiểu thất vừa được đấy, phải thật tốt nếm thử. hắn không để ý hảo hữu, chỉ là cho cái ánh mắt để chính hắn thể hội một chút. Các ngươi sớm như vậy tìm ta, là có chuyện gì sao? Tuyết Noãn Ca che mặt cười một tiếng, nhìn xem mấy cái này đại nam hải ở giữa hô động, không biết vì cái gì cảm giác thật tốt hữu ái. Hôm nay có một cái hoa thuyền ngâm thơ hoạt động, tụ tập công tử tiểu thư đều là tứ đại thế gia vọng tộc bát đại thế gia 12 tên môn người, ngươi trở về đế đô phượng tộc thời gian ngắn ngủi, muốn đi biết một chút người, miễn cho làm ra cái gì ô long. Nguyệt Uyên trạch ho âm thanh, nghiêm mặt nói. Có thể làm ra cái gì ô long, chẳng lẽ lại ta một cái phượng tộc tiểu thư còn so ra kém những cái kia danh môn thế gia tiểu thư. Tuyết Noãn Ca bó lấy mi tâm, bước lên lông mày phủ lên một vòng không thể bỏ qua ngạo khí. Bạch Nôn Hiên đặc biệt thích hắn tràn ngập tự tin thời điểm, thật giống như biết phát sáng mặt trời nhỏ, đương nhiên không cần sợ bọn họ, chúng ta là ai? Tứ đại thế gia vọng tộc người A. Tộc tộc tương hộ. Kia không liền thành, ta không đi. Tuyết Noãn Ca đối ba vị thiếu niên nhanh nhẹn khoát tay áo, ăn yêu nhất bánh quế, uống vào ấm dạ dày cháo gạo, đây mới là sinh hoạt nha. Nhưng quyền quý vọng, tổng muốn quen biết một chút người khác, cũng để người khác đến nhận thức một chút người nhà, ngươi không biết. Ngươi muốn về đế đô tin tức đã tại tứ đại thế gia vọng tộc bát đại thế gia 12 tên trong môn truyền ra. Bạch Ngôn Hiên tiếp tục khuyên nhủ, hắn không phải để hắn đi, đơn giản liền là nghĩ những cái được gọi là lời đồn tự sụp đổ. Không biết là ai đen như vậy tâm, tiểu thất cũng còn không có về đế đô, liền đã có người cố ý tại quyền quý trong vòng truyền ra đến, nói cái gì phượng tộc thất tiểu thư là một cái không thể tu luyện bao cỏ, ngực không vết mực người quái dị. Thật sự là khí đến hắn. Tuyết Noãn Ca dùng khăn mặt lau miệng. Liếc mắt nói chính này Bạch Ngôn Hiên, hắn về đế đô tin tức bị người truyền ra, nghị luận thà rằng không, nếu như hôm nay đi cái này hoa thuyền ngâm thơ hồng môn yến, chẳng phải là bị người làm con khỉ, người ngoài hành tinh đối đại giống nhau. Nghĩ đến đây cái, hắn dùng mình một cái, sợ nhất những ánh mắt này tập trung trên người mình, cảm giác bị xem gian đồng dạng. Không đi. Hắn cự tuyệt dứt khoát. Bạch Ngôn Hiên tắt tiếng, con mắt giống như rút gân giống như cầu cứu hai vị hảo hữu. Huyền Thiện Thương rốt cục mở miệng nói một câu. Ánh mắt ngươi rút gần. Có nặng lắm không? Bạch Ngôn Hiên một ngụm lao huyết kém chút phun ra, ánh mắt gắt gao mắt lấy hảo hữu. Có nói như vậy sao? Quả nhiên là bạn xấu. Một cái không đáng tin cậy, hắn quay đầu nhìn về phía cái thứ hai, Nguyệt Uyên Trạch vừa muốn mở miệng thuyết phục, lại bị ngoài cửa một đạo dễ nghe thanh âm cắt đứt, tiểu thất. Hôm nay đi hoa thuyền ngâm thơ đi. Nói chuyện chính là trong tộc xếp hạng thứ ba đích chữ lót, Phượng Loan Dương. Bạch Ngôn Hiên nghe xong, a, có hy vọng. Tuyết Noãn Ca đầu ngón tay xoa có chút đau ý mi tâm, tới ba cái thiếu niên nhanh nhẹn còn chưa đủ, hiện tại lại tăng thêm Tam tỷ cùng Ngũ Ca hai người khuyên đi. Hắn nên nói cái gì cho phải, có thể cự tuyệt sao? Cuối cùng của cuối cùng, Tuyết Noãn Ca vẫn là nhận mệnh bị Phượng Noãn Dương kéo vào trong phòng, bốn cái đại nam hải tại bên ngoài chờ. Lúc đi ra, mấy người đều bị hung hăng kinh diễm một thành, Thu Thủy đôi mắt sáng, môi son răng trắng, mặt mũi tràn đầy nhở cây nguyên lòng trắng chứng tiện sát người bên ngoài. Tựa như xuất trần tiền tử rơi vào nhân gian. Tiểu thất quá đẹp lạp lạp là ba. Bạch Ngôn Hiên nhịn không được muốn kinh hô, tại sao có thể có đẹp như vậy không tưởng nổi người tồn ở cái thế giới này. Khi còn bé mọi người chơi một đống, tất cả mọi người xem trọng chi viện tương đối nhiều một chút, khi còn bé chúng ta tiểu thất mặt là hài nhi mập, mà chi viện tuổi còn nhỏ liền thoát ly hài nhi mập, không nghĩ tới sau khi lớn lên chúng ta tiểu thất lại đem chi viện cho hạ thấp xuống, xem ra các ngươi nguyện tộc tại đế đô xưng hào vì đệ nhất mỹ nữ. Cần phải đổi cho chúng ta tiểu thất. Phượng Đoan Dương tràn đầy tự hào, nhìn xem mình tiểu thất, nhưng mềm nhưng manh nhưng đẹp nhưng khí khái hào hùng. Anh, thật sự là đẹp không tưởng nổi. Nguyệt Uyên Trạch không biết từ chỗ nào biến ảo ra một thanh sơn thủy phiến, hắn đong đưa cây quạt, cười thản nhiên, tiểu thất đẹp qua hắn, ly nước đế đô chi thành đệ nhất mỹ nữ rơi vào tiểu thất trên thân, đúng là bình thường sự tình. Tuyết Đoan Ca nghe mọi người tán thưởng, bước lên tinh xảo lông mày, bên môi có chút phát họa một cái đường cong. Các ngươi ca ngợi ta nhận lấy, không ngại các ngươi nhiều lời chút, dù sao ta sẽ không kiêu ngạo. Phượng Thế Kiệt chịu mến cho nàng một cái sờ đầu giết, cười nói, tiểu thất nhà chúng ta đẹp nhất. Lời này nếu như bị tiểu lục nghe qua, tiểu ngũ ngươi cần phải thụ một phen khổ. Phượng Đoan Ca chế nhạo lấy hắn, tại phượng tộc bên trong, bởi vì tiểu lục là tương đối nhỏ nữ hài tử, tăng thêm tướng mạo lại là đặc biệt dễ dàng làm cho người ta thương yêu loại hình, cho nên mọi người tự nhiên mà vậy sủng ái nhất chính là tiểu lục. Nhưng cùng lúc cũng thành tiểu tiểu lục vô pháp vô thiên tính tình, bất quá trọng yếu trường hợp đều có thể nắm tốt, mọi người liền mở một con mắt nhắm một con mắt, để tùy đi. Chương 150, ngâm thơ hoạt động. Ai nha, Tam tỷ. Phượng Thế Kiệt cho hắn một cái cầu xin tha thứ ánh mắt. Một hình người vừa nói vừa cười đi tới, Tuyết Noãn Ca thỉnh thoảng dựng vào vài câu, lưu lại Phượng Ảnh ba người tại Thu Liên Các. Ra Phượng tộc, vừa vặn gặp gỡ ra ngoài trở về Phượng Niên Mạc, hắn nhìn xem một nhóm tuấn nam mỹ nữ, trong mắt xẹt qua một vòng vui mừng, đây chính là bọn họ tứ đại thế gia vọng tộc đích chữ lót nhân vật. Không có cầu huyết tranh thủ tình cảm, không có lẫn nhau giết hại đối phương. Phượng bá bá cha đại bá. Một đoàn người hành lễ, tuân mệnh kêu lên. Phượng Niên Mạc nói liên tục tốt, ha ha, hảo hảo, các ngươi hậu sinh tuổi trẻ chính là muốn ra ngoài chơi đi. Nguyễn Tuyên Trạch làm một đoàn người đại biểu, hắn mỉm cười, đúng vậy, hôm nay cử hành hoa thuyền ngâm thơ mời chúng ta tứ đại thế gia vọng tộc người, mấy lần trước yến hội đều đẩy không đi, lúc đầu lần này cũng không có ý định đi, bất quá, tiểu thất trở về, liền muốn để hắn nhận thức một chút người trong vòng. Phượng Niên Mạc ánh mắt lóe lên một vòng tán thưởng, đi thôi. Mấy người gật gật đầu vòng qua hắn vừa nói vừa cười rời đi. Hoa thuyền ngâm thơ là tại hộ thành sông lớn sang bên ngừng vừa tìm xa hoa thuyền lớn, chung quanh cảnh sắc nghi nhân, gió thổi qua qua, trong không khí có xóa nhàn nhạt cỏ thơm khí tức, đây là thuộc về thiên nhiên hương vị. Lúc này, bát đại thế gia 12 tên môn công tử tiểu thư cơ hồ tất cả đều đến đông đủ. Nguyệt tiểu thư đến rồi. Trong đám người có vị nữ tử hô hô một tiếng, top 5 top 3 tại nói chuyện phiếm công tử tiểu thư, đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt đặt ở Nguyệt Chi viện trên thân. Rất hiển nhiên. Nguyệt Chi viện cũng là phi thường hưởng thụ đám người bao vây đi theo ánh mắt. Nguyệt tiểu thư vẫn là như vậy đẹp, đẹp không gì sánh được. Cách Nguyệt Chi viện gần nhất một vị công tử ca, ánh mắt say mê nhìn xem bảo trì vừa vặn đoan trang nụ cười nữ tử, đang từ từ hướng bọn hắn đi tới. Nguyệt tiểu thư mỹ mạo danh bất hư truyền, phải biết cái khác Tam quốc đến chúng ta Đông Ly quốc, đều muốn đến Đế đô chi thành mắt thấy một chút chúng ta Nguyệt tiểu thư phương dung đâu. Nghe nói đi Nguyệt tộc hạ đặt trước lễ người thế, nhưng là không ít, làm gì được bọn ta Nguyệt tiểu thư mắt cao hơn người. Đối với người nào cũng không để tâm. Còn không phải sao? Nguyệt Chi viện sau lưng mang theo một cái tỷ nữ, trên mặt thoải mái tiếu dung, từng bước giống như là coi là tốt khoảng cách dậm chân mà đi. Hoa thuyền ngâm thơ tổ chức nhân chi một mau tới trước một bước, đối nàng hữu hảo hành lễ, không nghĩ tới Nguyệt tiểu thư vậy mà nể mặt đến chúng ta những này du thuyền nhỏ hoạt động. Phải biết, mặc dù Đế đô tứ đại thế gia vọng tộc bát đại thế gia 12 tên môn là quyền quý vọng, nhưng thủy chung là có khác biệt. Tộc gia môn 24 hộ tạo thành một cái lớn quyền quý vòng, nhưng trong đó tộc, nhà, môn lại phân làm 3 cái tiểu nhân quyền quý vòng, trong đó, lợi hại nhất chính là thế gia vọng tộc. Nếu như có thể cùng thế gia vọng tộc người có chỗ lui tới, kia thật là khó lường, tại hảo hữu trong mắt cũng là có thể ngẩng đầu làm người. Lần này ngâm thơ hoạt động tổ chức nhân chi một, hắn đem 4 phong thiệp đưa đi, trong lòng không coi ôm một tia nguyện vọng thế người trong tộc sẽ đến. Có lẽ, vô tâm cắm liêu liêu xanh đúng a. Mặc kệ như thế nào, tổ chức nhân chi một vẫn là rất vui vẻ. Nguyệt Chi viện nhu nhu cười một tiếng, A Mộc nói cái gì khách khí lời nói, thế gia vọng tộc danh môn thế gia vốn là cả một nhà, không có cái gì ai là đặc biệt tôn quý. A Mộc cười cười, trong lòng lại tựa như gương sáng, nói là không có người nào tôn quý, nhưng thế gia vọng tộc người cái nào trên thân không phải mang theo một cỗ thiên sinh so với người cao quý khí thế A. Ha ha, vẫn là Nguyệt tiểu thư dễ dàng thân cận chút, A Mộc còn có chuyện khác muốn chuẩn bị một hai, ngâm thơ hoạt động lập tức bắt đầu. Người đi vào trước trong thuyền ngồi xuống. Hắn làm một cái mời thế, mỗi lần bất kể là ai tổ chức cái gì nhỏ hoạt động, đều sẽ tự động trở lại tứ đại thế gia vọng tộc vị trí đến, đây đã là người trong vòng tổ chức hoạt động cơ bản thưởng thức. Bởi vì, dự phòng tứ đại thế gia vọng tộc bên trong đột nhiên có người đột nhiên nói muốn tham gia, lại bởi vì không có chỗ ngồi chống ngồi mà làm chẳng diện, sẽ còn trong lúc vô hình đắc tội thế gia vọng tộc người, sẽ không tốt. Được rồi, A Mộc ngươi liền đi mau lên, không cần phải để ý đến ta. Hắn cười tủm tỉm, tiếp tục tại trên mặt thuyền hoa hành tẩu, tiện thể thưởng thức một chút trong sông cảnh sắc. A Mộc rời tách đi, đại đa số bát đại thế gia tiểu thư liền đem Nguyệt Chi viện vây lại, trong lúc vô hình hắn liền đứng tại mọi người ở giữa, đột xuất dung mạo, cái khác công tử ca nhìn thấy, thầm than một phen mỹ nhân cảnh đẹp. Nguyệt tiểu thư, dĩ vãng rất ít nhìn thấy ngươi sẽ đến những trường hợp này đâu. Một vị tướng mạo bình thường nữ tử, có chênh lệch chút ít kiều đích đích hành lễ, cười tủm tỉm mà nói, trong mắt mang theo rõ ràng lấy lòng. Đã tất cả mọi người tới, ta có cái gì không đến đạo lý. Hắn y nguyên cười thong dong bình tĩnh, những này xã giao là thiết yếu mang theo, gặp quen thuộc chẳng diện, bình thường xảo trá khó mà trả lời vấn đề, cũng học xong nên như thế nào sắc mặt không đổi bác bỏ. Nguyệt tiểu thư không hổ là đế đô đệ nhất mỹ nữ cùng đệ nhất tài nữ, mỹ mạo cùng trí tuệ sóng vai nữ tử đã không nhiều lắm. Lại có một vị tiểu thư lấy lòng mở miệng nói chuyện. Những này bất quá là hư danh thôi, mắt thấy mới là thật là được rồi. Có lẽ so ta ưu tú người các ngươi còn không có trông thấy. Nguyệt Chi viện dù nhưng bất động thanh sắc, nhưng không khó coi ra, nghe đến mấy câu này, nụ cười trên mặt đường cong lớn thêm không ít. Ai, Nguyệt tiểu thư, nói trở lại, cái kia không thể tu luyện tuổi mục tiểu thư, trở về đế đô sao? Đây cũng là ta thật muốn hỏi, không biết là ai tại trong vòng truyền ra, nói phượng tộc thất tiểu thư là một cái tuổi mục không thể tu luyện thảo bào tiểu thư. Nghe nói, ngực không vết mực, ngốc đầu ngốc não. Lại có một cái chuyên nghiệp bổ đao người thổ chen lời lời nói tiến đến. Nguyệt Chi Viện nghe đến mọi người nói như vậy Tuyết Ngoan Ca, trong lòng nói không vui là giả, mắng chửi đi, mắng càng nhiều càng tốt, cổ nhân nói, không có so sánh liền không có thương tổn. Bất quá, cái này lưu nôn phỉ ngữ là ai truyền bá ra ngoài, vẫn là nói nàng quá dị ứng cảm giác, hết thể đều là trùng hợp. Về phần nói cái gì ngực không vết mực ngốc đầu ngốc não, cái này truyền có chút hơi quá. Dù sao, thấy thế nào, phượng tộc tiểu thất đều là cái thủy linh nữ hải, nhanh mồm nhanh miệng. Tối hôm qua chúng ta bốn tộc người liên hoan, ta nhìn dung mạo của nàng mỹ lệ, không giống như là truyền ngôn như vậy. Nguyệt Chi Viện khẽ mỉm cười, thần sắc lạnh nhạt nói. Dạng này a, cũng thế, truyền ngôn đều là đại bộ phận không thể tin. A, Nguyệt tiểu thư, lần này chỉ có một mình ngươi tới sao? Nguyệt công tử, Bạch công tử, Huyền công tử đều không tới sao? Có vị nữ tử hiếu kỳ hỏi, mọi người nghe được đế đô tứ thiếu, con mắt đều muốn sáng lên giống như. Bô bô nói một đồng lớn. Đúng vậy a. Tại sao không có trông thấy Nguyệt công tử, Bạch công tử, Huyền công tử đâu? Tốt đáng tiếc a. Ngươi cho rằng Nguyệt công tử, Bạch công tử, Huyền công tử là dễ dàng như vậy gặp sao? Nguyệt Chi Viện nhớ tới sáng nay lúc ra cửa, hỏi hướng ca ca là không phải muốn đi hoa thuyền ngâm thơ lúc, đáp án của hắn có chút mơ hồ. Ngâm thơ hoạt động sắp bắt đầu, cũng không có gặp người, hắn than nhẹ, ca ca bọn hắn hôm nay có nên tới hay không, đoán chừng là có chuyện quan trọng gì a. Mọi người sau khi nghe xong, trong lòng đều thở dài, tốt đáng tiếc a. Không thể thấy nhà mình nam thần. A a a, Nguyệt công tử. Chương 151, hắn rất khó chịu. A a a, còn có Bạch công tử cùng Huyền công tử. Loan Dương tiểu thư. Thế Kiệt công tử. Ở giữa cùng bọn hắn sóng vai đi nữ tử là ai? Thật đẹp a. Không biết ta, là tiểu thư nhà nào có thể cùng bốn tộc một trong sóng vai đi hơn nữa còn đi tại ở giữa nhất đâu. Hoàng thất công chúa cũng không có tốt như vậy đãi ngộ a. Vây quanh Nguyệt Chi Viện một chúng tiểu thư nhìn về phía ánh mắt của nàng đều trở nên tế nhị. Nguyệt Chi Viện cảm thấy mặt có chút đốt nóng, đến cùng là trải qua lớn trường hợp người, hắn ổn định tâm thần, hướng Tuyết Noãn Ca đám người bọn họ đi đến, ca ca, Noan Dương tỷ tỷ, các ngươi đã tới. Nguyệt Uyên Trạch thần sắc nhàn nhạt, ừm. Thế nắng ấm cong lên đôi mắt to sáng rỡ, Chi Viện hôm nay thật là đẹp. Hắn cười cười, trong mắt hiện hiện tiểu nữ hài oán trách, Noan Dương tỷ tỷ lời nói này, chẳng lẽ Chi Viện tối hôm qua không đẹp sao? Ha ha, mỹ mỹ đẹp, đều đẹp. Tiểu thất, những địa phương này là nhàm chán chút, nhưng ngươi cũng không cần như thế không tình nguyện nha. Bạch Ngôn Hiên không có tham gia cùng các nàng có đẹp hay không vấn đề, túi đầu cùng bên cạnh Tuyết Noãn Ca hai người thấp giọng đàm luận. Tuyết Noãn Ca quăng hắn một cái liếc mắt, cũng không muốn trả lời hắn. A Mộc nghe được điên cuồng tiếng thét chói tai, vội vàng ra đón, trên mặt mang vui mừng, người còn chưa thấy đến, liền đã biết là ai tới. Dù sao tại cái này đế đô. Lực ảnh hưởng sâu như vậy cũng liền đã dung mạo tuấn mỹ đế đô bốn ít. Nguyệt thiếu, Bạch thiếu, Huyền thiếu, Phượng thiếu, Phượng tiểu thư, hoan nên các ngươi có thể nể mặt tới này hoa thuyền tham dự ngâm thơ nhỏ hoạt động. Tuyết Noãn Ca nhíu mày, cũng không nói lời nào. Trong lòng chợt chợt cảm khái thở dài, quả nhiên a, người này thật là thế lực mắt. A Mộc đem tư thái thả rất thấp, nhưng không có trong dự liệu nghe được mấy vị thiếu gia đáp lại, trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ hắn nói sai lời gì sao? Giống như cũng không có. Các ngươi ngược lại là ứng một tiếng, người khác coi ta là nhỏ trong suốt, nhưng không có đem các ngươi mấy vị đại thiếu đương trong suốt nha. A Mộc chậm chạp không có nghe được mấy vị thiếu gia đáp lại, không khí chung quanh bắt đầu đóng băng, vây xem tiểu thư thiếu gia cũng không biết xảy ra chuyện gì. A, đem chúng ta tiểu thất đương trong suốt. Liền là đem chúng ta phượng tộc đương trong suốt. Phượng Đoan Ca tính tình là nóng nảy loại hình, ngày xưa nhìn xem A Mộc cảm thấy thuận mắt, bây giờ lại cảm thấy. Thấy thế nào làm sao khó chịu. A Mộc quá sợ hãi. Đột nhiên ngẩng đầu hướng hướng đứng ở chính giữa nữ tử, giống như chúng tinh cùng nguyệt, đẹp khiến ở đây đông đảo nữ tử đều ảm đạm phai mờ. Hắn không cẩn thận đối đầu ánh mắt của nàng, trong lòng chấn động, trong mắt nàng, lóe ra xem trò vui quá mang, lại trước mắt, lại phảng phất vừa rồi kia xóa xem kịch chi sắc đã không tồn tại. Đây là một cái dạng gì tồn tại nữ tử? Cái này, chính là về tộc chi nữ, không thể tu luyện thất tiểu thư sao? Hắn có chút mộc nạp mở miệng, lập tức không biết nên nói cái gì mới tốt. Phượng Đoan Dương lạnh hừ một tiếng, đã là ngầm thừa nhận hắn. Chúng người thất kinh. Trên mặt thuyền hoa nhấc lên từng đợt tiếng thảo luận. Tuyết Đoan Ca kéo ra khỏe miệng, hắn không phải bình thường chán ghét loại này nhảm chán hoạt động. Hắn liền là kia cái bao cỏ tiểu thư. Làm sao nhìn không giống a? Có vị tiểu thư thì thào nhỏ nhẹ, cùng một bên hảo hữu nói chuyện với nhau, vô ý thức nói ra nội tâm của mình lời nói. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Phượng Thế Kiệt ánh mắt lạnh lùng quét về phía nói chuyện nữ tử, giống như một thanh hầu hạ lệnh kiếm, tùy thời đâm người. Bị để mắt tới nữ tử cảm thấy lưng mát lạnh, hướng không thoải mái phương hướng nhìn lại, xem xét, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch không máu, hắn rông dài cánh ngôi, biết hắn đây là nghe được lời nàng nói, theo bản năng đi giải thích, Phượng Ngũ Thiếu, ta, thật làm chúng ta phượng tộc không người. Cái gì gọi là tiểu thất nhà chúng ta không thể tu luyện, là cái bao cỏ. Phượng Thế Kiệt lạnh lấy thanh âm, Tuyết Đoan Ca cũng không khỏi ghé mắt, trong nội tâm nàng ấm áp, làm người hai đời, rốt cục cảm nhận được cái gì là thân nhân duy trì cảm giác. Ấm áp, đặc biệt chi kỷ, vui vẻ ghê gớm. Ngũ ca, tính thôi, ta quen thuộc. Hắn lắc đầu, nhìn hắn bộ dáng, là muốn so đo đến cùng. Chuyện khác có thể quen thuộc, nhưng những sự tình này có cái gì thói quen tốt. Ta còn không có về phượng tộc, liền đã có một đống người đang thảo luận ta là phế vật bộ dáng như cái người quái dị, chẳng lẽ lại những người kia, ngươi cũng muốn dần dần đi so đo sao? Tuyết Đoan Ca nói mây trôi nước chảy, thần sắc lạnh nhạt, khiến người nhìn không ra hỉ nộ. Hắn cũng là nữ hài. Ngay từ đầu nghe những này lời đồn trong lòng cũng sẽ rất không thoải mái, nhưng dần dà, quen thuộc, trong lòng cũng liền tiêu tan. Tuổi mục lại như thế nào? Bao cỏ lại như thế nào? Chỉ cần hắn tự mình biết, mình là người như thế nào liền đủ đủ rồi, nếu như một vị đi phủ nhận, để người khác đi tìm hiểu ngươi, kết quả lại có thể thế nào? Cũng không thể như thế nào. Hắn sở thụ qua hủy khuất đã thụ, không thể từ thực chất bên trong loại bỏ, dù là đừng người nói xin lỗi lông tốt người, nhưng là, đã chịu qua hủy khuất. Tiểu thất. Hắn thốt ra lời này, Phượng Thế Kiệt càng thêm yêu thương nàng, nhỏ nhất muội muội, tại sơn thôn tiểu trấn đến cùng kinh lịch bao nhiêu gặp trắc trở, mới có thể có được một bộ cái gì đều là lạnh nhạt, trí thân sự ngoại bộ dáng. Nguyệt Uyên trạch chau mày, hướng tới tốt lắm tính tình cũng có chút giận dữ, tiểu thất là có thể tu luyện. Tiểu thất không phải tuổi mù. Tiểu thất là xinh đẹp. Không mù mắt đều nhìn gặp. Tốt, Ngũ ca. Tuyết Noãn ca cười cười, nói với A Mục, thế nào, ngâm thơ hoạt động còn chưa bắt đầu sao? Tất cả mọi người thất thần làm gì đâu. Còn không tiến thuyền. Phượng Thế Kiệt đối nữ tử kia trùng điệp hừ một tiếng, biểu thị rất phẫn nộ, sự tình không giải quyết được gì, nhưng tiếp xuống nếu như tỉ mỉ người quan sát, liền sẽ phát hiện nữ tử kia vô luận là ai cùng nói chuyện, đều không người phản ứng, giống như tránh như bệnh dịch. Về sau, ngâm thơ hoạt động kết thúc về sau, nữ tử này về đến trong nhà, gia chủ không biết là như thế nào biết việc này, đem nàng này biếm đi sơn thôn tiểu trấn, cuối cùng rơi vào không người hỏi thăm. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Nguyệt Chi Viện cảm giác mọi người nhìn ánh mắt của nàng đều có chút vi diệu, đặc biệt là hắn nghe được có người tại nói thầm nói, Nguyệt gia tiểu thư không phải thường xuyên cùng Nguyệt Thiếu Bạch Thiếu Huyền Thiếu ba người sóng vai đồng hành sao? Làm sao hiện tại, thay người rồi? Nghe được cái này, hắn bảo trì đoan trang tiếu dung cơ hồ duy trì không ở. Nói gì vậy? Ý tứ chính là nàng đường đường một cái Nguyệt tộc tiểu thư, thiên chi tiểu nữ. Sẽ bị cái này từ nông thôn trở về không biết là mặt hàng gì nữ tử cho so đi. Kỳ thật, Nguyệt Chi Viện tại nhìn thấy hắn đêm đó lên, đánh đáy lòng liền không nhìn chung cái này Tuyết Đoan Ca, tăng thêm về sau hắn còn vô lễ như vậy đối nàng. Mà lại, bình thường những này bốn tộc ở giữa tụ hội, nàng đều là trên bàn các trưởng bối nói chuyện bình thường nhân vật, nhưng hôm qua đâu? Các nàng, bao quát ca ca ba người bọn họ đều vây quanh hắn Tuyết Đoan Ca một cái chuyện. Cái này khiến trong nội tâm nàng làm sao có thể cân bằng. Sự xuất hiện của nàng, liền uy hiếp đến địa vị của nàng. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút Tuyết Đoan Ca cái tên này, hắn luôn cảm thấy đặc biệt quen tai. Kết quả vừa rồi lại có người nhắc lên, hắn mới biết được, nguyên lai cái này Tuyết Đoan Ca liền là lúc trước cùng nàng đoạt bao xương nữ tử. Cái này nhận biết, làm nàng càng thêm khó chịu. Chương 152, ai xấu mặt đâu. Những này không ảnh hưởng toàn cục sóng gió nhỏ, đám người cũng không có để ở trong lòng, chỉnh tề nhập ngồi, theo nhạc công vũ nữ biểu diễn hoàn mỹ kết thúc. Ngâm thơ hoạt động bắt đầu. Lần này hoa thuyền ngâm thơ chủ yếu là từ A Mục, Thiếu Niên, Tử Bạch ba người phát khởi. Lần thứ nhất, tứ đại thế gia vọng tộc vị trí là Lưu Không vị ít nhất. Mỗi cái trên vị trí đều thiếp có danh tự, hiện tại đế đô tứ thiếu là Nguyệt Uyên Trạch, Bạch Ngôn Hiên, Phượng Thế Kiệt, Huyền Thiền Thương, cho nên vị trí của bọn hắn là dán chặt lấy, sau đó liền đến Nguyệt Chi Viện, Phượng Loan Dương, Phượng Loan Thu, Phượng tộc Tiểu Lục. Tuyết Loan Ca ánh mắt vờn quanh một vòng. Phát giác mỗi cái ghế dựa đều viết có danh tự, nếu như không có viết danh tự cái ghế, là có linh lực hạn chế không thể ngồi. Hắn sờ mũi một cái, người trong sân cơ hồ đều ngồi xuống, thời gian dần trôi qua cũng chỉ thừa hắn một người đứng, bầu không khí có chút xấu hổ, có không ít người bày ra xem kịch vui ánh mắt, bất quá không dám quá mức rõ ràng, dù sao vừa rồi Phượng Thế Kiệt giáo huấn người màn này, các nàng vẫn còn có chút hãi hùng khiếp vía. Phượng Đoan Dương sắc mặt lại trầm xuống, A Mục, đây là ý gì? A Mục sửng sốt một chút. còn không có phản ứng kịp hắn lời này là có ý gì, đột nhìn thấy đứng đấy Tuyết Noãn ca, mới chợt tỉnh ngộ, hắn đi nhanh lên đến hai người trước mặt, Phượng Tam tiểu thư, lỗi của ta, là ta sơ sót. Phượng Đoan Dương trùng điệp hừ một tiếng, hôm nay tới này hoa thuyền chính là vì để cả đám nhận biết tiểu thất, là đến nói cho các nàng biết, để các nàng biết, truyền ngôn là giả. Các nàng phượng tộc trở về tiểu thư không phải mặc người nhào nặn mềm phổi. Ai biết, từ vừa mới bắt đầu cũng không bằng ý, đến bây giờ muốn bắt đầu ngâm thơ hoạt động cũng là như thế, thật sự là tức chết nàng, thật trong lúc các nàng phượng tộc là dễ khi dễ. A Mộc trong lòng cũng là liên tục cười khổ, mặc dù 8 năm trước hắn vẫn là một đứa bé, nhưng lúc đó phượng tộc ra một cái tuổi mục tiểu thư hắn cũng là có nghe nói, biết vị kia tuổi mục tiểu thư bởi vì không thể tu luyện bị trục xuất tộc môn lưu vong núi xa tiểu trấn, nhưng ai biết 8 năm sau vậy mà lại trở về. Hơn nữa còn biến như thế được sủng ái. Thiếu niên không có nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp giải trừ cái ghế cấm chế, hỏi nàng, tiểu thư phương danh. Tuyết Noãn ca. Hắn ngáp một cái, nhìn hứng hở, Phượng Tam tiểu thư cùng A Mộc đối thoại, không có ảnh hưởng chút nào bản thân nàng. Thiếu niên nghe được tên của nàng, tay dừng một chút, cuối cùng viết ra Tuyết Noãn ca ba chữ to, Tuyết tiểu thư, mời ngồi. Ừm, cảm ơn. Hắn cười cười, nhìn thấy Phượng Noãn Dương còn dây dưa việc này, dùng tay giật hạ váy áo của nàng, Tam tỷ, ngâm thơ bắt đầu. Ý tứ để ngươi đừng làm rộn, hắn không có việc gì. Phượng Noãn Dương đúng A Mộc trùng điệp hừ một tiếng. Nguyệt Chi Viện ánh mắt ánh sáng nhạt lưu chuyển, hắn nhìn một chút Phượng Noãn Dương, lại nhìn một chút Tuyết Noãn ca, đột nhiên triển khai một cái nụ cười hiền hòa. Noãn Dương tỷ tỷ, tiểu thất muội muội đều không có so đo, coi như xong đi. Tuyết Noãn ca nghiêng qua hắn một chút, người này là cố ý đến gây chuyện. Không thấy được chiến hỏa đã tắt sao? Không nói lời nào, không người coi ngươi là câm điếc. Thanh âm nói chuyện không lớn không nhỏ, lại trêu đến đám người ánh mắt vây xem. Nguyệt Chi Viện sắc mặt buồn bực đỏ, tại Nguyệt Uyên Trạch nhìn chăm chú, thật cũng không phản bác cái gì, bắt đầu trung thực. Phượng Đoan Dương nhìn xem nhà mình tiểu thất thần sắc, có chút nhìn không thấu, lại nhìn một chút Nguyệt Chi Viện, vùi đầu trầm tư. Ngâm thơ bắt đầu, lần này chủ đề là hoa mai. Cái này còn là lần đầu tiên lấy hoa làm chủ đề một lần thơ để hoạt động, mọi người trầm tư suy nghĩ, nhao nhao đối mặt vài lần. Bạch Ngôn Hiên hoa một tiếng mở ra cây quạt, cười xuân phong đắc ý. Hắn nhị đại gia, dọc theo con đường này hắn tồn tại cảm quá ít, nhưng làm hắn lời này làm nhảm cho nhịn gần chết. Mọi người nhưng có nghĩ ra cái gì tốt câu thơ đến? Nghe được Bạch Thiếu, mọi người cười khổ lắc đầu. Cái này thật sự là quá khó khăn, rất khó nghĩ. Nhưng không phải liền là nha, Từ Bạch, lần này làm sao ra khó như vậy để mục đâu. Bạch Nôn Hiên cười như cùng một con ăn vụng hồ ly, hắn liên tục xác nhận, thật không người đoán. Đám người vẫn như cũ lắc đầu. Tuyết Noãn ca vì chính mình rót đầy một chén rượu trái cây, nghiêng qua mắt cười nhưng dâm đãng người. Bạch Ngôn Hiên, cái gì gọi là dâm đãng, lao tử cười phong độ nhẹ nhàng, tuấn khí vô cùng. Vậy thì tốt, lần này ngâm thơ bản thiếu đến đem cho các ngươi mở một cái đầu. Nguyệt Uyên Trạch nhíu mày, hắn làm sao không biết, người bạn thân này đầy mình ý nghĩ xấu biến đầy mình mực nước rồi. Huyền Thiện Thương vậy bố thí hắn một cái nhàn nhạt ánh mắt, muốn nhìn một chút hắn đến cùng có thể làm ra thập thơ tới. Phượng Thế Kiệt trong mắt cũng là mang lên ánh mắt tò mò, ghê gớm à, vị này hoa hoa đại thiếu lại sẽ ngâm thi tác đối. Nguyệt Chi Viện mang trên mặt duyên dáng tiếu dung, nhưng thỉnh thoảng nháy hai mắt, có thể thấu lấy hoài nghi, ca ca của hắn đều làm không ra, hắn làm sao có thể đi. Phượng Đoan Dương hít mắt, một bộ đã chuẩn bị kỹ càng nhìn hắn xấu mặt dáng vẻ. Bạch Ngôn Hiên quét mắt các hảo hữu, lập tức liền nổ, uy uy uy, các ngươi đây là ánh mắt gì, hừ, không tin ta sẽ làm thơ. Vậy thì tốt. Hiện tại liền làm cho các ngươi nhìn. Tuyết Noãn ca sâu kín nhìn hắn một cái, vậy ngươi ngược lại là làm. Phượng Noãn Dương che mặt cười to, phù họa tiểu thất, đúng a, vậy ngươi ngược lại là làm. Bạch Ngôn Hiên sù lông trừng to mắt, hảo nam không cùng ác nữ đấu. Hắn hít thở sâu một hơi, toàn trường ánh mắt ngưng tụ ở trên người hắn, còn kém không có đánh một chùm sân khấu hết. Tại mọi người ánh mắt mong chờ dưới, Bạch Ngôn Hiên chậm rãi mở miệng, mang theo thi nhân thâm tình đọc diễn cảm bộ dáng. Hoa mai tranh xuân chưa chịu hàng. Tao nhân để bút xuống phí bình trương. Mai cần kém tuyết ba phần bạch, tuyết lại thua mai một đoạn hương. Này thơ là đại tống lưu mai sườn núi tuyết mai một văn bên trong có nhu cầu, đừng so đo quá nhiều. Phượng Đoan Dương mặc ba giây, ngẩng đầu nhìn một mặt ý thơ dư vị chưa tán người, nàng nói, lúc nào trở nên như thế có văn hóa. Bạch Ngôn Hiên một nghẹn, không cam lòng yếu thế phản bác, ta vẫn luôn như thế có văn hóa. Rơi ánh mắt không cẩn thận đối đầu đọc uống rượu trái cây Tuyết Noãn ca, trong lòng đột nhiên một trận chột dạ. Khu khu. Tốt à, kỳ thật đây là hắn ngày nào đó đi thanh lâu, hoa khôi vì làm hắn vui lòng cầm ra bản thân sở trường sống, làm thơ, ngày đó vừa vặn ngâm nga một bài có quan hệ hoa mai tử, mà hắn vậy mà cũng nhớ kỹ. Đám người cũng lấy lại tinh thần đến, vội vàng vỗ tay, ngoài miệng không ngừng nói tốt. Diệu A, không nghĩ tới Bạch thiếu lợi hại như vậy. Mai cần kém Tuyết 3 phần bạch, Tuyết lại thua Mai một đoạn hương, rất thích câu này nha. Bạch thiếu thật sự là quá lợi hại. Bạch Nôn Hiên khiêm tốn mà nói, nào có, nào có. Từ Bạch cười ôn hòa, xem ra lần này đúng là ta không đúng, vậy mà chỉ có Bạch thiếu một người làm ra một bài khúc tới. Chẳng lẽ Nguyệt tiểu thư cũng làm không ra sao? Hắn không phải cái này đế đô đệ nhất tài nữ sao? Thậm chí ngay cả Bạch thiếu cũng không sánh bằng. Có vị nữ tử ngữ khí chua chua đạo, Nguyệt Chi Viện trong lòng giận dữ, ngẩng đầu trông đi qua, phát giác nói nàng lời nói người đã không thấy. Phượng Đoan Dương ánh mắt lóe lên, đối nàng cười cười, Chi Viện, dị vạng những này ngâm thơ hoạt động ngươi cũng có thể làm ra một hai thủ, hôm nay làm sao? Chương 153, Hoàng gia người tới. Nguyệt Chi Viện mặt lộ vẻ sầu khổ, Đoan Dương tỉ tỉ, Chi Viện không tài. Trong nội tâm nàng khó xử không thôi, hôm nay cái này phượng tộc người thế nào? Từ trước đến nay cùng nàng kết giao hữu hảo Phượng Đoan Dương nói chuyện giống như có gai đồng dạng, chẳng lẽ là hắn suy nghĩ nhiều? Không tài liền đem đế đô tài nữ danh xưng nhường ra đi, đừng luôn luôn chiếm, chỉ có dung mạo không tài hoa. Một trận quen thuộc dễ nghe êm thai âm thanh âm vang lên, mang theo đặc hữu hờn dỗi cùng ngạo khí. A Mục, thiếu niên, Tử Bạch ba người đầu tiên đứng lên, vội vàng từ vị trí bên trên xuống tới, cung tay hữu lễ mà nói, Vũ Vương, Vân Yên công chúa Thiên Tuế. Người khác cũng nhìn về phía cổng phương hướng, đứng lên hành lễ, Vũ Vương, Vân Yên công chúa Thiên Tuế. Ừm. Thế Ngự Hoa mặc một thân màu đỏ huyền văn áo bào, mặt không biểu tình. Vũ ca ca đều gật đầu ân, làm gì còn cung tay, không nhàn mệt mỏi. Thế Vân Yên nhìn xem đám người làm biểu lộ, hừ một tiếng, bọn này như lang như hổ nữ nhân, từ Vũ ca ca sau khi đi vào ánh mắt liền một thật ở trên người hắn không ngừng qua, thật sự là tức chết nàng. Vũ ca ca chỉ có thể là nữ thần, người khác không có tư cách kia đương hắn tẩu tử. Tứ đại thế gia vọng tộc người gặp hoàng thất người có thể chỉ đi gật đầu chi lễ, Nguyệt Chi Viện ngồi tại chỗ, giấu ở trong tay áo tay thật chặt nắm lại, thật sự là khinh người quá đáng, hôm nay rời giường đến bây giờ liền không có gặp được hài lòng cái này ứng tay sự tình. Cả đám đều chĩa vào hắn, hắn làm gì sai? Vân Yên công chúa, cũng không phải là Chi Viện sẽ không, mà là lấy hoa mai làm đề, thật sự là có chút khó, phải biết. Chúng ta Đông Ly quốc hiếm thấy hoa mai một vật tại Bắc Ưu nước liền phổ biến, Chi Viện không hiểu rõ hoa mai. Hắn thái độ không tiêu ngạo không tự ti, dùng lời đơn giản ngữ đến trần thuật một sự thật. Thế Vân Yên một mực đi vào trong, phát giác ngồi tại từ bên trong số vị thứ nhất bên ngoài đếm ngược từng vị đưa Tuyết Ngoan ca, ánh mắt của nàng tỏa sáng, còn kém không có nguyên địa hét dầm lên, chỉ vì hắn nữ thần một cái nho nhỏ động tác ngăn lại hắn. Bất quá, hắn sáng phát sáng con mắt vẫn là bán lúc này hắn cả người là kích động. Tuyết Noãn ca đối mặt nàng kích động như vậy thái độ, cũng là có chút không chịu được nổi, trong lòng cảm khái không thôi, nếu là có thể, vẫn là đổi về lần thứ nhất gặp mặt lúc người kia đi. Mặc dù rất điêu ngoa, nhưng tốt hơn hiện tại giống như nhìn món ăn ngon ánh mắt nhìn nàng. Thế Ngự Hoa từ lúc đi vào hai mắt vẫn nhìn chăm chú lên đọc uống rượu trái cây Tuyết Noãn ca, trong thâm tình liễm, cách hắn gần chút người, nếu là cùng dị vãng so sánh, cũng có thể cảm giác được không có lạnh như vậy. Tuyết Noãn ca là tại hắn hai cái sau khi đi vào. Uống dưới thứ ba chén rượu trái cây mới phát giác có người đang nhìn hắn, hắn ngẩng đầu nhìn qua, hai gò má bởi vì uống rượu hiển hiện mất tự nhiên đỏ ửng, nhìn càng động lòng người, đặc biệt là có chút cong lên một điểm môi son. Tại không có người phát giác tình huống dưới, hắn đột nhiên câu lên cánh môi, giống như phủ dung sớm nở tối tàn, càng kinh người nhãn cầu cười một tiếng. Thế Ngự Hoa chỉ cảm thấy phần bụng siết chặt. Nếu không phải lâu dài hoàng gia tôn quý giáo dưỡng, bồi dưỡng hắn không có thể tùy ý bạo thô mà bản thân hắn cũng khinh thường bạo. Lúc này trong đầu hẳn là bay vút lên hơn ngàn chi ba. Hắn một cái tiếu dung, hắn vậy mà lên phản ứng. May mắn hắn hôm nay mặc là rộng lượng áo bào, nhưng dù cho dạng này, hắn vẫn là bất động thanh sắc đưa tay chuyển qua phần bụng, bước nhanh đi hướng chỗ ngồi của mình. Tuyết Noãn ca không biết ăn mấy chén rượu trái cây, kính đi lên, hắn vậy mà cũng có ba phần choáng cảm giác, nhìn xem Thế Ngự Hoa đột nhiên tăng tốc bước chân đi đường, trong lòng hơi nghi hoặc một chút, hắn đi nhanh như vậy làm gì đâu, chẳng lẽ phía sau hắn có quỷ đuổi theo? Thế Vân Yên ngồi vào trên vị trí của mình, đối với Nguyệt Chi Viện một phen giải thích cũng không tính tiền, bộ dáng nhìn xem chịu mến động lòng người, nhưng nàng Thế Vân Yên là ai? Quan có lạc thủ thôi hoa đế đô đệ nhất điêu ngoa công chúa A. Đừng nói đang thương hắn, không đổi hơn mấy câu đã rất tốt. Cũng không biết là vì cái gì, từ nhỏ đã có tiếp xúc qua Nguyệt Chi Viện, nhưng chính là đối nàng thích không dậy nổi. Hắn rót cho mình chén rượu trái cây, thấm giọng nói, Bạch thiếu dạng này hoa hoa đại thiếu. Lâu dài lưu trở lại phong hoa tuyết nguyệt nơi trốn người đều sẽ làm ra có quan hệ hoa mai sự tình, người tài nữ này không phải đi hướng khác thành có tham dự cái khác ngâm thơ hoạt động, so với chúng ta người ở chỗ này kiến thức bao rộng có nhiều lắm đi, làm sao ngươi liền sẽ không rồi? Nếu không sẽ, tài nữ này xưng hào vẫn là để ra a. Bát đại thế gia, 12 tên môn tiểu thư công tử ca thầm nhìn chăm chú một chút, đều nhìn thấy trong mắt đối phương đối với Nguyệt Chi viện thương hại, nhưng cũng không thiếu có rất nhiều cười trên nỗi đau của người khác người, bị cái này điêu ngoa công chúa để mắt tới, thế nhưng là nàng hay. Phải biết cái này công chúa không sợ trời không sợ đất liền sợ hắn bên cạnh Vũ Vương, nhưng nhìn người khác Vũ Vương thần sắc, rõ ràng là mặc kệ, túi đầu buông thóng mắt không biết suy nghĩ cái gì. Nguyệt Chi viện cắn răng, nhìn về phía Nguyệt Uyên Trạch, đã thấy hắn cùng Bạch Nôn Hiên, Phượng Thế Kiệt hai người đàm tiếu phong thanh, giống như không có chú ý tới hắn bị khi phụ đồng dạng. Giấu ở ống tay áo hạ thủ cầm chặt hơn chút nữa, hôm nay đi ra ngoài hắn có phải hay không không xem hoàng lịch, từ trước đến nay vạn người thương nàng hộ hắn nâng người của nàng đều đi đâu. Làm sao lại biến thành dạng này, mọi chuyện không thuận. Đúng, đây hết thảy đều do Tuyết Noan ca. Hắn ánh mắt phẫn hận nhìn xem uống rượu trái cây căn bản không dừng được Tuyết Noan ca, đều là người này trở về phượng tộc về sau, mới biến thành như vậy, nhất định là. Tuyết Noan ca ngậm bức, cho an vị đại thẩm này, chương này ta giống như lời nói đều không có nói vài lời a. Tại sao lại trách ta rồi? Ta giống như toàn bộ hành trình đều tại uống rượu trái cây. Thế Vân Yên không vui, tại sao không nói chuyện? Câm không thành. Nguyệt Chi viện hít sâu, đem trong lòng kia cố oán hận dùng hết toàn lực đè xuống, cha từng nói qua, mặc dù các nàng thế gia vọng tộc người hoàng gia nhìn thấy sẽ lễ nhượng ba phần, nhưng dưới chân chi địa hẳn là hoàng thổ, đặc biệt là điêu ngoa công chúa Thế Vân Yên, có thể không đối đầu cũng đừng đối đầu, có thể giao hảo liền tận lực giao hảo. Hắn cười cười, Vân Yên công chúa nói, Chi viện biết, về sau ta sẽ thêm đọc thi thư phong phú chính mình. Chỉ là không biết, Vân Yên công chúa chính là đế đô đệ nhất công chúa, lấy hoa mai làm để làm thơ. Hẳn là không làm khó được Vân Yên công chúa à. Lần này, tứ đại thế gia vọng tộc mấy vị thiếu niên cũng không thảo luận, bát đại thế gia, 12 tên môn người gắt gao đình chỉ để cho mình không cười ra tiếng. Đây đúng là hàng năm trận đầu vợ kịch, thật sự là quá đẹp đẽ, nhưng đại giới cũng là rất lớn, không cẩn thận, như bị đuổi bên trên, vậy liền thẳng rồi, cho nên cái này cho hay, vẫn là phải cẩn thận nhìn. Tuyết Noãn ca rốt cục thả ra trong tay hóng ánh sáng long lanh chén bạch ngọc, tay phải không có thử một cái gõ mặt bàn. Thế Vân Yên rốt cục không phản đối, hắn nhìn về phía Nguyệt Chi viện sắc mặt càng thêm không xong, người này là cố ý, hắn không thích đọc sách, chỉ thích chơi đùa, bị Ly Hoàng sủng vô pháp vô thiên đây cơ hồ là toàn thành người đều biết. Mà hắn như bây giờ nói, rõ ràng là khiêu khích hắn thân là công chúa uy hiếp. Bất quá, hắn lại phản bác không được, dù sao Nguyệt Chi viện cho nàng một đỉnh cao như vậy mũ hắn mang, mặc dù nghe bất kính, nhưng lại không biết làm sao đi phản bác. Chụp ảnh họa theo gầy, hoa mai nhập mộng hương. Đáng thương tối nay Nguyệt, không chịu hạ Tây Sương. Thế Vân Yên mộng 3 giây, mở to hai mắt nhìn. Chương 154, khí đi chi viện. Hắn đột nhiên đem ánh mắt chuyển hướng vị thứ nhất ngồi Tuyết Noãn ca, chỉ gặp nàng câu lên một cái nhàn nhạt đường cong, đối đầu tầm mắt của nàng, giơ chén rượu lên, nháy mắt. Thế Vân Yên đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, một mực tại hít sâu để cho mình không nhọn kêu đi ra, Thế Ngự Hoa phát giác được nàng không thích hợp, hỏi một câu, thế nào? Hắn lắc đầu, thần tình kích động khó mà bình phục. Theo người khác, hắn là bị tức thành dạng này nói không ra lời. Còn có tiểu thư thì thào nói nhỏ, nhìn, cái này Vân Yên công chúa bị tức mặt đỏ dần. Cái này Vân Yên công chúa là nuông chiều dã man chút, nhưng tính tình trực, khá hơn một chút thâm tàng bất lộ người. Câu nói này có ý riêng, đều nhìn về Nguyệt Chi viện. Thế Vân Yên rốt cục hồi phục tâm tình kích động, hắn đối đầu Nguyệt Chi viện sở sở động lòng người dung nhan, câu lên miệt thị tiểu dung, mỗi chữ mỗi câu khiêu khích nói, chúc ảnh họa theo gầy, hoa mai nhập mộng hương. Đáng thương tối nay Nguyệt, không chịu hạ Tây Sương. Không biết Nguyệt tiểu thư, nhưng phục. Đọc xong bài thơ này, hắn cảm thấy cả người thể xác tinh thần đều nuối lòng một nửa, nhìn về phía trên mặt không có chút huyết sắc nào Nguyệt Chi viện, hắn hừ một tiếng, may mắn hắn có nữ thần che chở, không phải muốn bị nữ nhân này đạt được. Bất quá, hắn trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì nữ thần mình không tham gia ngâm thơ đâu. Nguyệt Chi viện hòa hoãn một chút nỗi lòng, phục, đương nhiên phục, không nghĩ tới. Vân Yên công chúa đúng là cái thâm tàng bất lộ tài nữ. Mọi người cũng là vỗ tay ăn mừng, câu câu đều là tán dương Thế Vân Yên, để hắn nghe đều có chút ngượng ngùng đâu. Thế Ngự Hoa châm một chén rượu trái cây, có chút lung lay, tựa như không có muốn uống vào ý tứ. Hắn đối bên cạnh Thế Vân Yên thế nhưng là hiểu rõ, hắn là không thể nào làm ra bài thơ này, khả năng duy nhất chính là. Thế Ngự Hoa đem lay động có một chút lâu rượu trái cây ngửa đầu mà uống, ánh mắt sâu thẳm nhìn xem Tuyết Noãn ca. Bầu không khí yên tĩnh sau có chút xấu hổ, Tử Bạch đứng lên, đối mọi người cùng cung tay, có chút thấy này nói, lần này là Tử Bạch không đúng, ra một cái khó như vậy để mục, vì để cho lần này ngâm thơ hoạt động tiếp tục tiến hành xuống lần, ta đề nghị đổi một cái thơ đề, các ngươi cảm thấy thế nào? Tuyết Noãn Ca giống như yêu uống cái này rượu trái cây, ngại chén rượu thịnh quá ít, trực tiếp cầm bầu rượu lên đến uống, động tác được không tiêu sái, gọn gàng mà linh hoạt. Ngẫu nhiên ngẩng đầu mông lung nhìn xem người xung quanh, đầy nước hai con ngươi làm người thương yêu yêu, không nói ra được mỹ thái. Hắn để bầu rượu xuống, một tay nắm cái đầu, không đồng ý từ bạch, chu cánh môi sâu kín nói, đổi cái gì chủ đề, lấy hoa mai làm đề rất khó a. Phượng Đoan Dương cái này mới nhìn đến nhà này tiểu thất giống như có chút muốn say, rước lấy bốn phía ánh mắt, hắn ngượng ngùng cười cười, tiểu thất đây là uống say, muốn đổi chủ đề liền đổi đi. Nguyệt Chi Viện trong lòng có miệng ngất khí nửa vời, ánh mắt lấp lóe một phen, nàng nói, tiểu thất khẩu khí thật lớn. Giống như Tuyết Đoan Ca thật say, hắn hai mắt ngậm lấy hơi nước có chút mờ mịt, vô hại cười cười, khẩu khí. Hắn a, không lớn nha. Mọi người nhìn Phượng tộc thất tiểu thư đáng yêu như thế, tất cả mọi người che đậy mặt cười, không có muốn chế rêu ý tứ, đều là bị hắn động tác khả ái làm cho tức cười. Tuyết Đoan Ca bị Phượng Đoan Dương vịt, hắn lẩm bẩm, thần tránh ra môn tuyết khắp núi, tuyết con ngươi vân đạm ánh nắng lạnh. Mái hiên nhà lưu chưa nhỏ hoa mai đông lạnh, một loại thanh cô không bình thường. Nô, cái này thơ, Nguyệt tiểu thư nhưng hài lòng. Từ Bạch kích động đứng dậy, hắn có chút kích động nói, thất tiểu thư, ngươi là như thế nào nghĩ tới? Thần tránh ra môn tuyết khắp núi, đây chính là ta lúc đầu tại Bắc Ưu quốc ở lại tả cảnh, sau khi trở về, ta cũng là viết một câu dạng này thơ, nhưng ngươi viết so với ta tốt, quả thực liền là viết ra tâm cảnh của ta. Chẳng lẽ lại thất tiểu thư cũng đi qua Bắc Ưu quốc sao? Tuyết Noãn Ca hướng hắn manh manh nháy thủy linh mắt to, nhìn thế ngự hoa mặt đều trầm xuống. Nha đầu này uống say sau làm sao lại như thế mê người. Xem ra sau này không thể để cho hắn ở trước mặt mọi người uống rượu. Hắn nghĩ nghĩ, thành thật nói, ta không có đi qua Bắc Ưu quốc. Nguyệt Chi Viện tiếp câu, có thể là tiểu thất tại Tử Bạch không có ở đây thời điểm, nhìn lén Tử Bạch thơ sau làm ra tới đi. Tử nhìn không ánh mắt của nàng có chút vi diệu, hắn trầm mặc mấy giây, nói với Nguyệt Chi Viện, Nguyệt tiểu thư, kia bài thơ, ta là tại Bắc Ưu quốc viết, nhưng ta cũng không có tại Bắc Ưu quốc gặp phải thất tiểu thư. Nếu là gặp gỡ, thất tiểu thư bực này xuất trần đặc biệt khí chất, tiên dung mỹ mạo, tiểu gì cũng sẽ quên. Thế Vân Yên hừ một tiếng, bắt đầu đối Nguyệt Chi Viện, mình làm không ra liền nói người khác không có khả năng làm ra đến, thật sự là tự đại lại tự tư luyến đầu, mình làm không ra, liền nói người khác làm không ra, chúng ta Đông Ly quốc đời thứ nhất tộc Nguyệt tộc tại sao có thể có người không biết xấu hổ như vậy người. Thật sự là làm mất mặt Nguyệt tộc. Nguyệt Chi Viện không biết mình ca ca vì sao lại sinh. Nang khí. Cho nên hắn bây giờ bị cái này điêu ngoa công chúa để mắt tới, cũng không vì hắn giải vây. Sắc mặt nàng trầm biến thành màu đen, Vân Yên công chúa lời này là có ý gì? Bất quá là một bài thơ vấn đề, về phần bộ dạng này đến chửi bới Chi Viện A. Vẫn là nói có người ở trước mặt ngươi nói ta nói xấu, để ngươi hiểu lầm ta rồi. Câu nói sau cùng, hắn ánh mắt ngay thẳng quét về phía tựa ở Phượng Loan Dương trong ngực ngủ mơ hồ Tuyết Noãn Ca. Bạch Ngôn Hiên xuất ra thiên nhãn ghi chép, mở ra đế đô tứ thiếu thảo luận tổ. Dị vãng ngươi cũng sẽ giúp Chi Viện, hiện tại làm sao bỏ mặc hắn bị công chúa giáo huấn? Huyền Thiện Thương bình tĩnh xuất ra thiên nhãn ghi chép, dòm bình phong. Phượng Thế Kiệt cũng đem ra, phù họa trên lầu lời nói, cũng không phải, ngươi đổi tính rồi. Nguyễn Tuyên Trạch trận nhìn hai cái muốn người xem náo nhiệt, cũng không có nói rõ ràng nguyên do, cầm lấy thịnh có rượu trái cây cái chén liền hướng bên miệng đưa. Hắn không xuất thủ rút, bất quá là bởi vì Tuyết Noãn Ca nói một câu nói, mà câu nói kia mặc kệ là thật là giả. Đều làm hắn rất là chấn kinh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, còn có chút ngay cả chính hắn đều không có phát giác được buồn nôn. Mặc kệ câu nói kia là thật là giả, hắn đều sẽ không xuất thủ đi rút. Nếu như Tuyết Noãn Ca nói là sự thật, đó chính là cho nàng càng hy vọng nhiều, để hắn cũng cho là hắn là người như vậy. Thế Vân Yên hừ một tiếng, bật hết hỏa lực tiếp tục đối, nha, Nguyệt tiểu thư, ngươi như thế làm cho người ta chán ghét thể chất, còn cần đến người khác tại trước mặt buồn công chúa nói ngươi không phải, để cho ta hiểu lầm. Nguyệt Chi Viện tức đến phát run, tốt đẹp giáo dưỡng làm nàng không có mắng to nói tục, hắn rủ xuống tầm mắt, che khuất khẽ quét mà qua ngon đầu, ưu hoán nhìn nhà mình ca ca một giây, hắn quay người liền chạy hết tốc lực ra ngoài, lê hoa đái vũ bộ dáng khiến ở đây nam sĩ trong lòng sinh ra lòng thương tiếc. Vân Yên công chúa vẫn là như thế điêu ngoa kiểu hành vô lệ bá đạo, đem lương tính tình tốt Nguyệt tiểu thư cho tức khí mà chạy, thật sự là trâu. Ai bảo Nguyệt tiểu thư không biết thế nào liền chọc vị này đế đô đệ nhất điêu ngoa công chúa đâu. Thôi đi. Đều ít nói vài lời. A Mộc nhìn bên cạnh hai vị hảo hữu, đều nhìn thấy trong mắt đối phương cười khổ, tới một màn như thế, thật sự là không biết sao nói sao mới tốt. Trước kia không rõ vì cái gì tất cả mọi người phi thường sợ cái này Vân Yên công chúa tham gia một chút hoạt động hoặc tụ hội, ba người bọn họ vẫn không cảm giác được đến, hôm nay xem xét, rốt cục đã hiểu. Chương 155, ngay tại kết giao. A Mộc hướng mọi người cung cung tay, hôm nay ngâm thơ hoạt động như vậy kết thúc, thật cao hứng mọi người nể mặt tới tham gia lần này hoa thuyền ngâm thơ. Bát đại thế gia, 12 tên môn người tự nhiên không tốt lại nói cái gì, cũng không dám đi nói cái gì. Hôm nay đến, xem như kiếm lời trận hàng năm đẹp mắt vợ kịch. Mọi người chỉnh tề hạ thuyền, Phượng Loan Dương ôm ngủ say Tuyết Loan Ca, Phượng Thế Kiệt nhìn xem tiểu thất ngủ bộ dáng khả ái, trong lòng nhu hòa một mảnh, đối Tam tỷ nói, nếu không ta đến ôm tiểu thất ta. Phượng Loan Dương một bàn tay đập vào trên lưng hắn, nghe được hắn bị đau ngao âm thanh, ủy khuất ba ba nhìn xem hắn, lên án hắn tại sao muốn đánh hắn. Hắn tức giận nói, nam nữ thụ thụ không thân nha biết hay không. Nguyễn Uyên Trạch ngẩng đầu nhìn nàng một cái, không nói gì. Một đoàn người hạ thuyền, bát đại thế gia, 12 tên môn người cũng đã rời đi, chỉ còn lại tứ đại thế gia vọng tộc người, còn có Vũ Vương, Vân Yên công chúa dừng ở bên bờ. Bọn hắn đều quan tâm Tuyết Nguan Ca, không để ý đến sau lưng Vũ Vương cùng Vân Yên công chúa. Thế Vân Yên không giống hắn đi chậm như vậy, nhìn thấy nhà mình nữ thần, tựa như trong sa mạc đàn sói thấy được đồ ăn, cộc 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 đuổi theo cước bộ của các nàng, còn ngăn ở Phượng Loan Dương trước mặt, đối trong ngực hắn người hô câu, nữ thần. Một tiếng này, nhưng đem bọn hắn đều lôi đến. Nguyệt Huyên Trạch ánh mắt tĩnh mịch quét mắt Thế Vân Yên, Bạch Nôn Hiên thì gặp quỷ đồng dạng nhìn xem hắn, Huyền Thiển Thương cũng không nhịn được ném đi một cái kinh dị ánh mắt, Phượng Thế Kiệt cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Phượng Loan Dương chỉ cảm thấy thế giới này huyền ảo. Thính lực của bọn hắn tuyệt đối không có vấn đề. Vị này đế đô đệ nhất điêu ngoa công chúa vậy mà lại giống một cái bé ngoan đồng dạng, têu người khác nữ thần. Thế Vân Yên không có phát giác bọn hắn ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, coi như phát giác cũng sẽ không nói cái gì, sắc mặt nàng buồn bực không thôi. Thật vất vả lần này Vũ ca ca chủ động mở miệng nói mang nàng ra gặp nữ thần, không nghĩ tới nữ thần vậy mà uống say. Vân Yên đồng hài, nhưng thật ra là ngươi Vũ ca ca cảm thấy mình tới này hoa thuyền ngâm thơ nhìn bạn gái sợ quá rõ ràng, mới kéo ngươi lên. Thế Ngự Hoa gác tay mà đứng, đối mọi người nói, bản vương ở chỗ này cảm tạ các ngươi đối với tiểu tuyết nhi chiếu cô yêu thương, cũng may mắn các ngươi không có để cho ta nhìn nhầm. Một phen nay bọn hắn khiếp sợ không thôi, chưa kịp phản bác. Đã nhìn thấy Phượng Loan Dương giống như bị người định tại nguyên chỗ, Thế Ngự Hoa dễ như trở bàn tay đem ngủ say Tuyết Loan Ca ôm ở trong ngực của mình, giống như đối đãi côi bảo đồng dạng thương yêu. Mấy người bọn hắn muốn ngăn cản, phát giác cũng là không thể động đậy, chỉ có trên mặt khí quan có thể động. Phượng Loan Ca phẫn nộ không chịu nổi, sắc mặt đỏ lên, Thế Ngự Hoa, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đem tiểu thất trả cho chúng ta. Phượng Thế Kiệt ánh mắt sung huyết, cắn răng nghiến lợi nói, Thế Ngự Hoa. Đừng cho là chúng ta bốn tộc không dám cùng các ngươi hoàng gia đối nghịch. Bạch Nôn Hiên cũng là nóng nội, cái này Vũ Vương ôm đi tiểu thất muốn làm gì đâu. Luôn luôn chú ý hình tượng hắn lúc này cái gì cũng không để ý, giật ra cuống họng hô to, uy uy uy, ngươi nghĩ đối với chúng ta tiểu thất làm chuyện xấu xa gì. Huyền Thiển Thương ánh mắt lạnh có thể rơi vụ băng, vùng, ra, tiểu, thất. Nguyệt Huyên Trạch ánh mắt tĩnh mịch, trong mắt ngậm lấy lửa giận, nhưng hắn không nói gì, phải nói hắn không thể nói chuyện, ở giữa đoàn người. Hắn không sáng không thể động, cũng không thể nói chuyện, chỉ có thể hai mắt nháy, lỗ tai nghe. Thế Vân Yên bất mãn nhìn xem đoàn người này, nhưng lại không thể nói ra cái gì ngoan thoại, bởi vì trong lòng nàng nữ thần cùng đoàn người này giao hảo, hắn muốn yêu ai yêu cả đường đi. Cũng chỉ có thể hừ hừ vài tiếng, các ngươi nhưng không nên lấn hiếp người quá đáng. Như ánh mắt có thể giết chết người, lúc này Thế Vân Yên hẳn là bị trễ lăng không dưới 100.000 lần, Phượng Loan Dương hung hăng nhìn chằm chằm hắn, cười lạnh nói, cái gì gọi là chúng ta khinh người quá đáng. Bây giờ bị hạn chế hành động là ai? Thế Vân Yên bị hắn giống rụt cổ một cái, lầm bầm vài câu không nói gì, bởi vì tình thế bên trên nhìn, đúng là bọn hắn đối lý. Phượng Thế Kiệt lửa giận thiêu đốt toàn thân, nếu như các ngươi không cho một cái thuyết pháp chúng ta, bốn tộc khó tránh khỏi sẽ không làm một số việc đến. Bạch Ngôn Hiên hô to đại náo, hắn cảm thấy mình kêu đã rất lớn tiếng, hộ thành trên cầu người không có một cái nhìn qua, hắn nhìn xem Thế Ngự Hoa, ngươi có phải hay không thiết trí kết giới? Không phải hoài nghi, mà là khẳng định. Đám người liếc nhìn nhau, trong lòng châm xuống. Cái này Vũ Vương đến cùng muốn làm gì? Giết người diệt khẩu, để bốn tộc suy bại. Đây là Ly Hoàng chỉ thị, vẫn là chính hắn muốn như vậy làm. Vậy hắn làm như vậy nguyên nhân là cái gì? Một đoàn người lửa giận đào thiên, không ai đi nghĩ lại Thế Ngự Hoa lời mới vừa nói, hắn đối Tuyết Đoán Ca xưng hô chính là Tiểu Tuyết Nhi một cái thân cận biệt danh. Thế Ngự Hoa cúi đầu dùng đầu ngón tay một mực ma sát Tuyết Đoán Ca say rượu có chút vũ mị khuôn mặt nhỏ. Bị ma sát người thật giống như có chút giận, bĩu môi không vui kháng nghị, nhìn hắn căng thẳng trong lòng, rất muốn cứ như vậy hôn đi. Nhưng bây giờ còn chưa được, không thể tại bốn tộc mặt người trước dạng này đối nàng, một là Tiểu Tuyết Nhi sau khi tỉnh lại, đám người này sẽ nói đi ra, hắn buồn bực xấu hổ, chịu khổ chính là hắn. hai là sợ phượng tộc người biết hắn khinh bạc hắn, về sau cũng không dễ dàng đưa nàng đem đến trong tay hắn. Bất quá nha đầu này, uống say sau thật đúng là khác mê người, càng xem càng khiến người xa vào, trong lòng của hắn có chút bất đắc dĩ, tiểu nha đầu này, đại khái liền là hắn cướp. Làm sao bây giờ, rất muốn đem cái này ngon miệng nha đầu cho vỏ tiến máu xương bên trong, không phân khác biệt, đến một trận phụ khoảng cách tiếp xúc. Thế Vân Yên khuỵu tay đẩy hắn, Vũ ca ca, chúng ta khi nào thì đi? Ta muốn về trong cung. Dứt lời, hắn cũng là bất đắc dĩ, phụ hoàng chê nàng ở bên ngoài học cái xấu, liền cho hắn cung cấm. Đợi chút nữa bản vương để Thế Lăng đưa người trở về. Không muốn nha, Vũ ca ca ngươi đưa ta. Nhưng thật ra là Tư Tâm muốn cùng nữ thần ngốc lâu một chút. Chuyện của tôi nét. Thế Ngự Hoa sâu thẳm ánh mắt nhìn nàng một cái, Thế Vân Yên đứng thẳng kéo cái đầu, thỏa hiệp, tốt ta. Phượng Đoan Dương ngăn chặn nội tâm suy nghĩ lung tung, tận lực để thanh âm của mình nghe bình tĩnh chút, không biết Vũ Vương ngươi ôm nhà ta tiểu thất muốn làm gì. Lại đem chúng ta bốn tộc một trong định lấy không cho đi là vì cái gì? Chẳng lẽ các ngươi hoàng gia không sợ chúng ta bốn tộc gây phiền phức cho các ngươi? Hoàng gia kiêng kỵ bốn tộc, là bởi vì bốn tộc trong tộc có tứ đại thủ hộ thần thú thủ hộ lấy. Không nói những cái khác, liền xem ở cái này tứ đại thủ hộ thần thú trên mặt mũi, có ai dám gây? Lại thêm tứ đại thần thú lựa chọn lần nữa chủ nhân, chuẩn bị khôi phục thời gian lại nhanh đến, tại cái này trong lúc mấu chốt, hoàng gia cũng dám động đến bọn hắn bốn người trong tộc. Phải biết, bọn hắn thế nhưng là nhóm này thần thú tuyển chủ đích chữ lót. Phượng Thế Kiệt lạnh lùng nói, chớ không phải là các ngươi muốn đem bốn tộc chiếm đoạt. Lời này nhưng làm bọn hắn quá sợ hãi. Cái này không thể nói lung tung được. Cái này ngay cả Thế Vân Yên cũng biết, hắn tức giận nhìn trước mắt bị định một đoàn người, ngươi nói các ngươi nao động làm sao lại lớn như thế. Bất quá chỉ là đem các ngươi định tại nguyên chỗ không để các ngươi động, mới có thể liên lụy ra được nhiều chuyện như vậy. Thế Ngự Hoa ánh mắt rốt cục bỏ được từ Tuyết Loan ca rời, hắn nhìn xem bị định người, ánh mắt nhu hòa nói. Ta cùng nàng ngay tại kết giao. Chương 156, tiểu thất bị bán. Cái gì? Phượng Đoan Dương trừng to mắt, kinh ngạc nhìn hắn một cái, lại nhìn trong ngực hắn ngủ say tiểu thất. Cái này. Làm sao có thể? Nói câu hiện thực, tiểu thất còn không có trở về phượng tộc trước, hai người thân phận thiên nam địa bắc, làm sao lại nhận biết? Cũng không thể lại nhận biết, rõ ràng liền là hai cái vòng tròn người. Phượng Thế Kiệt trong lòng chấn kinh vạn phần, phải biết trước mắt phát ra tôn quý khí chất người là ai, đại danh đỉnh đỉnh, nổi tiếng vũ vương. Ly Hoàng trước mặt nhất được sủng ái Thế Ngự Hoa. Tiểu thất làm sao có thể nhận biết cái nam nhân này? Mà lại cái nam nhân này, thực lực rất mạnh, chí ít so với bọn hắn một hình người đều lợi hại hơn, thực lực của hắn đến cùng đạt tới cái nào giai đoạn. Có thể thần không biết quỷ không hay đem bọn hắn đều ổn định lại. Nguyệt Uyên Trạch lẳng lặng nhìn một nam một nữ, cả người bình tĩnh còn như trước khi mưa bão tới. Đem so sánh phía dưới, Bạch Ngôn Hiên cả người đều không bình tĩnh, bởi vì bị định trụ không động được, nét mặt của hắn nhìn có chút vằn mèo. Một bộ gặp quỷ dáng vẻ, ông trời của ta không nghe lầm chứ à. Có ai không, mau tới cho bản thiếu gia rửa thai. Ít quỷ tê ơ. Phượng Đoan Dương nghiêng qua hắn một chút. Huyền Thiển Thương lạnh lùng trầm tĩnh như nước, ánh mắt sắc bén liếc nhìn hắn, ngươi nói kết giao liền kết giao, tiểu thất đáp ứng. Vẫn là ngươi thừa dịp tiểu thất uống say, nghĩ bá vương ngạnh thượng cung. Bạch Ngôn Hiên yên lặng nhìn hắn một cái, trong lòng liều mạng cho hắn điểm tán, ôi ta đi, thương không sai nhà, vẫn còn biết cái gì bá vương ngạnh thượng cung. Thế Ngự Hoa câu lên một cái nguy hiểm lại tà tứ đường cong, bản vương chỉ là đang trần thuật một sự thật. Để một ít người tâm tư có thể kiềm chế. Thế Lăng. Hắn đều. Giữa không trung đột nhiên xuất hiện một người, quỳ một chân trên đất, vương gia có gì chỉ thị. Hắn giảng ngữ kể rõ, đưa Vân Yên hồi cung. Vâng. Thế Lăng lĩnh mệnh, đối một bên nhìn xem Tuyết Noãn ca lưu luyến không rời người nói, Vân Yên công chúa, mời. Ô ô nữ thần ta muốn rời bỏ ngươi, nhớ kỹ muốn thường đến hoàng cung tìm ta chơi. Thế Vân Yên tội nghiệp bộ dáng, nhìn bọn hắn lại là một cái chấn kinh. Bọn hắn tiểu thất làm sao ngu như vậy, vậy mà có thể đem vị này điêu ngoa công chúa thuần phục biết điều như vậy. Vị này điêu ngoa công chúa kiểu nhấc ngang đến thế nhưng là ngay cả Ly Hoàng cũng không có cách nào người. Duy nhất người sợ chính là Vũ Vương, hiện tại nhiều một vị, liền là bọn hắn tiểu thất. A Phi, không đúng, bây giờ không phải là thảo luận việc này thời điểm, là đang thảo luận làm sao đem tiểu thất cướp về. Nhưng trong lòng Từ Sinh cảm giác tự hào là chuyện gì xảy ra. Đi vị điêu ngoa công chúa, trong không khí bầu không khí bắt đầu trở nên tế nhị. Mấy người mắt lớn trừng mắt nhỏ, vẫn là Phượng Đoan Dương mở miệng nói chuyện, chủ yếu là bọn hắn cảm thấy, xem ở nữ tử phân thượng, vị này Vũ Vương ngoài miệng hẳn là sẽ không như vậy không tha người. Hắn háng giọng một cái, Vũ Vương, không biết ngươi muốn đem chúng ta định tới khi nào. Thế Ngự Hoa ánh mắt nhu hòa nhìn xem trong ngực ngủ say nữ tử, thanh âm mang theo một tia lạnh lẽo. ta cũng muốn đem các ngươi định đến ngày mai. Mấy người nghe xong, cảm thấy châm xuống. Bất quá, lại nghe hắn nói, nhưng nếu quả thật đem các ngươi định đến ngày mai Tiểu Tuyết Nhi tỉnh lại, duy ta là hỏi, sẽ giận ta, vậy ta được không bù mất. Ngươi muốn như thế nào? Nguyệt Uyên Trạch trầm giọng hỏi nàng, khiến người nghe không ra hỉ nộ. Thế Ngự Hoa đem điều kiện truyền âm cho Phượng Noãn Dương, chỉ gặp cái sau ha to mồm, hai mắt phảng phất muốn đem hắn trừng ra một cái lỗ thủng. Ông trời của ta, hắn nghe được cái gì? Hắn nghe được Vũ Vương gọi nàng tam tỷ. Trời ạ! Đột nhiên bị định sinh khí tất cả đều bay tan thành mây khói, làm sao bây giờ? Thế Ngự Hoa nói, Tiểu Tuyết Nhi kính ngươi, gọi ngươi tam tỷ, ta đây, là bạn trai nàng, bối phận bên trên cũng nên gọi ngươi một tiếng tam tỷ, không biết tam tỷ có thể hay không giúp bản vương một chuyện, ta cùng Tiểu Tuyết Nhi quá lâu không gặp, rất là tưởng niệm hắn, cho nên tam tỷ có thể hay không, vung cái thiện ý nói dối, đêm nay ta nghị chiếu cố thật tốt hắn. Phượng Đoan Dương chớp con mắt, lại nháy một cái, bị một tiếng tam tỷ làm choáng váng đầu óc, cũng không có suy nghĩ nam nữ thụ thụ không thân cô nam quả nữ chung sống một phòng nguy hại. Hắn sảng khoái nói, tốt. Bởi vì là truyền âm, vài người khác không biết hắn nói cái gì, một chữ hảo, làm bọn hắn cả đám đều mộng. Bạch Ngôn Hiên càng là nhịn không được hỏi âm thanh, cái gì tốt? Tốt cái gì? Thế Ngự Hoa nghe được nàng hài lòng trả lời chắc chắn, có chút câu lên cánh môi, ngón tay khẽ động, đem trên người nàng thuật pháp giải trừ, để hắn có thể hoạt động. Sau đó lại lần truyền âm, đem giải trừ thuật pháp khẩu lệnh nói cho nàng, nói với nàng, vậy bản vương, đi trước, tạ ơn tam tỷ chiếu cố. Phượng Đoan Dương nghe được tam tỷ gọi là một cái tâm hoa nộ phóng. Hắn cười cười, được rồi, yên tâm. Thất muội phu giao phó, hắn khẳng định sẽ hoàn thành. Thế Ngự Hoa gật đầu, ôm trong ngực bộ dáng đi dứt khoát, hắn cúi đầu dùng tay méo méo hắn mỹ lệ khuôn mặt, nha đầu này, xem ra là thật uống say. Không nghĩ tới. Nho nhỏ rượu trái cây liền có thể làm cho nàng mê say bất tỉnh. Bạch Ngôn Hiên nhìn xem kẻ cầm đầu đi, cả người đều gấp, uy uy uy, vậy chúng ta làm sao bây giờ a? Còn có, vì cái gì ngươi không cần bị định, chúng ta còn bị định tại chỗ cũ. Phượng Đoan Dương nghiêng qua hắn một chút, lúc này hắn tâm tình tốt đây, cũng không cùng cái này một trận một hồ tính toán. Ngẫm lại thật hưng phấn a. Thương Hoa Đại Lục thứ nhất công nhận hoàn mỹ không có thể bắt bẻ nam nhân lại là hắn muội phu ba. Nguyên bản cảm thấy trời như thần khó đụng vào nam nhân, hiện tại cũng bởi vậy trở nên có chút tiếp địa khí, đây đều là nắm tiểu thất phúc. Tam tỷ, ngươi làm sao vui vẻ như vậy? Ngươi làm sao lại có thể để cho Vũ Vương đem tiểu thất mang đi? Trở về chúng ta làm sao cùng ra ra cha bọn hắn giao phó? Coi như hắn cho chỗ tốt ngươi, ngươi cũng không thể dạng này a. Phượng Thế Kiệt thở phì phò, cả người khí cấp bại phôi nói, nhìn về phía ánh mắt của nàng đều có chút thất vọng. Phượng Đoan Dương tức giận đập sau gáy của hắn. Lúc đầu muốn đem tiểu thất cùng Vũ Vương quan hệ nói ra, nhưng vừa rồi hắn đáp ứng giữ bí mật, chỉ có thể nói với hắn một câu, dù sao ngươi nhớ kỹ, Vũ Vương sẽ không đối tiểu thất bất lợi. Huyền Thiển Thương ánh mắt lạnh như băng như là sắc bén chùy thủ nhìn về phía hắn, ngươi lại làm thế nào biết cô nam quả nữ chung sống một phòng sẽ không phát sinh cái gì. Tiểu thất hiện tại say rượu cả người rơi vào trạng thái ngủ say. Ngươi có biết hay không dạng này có thể sẽ hủy đi tiểu thất. Phượng Đoan Dương bị hắn nói sửng sốt một chút. Cái này còn là lần đầu tiên trông thấy lời này ít nam nhân lốp bốp giảng một đống lớn sự tình. Bất quá, hắn cũng đem hắn vui vẻ cảm xúc tách ra chút, trí thông minh cũng loáng thoáng online. Hắn cắn môi cánh, có chút trột dạ sờ mũi một cái, đúng a, ha ha. Thương ngươi nói có chút đạo lý. Ai, đều là nam sắc lầm người a. Nhưng không biết vì cái gì, trực giác của nữ nhân giác quan thứ 6 cáo hắn, Vũ Vương là tuyệt đối sẽ không đối với các nàng vợ con bảy bất lợi. Tam tỷ, trực giác của ngươi là đúng. Nhưng không có nghĩa là Vũ Vương sẽ không làm chút chuyện giữa nam nữ nha. Ta nói, Phượng Tam, ngươi có thể hay không trước đem trên người chúng ta thuật pháp cho giải trừ. Chương 157, cô nam quả nữ. Bạch Ngôn Hiên giống dưa xấu tính đồng dạng, mặt ủ mày cho. Nguyệt Uyên Trạch trên thân đột nhiên phanh một tiếng, mọi người đem ánh mắt đặt ở trên người hắn, phát giác hắn có thể nhúc đích. Ngươi làm sao làm được? Bạch Ngôn Hiên vẻ mặt cầu xin, vì cái gì hắn lại không được? Nguyệt Uyên Trạch rung rung nghiêng qua hắn một chút, thực lực vấn đề. Đến Vũ Vương phủ Thế Ngự Hoa tựa hồ cảm ứng được hắn phá thuật pháp, nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, cũng không tệ lắm. Bất quá, hiện tại sự chú ý của hắn cũng sẽ không tại dâu ria trên thân người. Vương gia, cần thủ hạ đi nấu bát tỉnh rượu trà sao? Phong Ảnh từ chỗ tối hiện thân, một mực cung kính nói, hai mắt một mực nhìn qua dưới mặt đất, không dám nhìn loạn. Thế Ngự Hoa nhìn xem trong ngực tiểu nữ nhân, hắn nhu hòa cười cười, nếu là tỉnh, sợ là lưu không được hắn. Không cần, lui ra. Phong Ảnh sững sờ. Lại nghe hắn nói, phân phó, không có ta mệnh lệnh, ai cũng không cho phép xâm nhập. Vâng, vương. Phân phó xong, Thế Ngự Hoa đem Tuyết Noãn Ca đặt ở vân sàng bên trên, bởi vì lúc trước tiền lệ, không có trải qua hắn cho phép hắn không còn dám tự mình tiến vào nàng Nhật Nguyệt không gian, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn chuẩn bị hắn vừa người váy. Hắn hai tay vung lên, trước mắt xuất hiện một cái trong suốt áo trụ, bên trái đặt vào chính là y phục của hắn, thạch bên cạnh đặt vào chính là xiêm y của nàng. Rất ít gặp Tiểu Tuyết Nhi mặc đồ đỏ đâu. Thế Ngự Hoa nói nhỏ từ lẩm bẩm, đối mặt bên phải nữ tử phục sức, giống như tại đối mặt khó khăn gì lựa chọn đồng dạng. Cuối cùng, hắn chọn lựa một bộ tình lựa y phục. Cầm quần áo cho tốt, Thế Ngự Hoa hài lòng, đem trên người áo ngoài cởi, chỉ còn lại một bộ màu trắng áo trong, đi đến vân sảng vừa đánh tính ôm hắn đi tắm viên lương, phải biết lần trước liền lãng phí một lần. Ách! Thế Ngự Hoa nhìn thấy mây ngồi trên giường lên nữ tử, có thể là bởi vì chuyện kế tiếp để hắn có chút chột dạ, hắn căng thẳng trong lòng, chậm rãi đi hướng vừa còn quen ngủ, hiện tại liền ngồi xuống hắn, Tiểu Tuyết Nhi, ngươi! Tỉnh! Thanh âm hắn trong mang theo một tia không xác định. Tuyết Noãn Ca đem ánh mắt chuyển tới trên người hắn, nhìn hắn căng thẳng trong lòng, bởi vì hắn hiện tại biểu lộ, không có bình thường luôn luôn hữu ý vô ý tài liệu thi thanh lãnh cùng sắc bén. Hắn nét mặt bây giờ, quả thực không nên quá manh. Có chút mở ra phun rượu trái cây hương thơm màu sắc cánh môi, mềm mại vô lực trắng non cánh tay nắm cái đầu, ngày thường thanh tịnh thủy linh hai con ngươi hiện tại nhiễm lên sương mù, đang dùng một loại mê mang ngây thơ ánh mắt nhìn xem hắn, mềm thanh âm nói, nước. Thế Ngự Hoa trên dưới nhấp nhô tính cảm giác hầu kết. Nước. Hắn lấy lại tinh thần, vì nàng được một chén nước thả ở trước mặt nàng. Tuyết Noãn Ca loại kia vô hại mê mang ánh mắt lại nhìn xem hắn, mềm mềm tiếng nói muốn đem người tâm cho manh hóa, uy. Thế Ngự Hoa trong lòng chấn kinh, hắn liên tục xác định đây nhất định không phải nàng đùa ác, nhưng hắn thanh lý chắc chắn sẽ không làm những chuyện này, càng sẽ không bán manh. Nói cách khác, hắn hiện tại tiểu kình chưa qua còn không có thanh tỉnh. Hắn ánh mắt lóe lên một đạo ngầm mang, đã dạng này. Hắn bỗng nhiên tà mị cười một tiếng. Đem trong tay nước đổ vào trong miệng, tay trái đặt ở sau gáy nàng bên trên, hiện tại uy. Nói cho hết lời, hắn môi mỏng dán lên bờ môi hắn. Tuyết Noãn Ca trừng trong mắt, giống như có chút không tiếp thụ được trước mắt loại này mớm nước phương thức, hắn á vài tiếng, nhưng bởi vì quá khát, hắn thúc đẩy khoang miệng nước, hắn toàn đều uống vào. Một hôn qua đi, Tuyết Noãn Ca có chút thở dốc, trên mặt thuần khiết vô hại lộ ra mê người mị ý. Đáng chết. Thế Ngự Hoa thấp chửi một câu. Hận mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tự chủ tại nữ tử trước mắt này trước mặt không chịu nổi một kích. Hắn ôm công chúa đưa nàng bế lên, trong ngực làm hắn hận không thể đưa nàng vò tiến máu xương bên trong. Thế Ngự Hoa đi phi thường chậm chạp, hắn đem trên người nàng y phục từng kiện cởi ra, thừa cái tiếp theo màu trắng áo trong lúc, tay của hắn ngừng dừng một cái, sau đó đem giày của nàng bỏ đi. Thật sự là bắt ngươi không có cách nào. Tràn ngập yêu chìm chi tình thở dài một tiếng, hắn cởi mình màu trắng áo trong. Nhưng là tại hắn mê mang mà nghiêm túc nhìn chăm chú, hắn thật sự là thoát không hạ quần lót. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể mặc quần lót cua suối. Thế Ngự Hoa đưa nàng ôm vào trong ngực, cách ấm áp nước suối, nhưng hắn còn có thể cảm nhận được nhiệt độ của người nàng. Chôn ở hắn trong cổ nhẹ nhàng hít một hơi, câu lên vừa đúng độ cong, loại cảm giác này thật rất tốt đâu. Anh! Hắn hô một tiếng, Thế Ngự Hoa khẩn trương đối đầu mặt của nàng, không phải là tỉnh lại a? Ngứa hắn lầm bầm một câu. Cứ như vậy tiếp tục bán manh phóng điện nhìn xem hắn. Thế Ngự Hoa lập tức dở khóc dở cười, nguyên lai là động tác của hắn đem hắn làm ngứa. Bất quá, hắn cũng không dám lại có động tác gì, liền sợ đợi chút nữa nhịn không được va chạm gây gỗ. Nàng lần thứ nhất, Mỹ Hảo lần thứ nhất, nhất định phải hắn cam tâm tình nguyện. Ngày thứ hai, Tuyết Noãn Ca tỉnh lại lúc chỉ cảm thấy đau đầu có thể vỡ ra, thiên hôn địa ám, tìm không thấy Nam Bắc ở đâu. Hắn mơ hồ mở hai mắt ra, nhìn trời một chút trần nhà, cảm giác đầu tiên. Đây không phải tại Thu Liên Các. Hắn đưa tay lung tung sờ soạn một cái, cả người vẫn còn có chút mơ mơ màng màng, đột nhiên sờ đến bên người có chút thô ráp, có nhiệt độ cơ thể, Tiểu Tuyết Nhi, sáng sớm ngươi tại trên người ta sờ loạn cái gì, có phải hay không nghĩ? Tuyết Noãn Ca nghe được muốn ăn đòn thanh âm, đột cả người ngồi dậy, có thể là động tác quá lớn, dẫn đến ánh mắt đột nhiên có một nháy mắt hắc ám, liền bị người ôm vào trong ngực. Rời giường vội vã như vậy làm gì? Đầu còn đau phải không? Thế Ngự Hoa trong mắt hiện hiện đau lòng vì nàng nhào nặn xong ngạch, câm lấy thanh âm nói. Hắn ánh mắt cảnh giác nhìn xem Thế Ngự Hoa, chúng ta. Xảy ra chuyện gì? Thế Ngự Hoa sững sờ, nha đầu này. Hắn dở khóc dở cười, nhìn nàng cảnh giác bộ dáng cùng tối hôm qua cái kia bộ dáng, quả thực liền là tưởng như hai người. Bởi vì tối hôm qua thụ một đêm nàng sinh lý tra tấn hắn dự định trêu chọc hắn, ngươi cứ nói đi. Cô nam quả nữ chung sống một phòng lại ngủ ở trên một cái giường, ngươi cảm thấy có thể phát sinh cái gì? Tuyết Noãn Ca lập tức không lời nói, hắn há to miệng, muốn mở miệng nhưng lại không biết nên nói cái gì, nhìn hắn có chút ý cười hẹp dài khóe mắt, không biết vì cái gì trong nội tâm nàng có chút không thoải mái. Mặc kệ tối hôm qua có hay không phát sinh cái gì, ngươi cũng đương không có xảy ra. Trong nội tâm nàng loạn thành một bầy bánh qua trèo, đầu đau sinh không sắp nước, quả thực chính là muốn nổ tung, mảy may nhớ không nổi tối hôm qua xảy ra chuyện gì. Thế Ngự Hoa sầm mặt lại, trong mắt xẹt qua một tia thụ thương, tiểu Tuyết Nhi, ngươi sao có thể dạng này, ngươi dạng này tốt tổn thương lòng ta. Tuyết Noãn Ca kéo ra khỏe miệng, cũng không tính an ủi hắn, ấn đạo lý nói, cô nam quả nữ chung sống một phòng, an thiệt thòi nói là nhà gái, hắn không an ủi hắn nói chút phụ trách lời nói coi như xong, còn muốn hắn tới dỗ dành hắn. Hắn đem hắn xoa bóp tay đánh mở, chuẩn bị đứng dậy mặc quần áo, lại phát hiện trên thân bộ kia váy áo không phải hôm qua hắn xuyên bộ kia. Bộ kia váy đâu? Trên người ta cái này là ai giúp ta đổi? Hắn thanh âm có chút tức hồn hện, mặt có chút đốt đỏ. Uống rượu hỏng việc, uống rượu hỏng việc. Bất quá, tiểu lượng của nàng làm sao biến kém như vậy? Thầy, ngươi cảm thấy nơi này ngoại trừ ta, còn có ai? Chương 158, không có sự tình. Tuyết Noãn Ca cảm thấy cả người đều không tốt. Đau đầu sắp nổ bể ra làm nàng không có đi sâu nhớ hắn là thật là giả. Mặc dù hắn nhận qua hoa hạ người hiện đại hung đúc, nhưng bất kể nói thế nào, thực chất bên trong còn là có truyền thống bảo thủ. Trong lòng cảm thấy loại này thần thánh mỹ diệu sự tình, hẳn là cùng âu yếm nam nhân mới có thể hoàn thành, mà hắn hiện tại đối thế Ngự Hoa cảm giác, có chút mê mang. Không gặp được hắn, có khi yên tĩnh sẽ nghĩ niệm. Gặp được hắn, trong lòng sẽ có một loại cảm giác vui mừng. Cảm giác có hắn ở bên cạnh. Sẽ sinh ra một loại hắn cho tới bây giờ cũng không dám có cảm giác nổi lên trong lòng, an tâm. Chẳng lẽ, đây chính là thích? Yêu. Thế Ngự Hoa thấy được nàng khuôn mặt nhỏ trắng bệch như tờ giấy, hắn không còn dám chế nhạo, mặc dù trong lòng thất lạc thái độ của nàng, hắn thả nhẹ thanh âm giải thích, tốt, y phục của ngươi là thị nữ giúp ngươi đổi, bất quá, trên người ngươi bộ này váy áo là ta vì ngươi chuẩn bị, thế nào, thích không? Hắn cẩn thận tràn ngập hy vọng khẩn trương nhìn xem hắn, làm nàng trong lòng ấm áp. Bị hắn nhào nặn xong chán giống như không có đau đớn như vậy, hắn cắn xuống môi, thật. Ngươi chỉ là giúp ta chuẩn bị quần áo, không có làm chuyện khác. Thế Ngự Hoa câu lên một chút bất đắc dĩ ý cười, nghe tiểu Tuyết Nhi lời này, ngươi là nghĩ phát sinh chút gì? Hả? Tuyết Noãn Ca ngay cả vội vàng cắt đứt, không có sự tình. Nói xong, chính nàng trong lúc vô tình đều nhẹ nhàng thở ra. Diệp bá, đem thuốc trà bưng vào đi. Thế Ngự Hoa mặc quần áo xong, đối cổng hô, lại đối hắn nói, đi phòng trước ngồi xuống. Uống thuốc trà, sẽ không đau đầu. Tuyết Noãn Ca gật gật đầu, trốn vào đồng hoang giống như rời đi hắn ánh mắt, trong nội tâm nàng dở khóc dở cười, còn tưởng rằng hắn cùng nàng phát sinh quan hệ, thật sự là dọa sợ nàng. Xem ra uống rượu hỏng việc a. Hắn thấp giọng thở dài, trong lòng lại có chút nhàn nhạt nghi hoặc, nhưng theo lý thuyết, tiểu lượng của nàng không đến mức kém như vậy a. Bất quá là uống hai ấm rượu trái cây, vậy mà cũng sẽ say bất tỉnh nhân sự, chuyện gì xảy ra vậy mà cũng sẽ không nhớ rõ. Diệp Ba đem thuốc trà bưng vào. Vương Phi, ngài mời uống. Tuyết Noãn Ca sau khi nghe xong, lập tức sửa lại hắn xưng hô, Diệp Bá, ta không phải là của các ngươi Vương Phi, còn có, chúng ta phần nhỏ, đạo không lên ngài dạng này chữ. Diệp Bá cười ha ha, trong mắt xẹt qua một đạo rực ánh sáng, đem thuốc trà buông xuống liền lùi xuống. Hắn uống vào thuốc trà, nhìn thấy Thế Ngự Hoa đi tới, hắn bất mãn nói, không nên nói nữa ta là ngươi Vương Phi, bây giờ tại đế đô, như bị người hữu tâm nghe đi. Ta cái này tuổi mục tiểu thư lại được bị người thêm vào một bút một đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu. Thế Ngự Hoa ngồi tại bên người nàng, nắm cái đầu không biết xấu hổ cười nói, ừm, tuân mệnh, vương phi của ta. Tuyết Noãn Ca. Thế Ngự Hoa cười cười, cũng không đưa nàng kháng nghị để ở trong lòng. Hắn thấy, hắn vương phi trừ nàng ra không còn có thể là ai khác, hô không hô chuyện sớm hay muộn, hiện tại để vương người trong phủ nhiều chút hô hô, quen thuộc cũng rất tốt. Đúng rồi, tối hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì ta một chút ấn tượng không có, ta chỉ nhớ rõ ta uống rượu về sau, liền ngã ngủ ở tam tỷ trong ngực. Uống xong thuốc trà, đầu lập tức liền không có đau như vậy, Tuyết Noãn Ca vô đầu một cái, nhưng vẫn là nhớ không nổi tối hôm qua chuyện gì xảy ra. Theo đạo lý nói nàng cùng bốn tộc người ra, cho dù là say rượu, cũng hẳn là tam tỷ các nàng đưa hắn về Thu Liên Các, làm sao lại xuất hiện tại Thế Ngự Hoa trong vương phủ. Hắn nhưng không tin, hai ấm rượu trái cây có thể đem hắn chút say. Mặc dù hắn rượu phẩm sát thực không tốt như vậy, nhưng cũng không có kém đến tình trạng kia. Thế Ngự Hoa, ta nhìn ngươi uống say, liền đem ngươi trả lại. Tuyết Noãn Ca rõ ràng không tin sự tình sẽ đơn giản như vậy, ngươi không tin là đúng bởi vì hắn đem bốn tộc người đều cố định tại chỗ còn cần một tiếng tam tỷ đem Phượng Noãn Dương cho mê hoặc ngươi cảm thấy ta sẽ tin. Thế Ngự Hoa vô tội trước mắt, đáng xấu hổ bán manh, vậy ngươi chân tướng là cái gì? Tuyết Noãn Ca, vẫn là đi về hỏi tam tỷ đáng tin cậy chút. Hắn hỏi, các ngươi cái này rượu trái cây số độ cũng rất cao a. Thế Ngự Hoa, rượu trái cây có thể nói là tốt nhất hoa quả trà, bất quá trong đó tăng thêm chút cồn, liền thành rượu trái cây, ấn lý thuyết, sẽ không có người uống say, dù cho rượu phẩm lại kém, mà ngươi, là cái ngoài ý muốn, vậy mà say nhớ không nổi chuyện khác. Tuyết Noãn Ca kéo ra khỏe miệng, không có đạo lý a. Chẳng lẽ là hắn một nửa hoa hạ thể chất một nửa thương hoa thể chất tạo thành cho nên không thể uống rượu? Không, đây không có khả năng. Đem ngươi trong phủ rượu lấy ra. Hắn không tin uống rượu trái cây sẽ say, cho nên muốn thử một chút. Thế Ngự Hoa yên lặng như nước mực mắt hiện lên một tia tinh quang, tiểu Tuyết Nhi đây là lại muốn uống say sao? Hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản. Diệp Bá, đem cơm trưa cùng rượu bưng tới. Người ngoài cửa nghe được, tốc độ rời đi đi chuẩn bị. Thế Ngự Hoa hỏi nàng, tại Phượng tộc ở lại nhưng còn quen thuộc. Tuyết Noãn Ca có chút phân thần, không nghĩ tới hắn lại đột nhiên hỏi nàng vấn đề này, hắn có chút đáng buồn bực, nói như thế nào đây, ta không chọn hoàn cảnh. Đây là ở kiếp trước tại Hoa Hạ làm sát thủ bản lĩnh, vô luận là ở đâu, đều có thể lấy tốc độ nhanh nhất thích ứng hoàn cảnh mới. Hắn hít thở dài, chỉ là không có nghĩ đến, ta coi là chân tướng, cùng ta nghĩ không giống nhau lắm. Vốn cho rằng Phượng tộc người rất tăng hận nàng lấy làm hổ thẹn, nhưng trên thực tế, giống như không phải chuyện như thế. Mặc dù 8 năm trước hắn xác thực bị đuổi ra ngoài, trục đi Lạc Nhật Trấn, nhưng là, 8 năm sau hắn lần nữa đi vào đế đô, trở lại Phượng tộc, phát giác hết thảy đều cùng nàng suy nghĩ không giống. Thế Ngự Hoa, vậy ngươi suy nghĩ là như thế nào đâu? Tuyết Noãn Ca, biết ta tại sao phải tham gia thi đấu sao? Là bởi vì ta muốn dùng thực lực chứng minh cho bọn hắn nhìn, ta Tuyết Noãn Ca cũng không kém, ta muốn để bọn hắn hối hận 8 năm trước quyết định. Nhưng ta trở lại Phượng tộc sau mới phát giác, nguyên kẹp bọn hắn đã sớm hối hận. Ta nguyên bản suy nghĩ chính là, bọn hắn sẽ bằng vào ta cái này tuổi mục lấy làm hổ thẹn. Thế Ngự Hoa không vui đánh gây hắn, ngươi là thiên tài, ta gặp qua người lợi hại nhất. Hắn sững sờ, nói tiếp, ta cho là bọn họ trông thấy ta, từng cái khẳng định đều sẽ lộ ra ghét hận, tăng hận ánh mắt, thế nhưng là, cũng không có. Từ trong mắt bọn họ, hắn có thể cảm giác được, bọn hắn ở bên trong dây dứt lúc ấy đối với ta như vậy. Thế Ngự Hoa chịu mến vuốt ve hắn nhu thuận sợi tóc, vì sao lại nghĩ như vậy bọn hắn? Tuyết Noãn Ca mấp máy môi, sự xuất hiện của ta, làm cả Phượng tộc hổ thẹn, lúc ấy còn trở thành đế đô dân chúng nói chuyện bình thường chủ đề. Nghe nói, đoạn thời gian đó, Phượng tộc người ngoại trừ cùng cái khác tam tộc lui tới, những người khác căn bản cũng không gặp, cũng không ra khỏi cửa. Thế Ngự Hoa thở dài, ngốc nữ hải, kỳ thật năm đó Phượng Niên Mạc đem ngươi trục đi Lạc Nhật Trấn như thế xa xôi tiểu trấn, là kế hoa binh, đổi lại là ta cũng sẽ làm như vậy. Tuyết Noãn Ca hơi kinh ngạc, vì cái gì? Hắn không hiểu. Ngươi nhất định không biết lúc ấy lời đồn đại là kinh khủng bực nào, ngươi cảm thấy ngươi một cái 8 tuổi hải tử, có thể đủ chịu được bay đầy trời lời đồn đại sao? Phượng Niên Mạc hắn là thật đau lòng ngươi, mới có thể nghĩ ra dạng này biện pháp. Chương 159, như là thanh thủy. Thế Ngự Hoa nhìn xem hắn nói, khả năng hắn không có tính tới một điểm, tiểu phân chi người đón mua người đứng bên cạnh hắn, còn tưởng rằng ngươi giận hắn, không chịu về đế đô, mà Phượng Niên Mạc cũng cảm thấy, ngươi không thể tu luyện, tại đế đô loại thiên tài này đông đảo địa phương, sợ ngươi sẽ tự ti, sợ ngươi đi ra ngoài ngộ hại, cho nên tương kế tự kế, không bằng cứ như vậy đem ngươi lưu tại tiểu phân chi, mà hàng năm hắn đưa đi đồ vật, khẳng định đủ ngươi ăn dùng. Không biết vì cái gì, Tuyết Noãn Ca nghe được hắn một phen giải thích, trong lòng đối với Phượng Niên Mạc, Phượng tộc cuối cùng một tia ngăn cách cũng đã biến mất. Nửa ngày, hắn chấp chấp thanh tịnh mà thủy linh hai con ngươi, ngươi có phải hay không thu đại bá tử kim tệ? Thế Ngự Hoa, ngươi mới như vậy vì hắn nói chuyện. Thế Ngự Hoa dở khóc dở cười, thân mật điểm hạ hắn tiểu xảo cái mũi, ngươi nha. Diệp Bá bưng đồ ăn tiến đến, vừa vặn gặp được một màn này, hắn mặt mo chẳng những không có đỏ, còn trêu ghẹo vợ chồng trẻ, vương gia cùng vương phi như thế ân ái, không ngại lại ân ái chút. Tuyết Noãn Ca lập tức sung huyết não, mặt đỏ bừng, vì cái gì Diệp Bá tiến đến hắn không nghe thấy tiếng đập cửa. Thế Ngự Hoa sờ lên cái mũi, môn này vừa rồi hẳn là để Diệp Bá đóng lại, không phải tiểu Tuyết Nhi thẹn quá hóa giận, xui xẻo lại là hắn. Lui ra a. Hắn háng giọng một cái, đương làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Diệp Bá mặt chứa ý cười, thanh âm tôn kính nói, vâng, vương gia, vương phi. Ăn một chút gì, lại uống rượu, không phải bụng rông uống rượu, đối thân thể không tốt. Tuyết Noãn Ca cũng biết, hai người cầm lấy đua gắp thức ăn ăn cơm, hắn hỏi, rượu này liệt sao? Thế Ngự Hoa nhíu mày, còn tưởng rằng hắn là sợ rượu quá mạnh lại hình như tối hôm qua đồng dạng, đối với rượu của ngươi phẩm tới nói, liệt. Hắn nắm chặt đũa gỗ, mắt liếc hắn, hừ, kia đối với ngươi mà nói đâu. Hắn không có ý định cùng người kia so đo. Vậy mà hoài nghi hắn tiểu lượng không được. Thế Ngự Hoa nhàn nhạt phun ra mấy chữ, kém chút đem hắn tức hộc máu, như là thanh thủy.
Tuyết Ngân ca, nha, còn đắc ý lên.
Hắn nhanh chóng đem trong chén cơm trừ bỏ, sau đó đem cái chén đổ đầy rượu, ngửa đầu sảng khoái vừa quát, chén thấy đáy. Thế Ngự Hoa phi thường chờ mong hắn say quá đi biểu lộ, hai mắt sáng dọa người nhìn nàng chằm chằm.
Tuyết Ngân ca không có đem chú ý đặt ở trên người hắn, uống xong chén thứ nhất, tiếp tục uống chén thứ hai, chén thứ ba.
Một bình nhỏ thấy đáy, hắn dùng khăn mặt xoa xoa, nhìn về phía hắn, ta giống say người a.
Thế Ngự Hoa.
Hai mắt thanh tỉnh, gương mặt không bình thường đỏ ửng.
Cũng ngỗ là tiểu kình còn chưa tới đâu.
Lại vân vân.
Tuyết Ngoan ca hử cười một tiếng, nhìn về phía hắn, hiện tại biết ta uống rượu không kém rồi.
Thế Ngự Hoa thở dài, biết.
Hắn nhíu mày, nhìn xem hắn, ngươi đây là thái độ gì, rất thất vọng ta không có say.
Thế Ngự Hoa giật cả mình, vội vàng lấy lòng mà cười cười, nào có, ngươi không có say tự nhiên là chuyện tốt.
Tuyết Ngoan ca, cái này còn tạm được.
Hắn nghĩ nghĩ, rượu trái cây là tất cả trong rượu số độ thấp nhất. Ta uống rượu này không có việc gì say, uống rượu trái cây lại.
Thế Ngự Hoa trong mắt lóe lên một tia lanh ý, hắn bất động thanh sắc che giấu, rượu trái cây có vấn đề.
Nàng chưa kịp phản ứng kịp, đã nhìn thấy nam nhân ở trước mắt để ám vệ ra, lấy tốc độ nhanh nhất cho bản vương cha hôm qua hoa thuyền ngâm thơ sự tình.
Tuân mệnh, vương.
Một đạo hắc ảnh tại nguyên chỗ ngưng tụ, lại đột nhiên biến mất không còn tăm hơi.
Tuyết Ngoan ca xem ở đáy mắt, cảm thấy bên cạnh nam nhân thực lực không thể khinh thường, chí ít không giống mặt ngoài. Chỉ là một vị vương gia.
Bất quá, hắn cũng rất tò mò, hắn vừa về đế đô không có mấy ngày, là ai muốn hại hắn?
Tại sao phải làm như vậy?
Để hắn say, có cái gì chuyện bất lợi?
Hôm qua bốn tộc người đều ở đây, hắn dù cho say, cũng không có khả năng.
Bị người mang đi, kêu mê say hắn, có ích lợi gì chứ?
Thế Ngự Hoa nắm chặt hắn mềm mại không xương trắng non tay nhỏ, tốt, không cần phải lo lắng có người gây bất lợi cho ngươi, ta đưa ngươi về phượng tộc đi.
Tuyết Ngoan ca gật gật đầu, ta chỉ là tại hiếu kỳ.
Thế Ngự Hoa để cho người ta tiến tới thu thập bắt đũa, lôi kéo hắn đi ra ngoài, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả.
Phượng tộc.
Sau bữa cơm trưa, người một nhà đều ngồi tại trên bàn cơm, không ai cách bàn.
Phượng Niên Mạc trong đầu tổng là có chút lo lắng, tiểu thất mới trong nhà ở không có hai ngày liền chạy ra ngoài, đến bây giờ giữa trưa cũng còn không quay đầu lại, thật sự là không yên lòng.
Lao Tam, tiểu thất nhưng có nói lúc nào trở về sao?
Bị điểm tên Phượng Đoán Dương A âm thanh, ánh mắt có chút lơ lửng không cố định, chốc lát nữa mới nói, rất mau trở lại, rất mau trở lại.
Một bên Phượng Thế Kiệt hừ một tiếng, đối với nàng vung láo, biểu thị rất khó chịu rất muốn vạch trần.
Nhưng lại liên quan đến tiểu thất danh dự.
Được rồi, hắn cái này làm ngũ ca vẫn là một mắt nhắm một mắt mở đi.
Phượng Niên Mạc cũng sẽ không bị hắn cái này lập lờ nước đôi thuyết pháp cho hôn quá khứ, hắn ánh mắt tê duệ nhìn chằm chằm hắn, Lao Tam, ngươi cho ta nói thật, tiểu thất đi đâu?
Vẫn là các ngươi đối tiểu thất đã làm gì?
Hiện tại lao gia tử cùng lão phu nhân không biết tiểu thất không có trở về là chuyện nhỏ, nhưng nếu bọn họ biết, hậu quả ngươi có thể gánh chịu.
Phượng Đoan Dương nuốt một ngụm nước bọt, tâm càng thêm hư, cái này âm thanh Tam tỷ thật là không tốt đáp ứng đến, ta vẫn là cái bảo bảo a, tại sao phải hỏi như vậy hắn? Hắn thanh máu nhanh không kiên trì nổi là không nguyên điệu tử vong.
Phượng Thế Kiệt thấy được nàng cái này nhỏ bộ dáng, trong lòng hạ giận chút, Tam tỷ a Tam tỷ, để ngươi nói láo.
Phượng Đoan Dương lớn tiếng nói, cha ngươi lời gì đâu, chúng ta có thể đối tiểu thất làm cái gì?
Ngươi là sợ chúng ta gây bất lợi cho nàng sao?
Hứ, đây là không tồn tại.
Dùng thanh âm để che giấu nội tâm chỗ dạng, đây là nàng chiêu thứ nhất.
Một bên tộc trưởng phu nhân cười nói, đối với tiểu thất đêm không về ngủ biểu thị rất vui vẻ, nha đầu này để hắn đối nàng bất kính, bây giờ bị bắt được nhỏ tay cầm đi.
Hắn nhu hòa cười cười, an ủi Phượng Niên Mạc, tốt, tiểu thất hắn vừa trở lại đế đô. Khả năng thấy cái gì thú vị sự tình, đêm không về ngủ một đêm, bình thường.
Chỉ là không biết hắn tại đế đô có nào bằng hữu, có thể hay không tin được đâu.
Lời này, không thể nghi ngờ là tại cho Phượng Niên Mạc lửa cháy đổ thêm dầu, hắn khí trừng to mắt, một nữ hài đêm không về ngủ chỗ đó bình thường.
Đại bá đây là thế nào?
Tức giận như vậy.
Thất tiểu thư tốt.
Một bên thị vệ nô tỳ liền vội vàng hành lễ.
Tiểu thất, người rốt cục trở về.
Phượng Đoan Dương giống như trông thấy cứu tinh. Hắn lập tức đầy máu phục sinh, cả người lực lượng đều đủ.
Tuyết Ngoan ca mặt mỉm cười, chậm rãi hướng các nàng đi tới.
Phượng Niên Mạc sắc mặt khó coi hòa hoãn một chút, chỉ là vẫn còn có chút âm trầm.
Tiểu thất, ngươi để giải thích, vì sao lại đêm không về ngủ?
Ngươi đi nơi nào ngủ?
Phượng phu nhân cũng ở một bên châm ngòi thổi gió, một bộ vì nàng lo lắng bộ dáng.
Đúng vậy a tiểu thất, ngươi ngược lại là nói với chúng ta nói ngươi đi nơi nào, nhưng để chúng ta lo lắng gần chết.
Tuyết Ngoan ca nhìn xem hắn một bộ hư tình giả ý dáng vẻ liền chịu không được, bất quá, hắn biết Phượng Niên Mạc là thật tâm quải niệm hắn, nhảy qua Phượng phu nhân, hắn nói với Phượng Niên Mạc. Đại bá, ta chỉ là tại Hoàng Khuyết ở một đêm. Chương 160, quản thật rộng. Phượng phu nhân thật không cho Nhan bắt được nàng cái đuôi nhỏ, làm sao lại tùy tiện buông tha. Hắn nhu nhu cười, trong lời nói có chút oán trách, tiểu thất, ngươi tại Hoàng Khuyết dừng chân một đêm cũng không trở về nhà ngủ, ngươi đây là còn trách chúng ta sao? Tuyết Đoan Ca không mặn không nhạt nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng nhàn nhạt nói, cũng không có. Phượng phu nhân, vậy là ngươi ghét bỏ lão gia an bài cho ngươi Thu Liên Các ở không quen vẫn là không thích? Đều không có, đại bá mẫu nghiêm trọng. Phượng Niên Mạc trầm mặt, đều không có, vì cái gì không trở về nhà? Tuyết Đoan Ca nghĩ kỹ thuyết tử, là như vậy, ta vừa tới đế đô, còn chưa kịp cùng bằng hữu tụ lại, vừa vặn hôm qua hắn có rảnh, liền tại Hoàng Khuyết ăn cơm, nói chuyện có chút lưới, liền định tại Hoàng Khuyết dừng chân một đêm, nghĩ đến ngày thứ hai mới trở về. Phượng phu nhân hít mắt, cười không ngớt, nhưng ta nhớ được hôm qua ngươi không phải cùng lao tam mấy người đi hoa thuyền ngâm thơ. Tại sao có thể có thời gian cùng bằng hữu ra ngoài đâu? Chẳng lẽ tiểu thất ngươi hử, đi vào Phượng tộc liền khiêu chiến hắn cái tộc trưởng phu nhân này uy nghiêm, bây giờ bị ta bắt lấy nhỏ tay cầm, làm sao lại tùy tiện buông tha? Phượng Niên Mạc nghe nàng, cũng hỏi nàng là chuyện gì xảy ra. Tuyết Đoan Ca không nhanh không chậm, thần thái tự nhiên nói, là tại hoa thuyền ngâm thơ tản về sau, vừa vặn gặp bằng hữu, trước hết để tam tỷ ngũ ca các nàng trở về. Phượng phu nhân tiếp tục truy vấn, bằng hữu gì? Nam vẫn là nữ? Phượng Đoan Dương cùng Phượng Thế Kiệt liếc nhau, vì cái gì nương một mực nắm lấy cái đề tài này không thả. Tuyết Đoan Ca đối với hắn theo đuổi không bỏ, trong mắt xẹt qua một đạo áng quang, hắn lạnh nhạt nói, đại bá mâu chẳng lẽ quản thật là rộng, giao hữu đều quản. Phượng phu nhân sắc mặt cứng đờ, ngượng ngập chê cười nói, ta đây không phải quan tâm ngươi sao? Đế đô cũng không so trước ngươi sinh hoạt sơn thôn tiểu trấn. Đại bá mâu đây là ý gì? Ta không có ý tứ gì khác, liền là quan tâm ngươi, sợ ngươi bị người làm hư. Thật sao? A, đại bá mâu thật đúng là có lòng. Đủ rồi. Phượng tộc trưởng, Phượng phu nhân. Như một xuân phong thanh âm, một bộ áo trắng như tuyết, không dính một tia bụi đất, ôn hòa khuôn mặt tuấn tú triển khai một vòng mỉm cười, gác tay mà đứng, người tới chính là Tiêu Giao Y Tiên, Giản Phong Yên. Ôn nhã tính tình hấp dẫn ánh mắt của mọi người, hắn ấm áp cười một tiếng, ta chỉ là đến cáo chi giả thân thể phu nhân không có gì đáng ngại, nếu như không cẩn thận quấy rầy đến các ngươi, là Phong Yên sai. Phượng Niên Mạc thu liễm vừa rồi thần sắc, hắn cung tay, đối với vị này Tiêu Giao Y Tiên tôn kính nói, cũng không có quấy rầy, Y Tiên nghiêm trọng. Phượng phu nhân vội vàng vẻ mặt ôn hòa nói, Y Tiên, ngài có thể đến Phượng tộc, là vinh hạnh của chúng ta, chỉ là tiểu thất vừa trở về Phượng tộc, có lẽ lập tức không thích ứng hoàn cảnh, tối hôm qua hắn liền cùng bạn hắn chơi điên quá mức, đêm không về ngủ. Dứt lời, hắn than thở, ai, ngươi nói, một cái nữ hải tử ra đêm không về ngủ, vẫn là thế gia vọng tộc dòng chính tiểu thư. Cái này như cái gì lời nói đâu. Mà lại tiểu thất cũng là tính bướng bỉnh, cũng không nói hắn bằng hữu là nam hay là nữ, cái gì phẩm tính. Tuyết Đoan Ca khỏe mắt hơi rút, cái này Phượng phu nhân nói thật là hay, nàng đều kém chút coi là sự thật, tại sao có thể có như thế sẽ làm cố sự người. Hắn mắt nhìn Giản Phong Yên, phát giác hắn cũng đang nhìn hắn, vì đem hoang nôn tròn đến cùng, cũng chỉ có thể xin nhờ ủy khuất một chút trước mắt hắn. Đại bá mẫu, ngươi không phải muốn biết vị kia cùng ta đàm hoan bằng hữu là ai à? Chính là trước mắt Tiêu Giao Y Tiên, Giản Phong Yên. Tuyết Đoan Ca thần thái tự nhiên, nói hình như thật là kia chuyện đồng dạng, đặc biệt là Phượng Đoan Dương cùng Phượng Thế Kiệt, hai người thầm lẫn nhau chuyển cái chất vấn ánh mắt, đều đang nghĩ, kia hôm qua Vũ Vương ôm đi tiểu thất lại là chuyện gì xảy ra. Tiểu thất nói như vậy thật, làm sao cũng không giống là giả. Nhưng hai người bọn họ cũng không có mắt mù. Giản Phong Yên nghe được hắn đêm không về ngủ, trong đầu hắn cái thứ nhất nhớ tới người chính là Thế Ngự Hoa. Ngay sau đó lại nghe được hắn nói người kia là hắn, hắn hơi nhíu mày, hậu chi hậu giác mới phát hiện, hắn tại mời hắn hỗ trợ. Có gan làm trắng trợn như thế tính toán hắn, Giản Phong Yên đôi mắt chớp lên, cười khổ một phen. Thôi, tính toán hắn lại như thế nào, liền sợ chính hắn, không có giá trị lợi dụng. Động không nên động tâm, sinh không nên sinh tình. Tha cho hắn là người trong thiên hạ phong tên Y Tiên, có thể chữa người trong thiên hạ trị kỳ bệnh, nhưng cũng chỉ không hết sở tỉnh trái tim. Phượng phu nhân biến sắc, hắn có chút cả giận nói, tiểu thất. Ngươi làm sao có thể như thế minh ngoan bất linh, nói lao coi như xong, lại còn nhắc lên Y Tiên, ngươi biết Y Tiên, ngươi làm sao lại nhận biết Y Tiên. Phượng Niên Mạc đôi mắt chớp lên, nhìn một chút Giản Phong Yên, lại nhìn một chút lạnh nhạt Tuyết Noan Ca, trong lúc nhất thời không nói gì. Phượng phu nhân nói quá lời, Noan Ca tự nhiên là nhận biết ta, hai tháng trước ta đi một chuyến lạc nhật trấn, nghe nói nơi đó dị bảo xuất thế, liền muốn tiến đến thưởng thức một phen, mắt thấy dị bảo phong thái, bất quá, đáng tiếc. cũng chính là tại Lạc Nhật Trấn, quen biết Noãn Ca. Tuyết Noãn Ca cho hắn một cái ánh mắt cảm kích, mặt không thay đổi nhìn xem Phượng Phu Nhân, đại bá mẫu, hiện tại rõ ràng. Đã hiểu sáng tỏ. Phượng Phu Nhân sắc mặt giống như điều sắc bàn đồng dạng, một hồi đỏ bừng một hồi xanh xám, hắn cười ngượng ngùng, tiểu thất nói như ngươi vậy thật sự là khiến đại bá mẫu quá thương tâm. Đại bá mẫu cũng là quan tâm ngươi. Nói xong, hắn tiếng hừ phất tay háo rời đi, hầu hạ nàng tỷ nữ cũng cùng nhau hành lễ lui ra. Phượng Niên Mạc ý vị thâm trường nhìn xem hai người, đã hồi lâu chưa tụ, các ngươi tiểu bối ở giữa nhiều trò chuyện một hồi, Lao Tam tiểu ngũ, hai người các ngươi nhiều ít vẫn là che giấu chút sự thật, đi theo ta lãnh phạt. Bị điểm tên Phượng Đoán Dương cùng Phượng Thế Kiệt thở dài, vẫn là tránh không khỏi thôi cũng không phải cái gì quá không được trừng phạt. Đám người rời đi 7-8 phần, nguyên địa chỉ còn lại Tuyết Noãn Ca cùng Giản Phong Yên hai người. Hắn nhìn một chút chung quanh, phát giác không người trông coi, có chút xấu hổ mở miệng, vừa rồi, đa tạ Phong Yên giúp ta ché lớp, thật là phi thường cảm tạ. Nếu không, hắn đến bây giờ cũng còn muốn bị cái kia trên danh nghĩa đại bá mâu cho phiền. Giản Phong Yên khẽ cười nói, vô sự, có thể đến giúp Noãn Ca, là Phong Yên vinh hạnh. Tuyết Noãn Ca bị hắn kiểu nói này, càng thêm không có ý tứ, trong lòng sinh ra một vòng áy náy. Người ăn cơm xong sao? Muốn hay không đến Thu Liên Các ăn cơm rau dưa? Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là mời Phong Yên ăn một bữa cơm, giảm bớt một chút trong lòng áy náy. Ai ngờ nghĩ hắn áy náy lắc đầu, thật có lỗi Noãn Ca, ta lát nữa còn có việc, không thể đáp ứng ngươi thỉnh cầu, thật sự là đáng tiếc. Hắn đến Phượng tộc, nhìn thấy hắn cũng là ngoài ý liệu sự tình, có thể nhìn thấy hắn, hắn đã rất thỏa mãn. A Tuyết Noãn Ca thở dài. Bất quá, bữa cơm này, Phong Yên nhớ kỹ, ngày sau, chắc chắn sẽ có muốn ngươi mời thời điểm. Giản Phong Yên ôn hòa cười một tiếng, như một xuân phong. Tuyết Noãn Ca lúc này mới tươi cười rạng rỡ, tốt. Noãn Ca dừng bước đi, ta nhận biết đường rời đi, có chuyện gì muốn ta hỗ trợ, Thiên Nhãn ghi chép liên hệ. Hắn gật gật đầu, nhìn xem ôn nhã như một nam tử một mình rời đi. Thu Liên Các. Phượng Ảnh cùng An Nhạc An Âm giống như môn như thần thủ tại cửa ra vào. Chương 161, tên ăn mày lão đại. Tiểu thư là không phải lại xảy ra chuyện gì, làm sao đến bây giờ còn không trở lại. Đối với An Âm An Nhạc hai người có chút lo lắng, Phượng Ảnh có thể nói là giống như kiến bò trên chảo nóng, lắc hai người mắt đều hoa. Bởi vì hắn lưu tại tiểu thư bên người so hai người các nàng đều muốn dài, cũng trải qua mấy lần tiểu thư bị người vì khó khăn sự tình. Tiểu Ảnh, ngươi không cần lo lắng như vậy, tiểu thư chỉ là không có trở về ngủ một đêm. An Nhạc ôn nhu an ủi, các nàng cũng lo lắng tiểu thư, dù sao tại sinh thời, các nàng hai tỷ muội trong lòng cũng là cảm giác được, đoán chừng cũng tìm không được nữa. Giống Tuyết Noãn Ca dạng này thiền kim tiểu thư tốt hầu hạ, dễ nói chuyện. Cho nên bọn họ đánh đáy lòng, là xuất phát từ nội tâm không hy vọng tiểu thư xảy ra chuyện. Ba người các ngươi tiểu nha đầu tại cửa sân đứng đứng, ngồi ngồi làm gì đâu. Chẳng lẽ Thu Liên Các lại tới cái gì nháo sự người. Tuyết Noãn Ca thanh thúy nói, rơi vào trong thai bọn nàng, quả thực còn như tiếng trời êm thai. Phượng Ảnh càng là giống như tiễn bổ nhào vào Tuyết Noãn Ca trên thân, tiểu thư, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì. Lo lắng chết Phượng Ảnh. Bởi vì tại Lạc Nhật Trấn bóng ma, khiến cho hắn đối tiểu thư là lo được lo mất. Tuyết Noãn Ca tự nhiên cũng là biết điểm ấy, hắn đem Phượng Ảnh mảnh khảnh thân thể ôm lấy, được rồi, tiểu thư nhà ngươi ta bây giờ không phải là không có chuyện gì sao. Các ngươi hẳn là không ăn cơm chưa đi, nhanh đi ăn. An Âm An Nhạc hai tỷ muội nhìn nhau một cái, đều nhìn thấy trong mắt đối phương vạch một cái mà qua cực kỳ hâm mộ. Thật hâm mộ Phượng Ảnh hiện tại không chút kiêng kỵ cùng tiểu thư ngẫu nhiên chơi đùa, bất quá cho dù là dạng này, hai người bọn họ cũng rất thỏa mãn. Nghe được nàng, Phượng Ảnh trong lòng ba người có chút cẩn thận hư, các nàng đâu chỉ buổi trưa không ăn cơm, điểm tâm cũng là không tâm tình ăn đâu, tỉnh lại sau giấc ngủ không nhìn thấy tiểu thư vẫn đứng tại cửa ra vào bọn người. Tuyết Noãn Ca trở lại trong phòng, đầu tiên là tiến vào nhật nguyệt không gian, đẩy ra 7 tầng tháp, phát giác bên trong ngồi một bộ áo trắng khúc trần, cửu linh khôi phục nguyên thân, toàn thân lông tóc huyết sắc, tản ra như có như không dị quang. Tuyết Kính Nguyên cũng thành một đám tiểu hỏa miêu, trên không trung không ngừng chớp động. Tay nàng phất một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một bình đan dược, trong mắt nàng hiện hiện sắc màu ấm, đây là vì cửu linh chế tác đan dược, đã thành công, bên trong có 10 viên thuốc, một viên thuốc thời gian là 1 năm. Gõ gõ. Nhật Nguyệt không gian bên trong Tuyết Noãn Ca nghe đến ngoại giới thanh âm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút rời đi Nhật Nguyệt không gian, cửa đối diện bên ngoài nhẹ nói, tiến. Phượng Ảnh đạt được cho phép, mới đẩy cửa vào, tiểu thư. Hắn đóng cửa lại, tiếp tục nói, tháng này cuối tháng, vừa rồi bọn hắn đã hướng ta báo cáo một chút tin tức, hiện tại ta đem 2 tháng tin tức đều cáo chi tiểu thư ngươi. T-E-Z-U-I-E-N-V-N Tuyết Noãn Ca nhíu mày, tay cầm lên một cái chén trà vớt vớt, trong mắt lấp loe quan mang, ngươi thật tại đế đô tập ngươi người tin cẩn. Phượng Ảnh tôn kính nói, đúng vậy, tiểu thư. Tuyết Noãn Ca gật gật đầu, tán dương, Phượng Ảnh, không sai. Hắn ngượng ngùng gãi gãi đầu, tiểu thư, Phượng Ảnh không có tốt như vậy, ta vừa tới đế đô lúc, y tiên cũng làm người ta cho ta giảng đế đô đại khái thế lực phân bố tình huống, ta liền nghĩ Phượng tộc tại phía nam, cho nên liền đem phía nam vùng này tên ăn mày lão đại cho thu phục, cho hắn một viên tẩy tùy đan, hắn lập xuống huyết thệ, không sẽ phản bội tiểu thư. Tên ăn mày lão đại. Tuyết Noãn Ca mắt sáng rực lên, thanh âm có chút để cao chút. Phượng Ảnh như nói thật, đúng vậy, ngày đó ta đi ra ngoài mua thức ăn, trở về lúc trên đường trong lúc vô tình thấy được một chút tên ăn mày đều gọi hắn làm lão đại, ta lúc ấy cũng có chút ngạc nhiên, bởi vì tên ăn mày ở giữa từ trước đến nay đều là mọi người nhìn không hợp nhãn, ăn vào y tiên cho ta ẩn hình đan liền theo bên trên đi xem nhìn, đã nhìn thấy tên ăn mày ổ. Cảnh tượng đó, Phượng Ảnh bị chấn động đến, đại khái cả đời này cũng khó khăn quên. Lúc ấy hắn theo đuôi mấy tên ăn mày lại nhảy cùng tên ăn mày lão đại, đi vào một nhà rách dưới tứ hợp viện, sinh đầy cỏ dại trong tứ hợp viện, bên trong cơ hồ quy củ ngồi đầy tên ăn mày, nhìn thấy tên ăn mày lão đại vào cửa, những cái kia ngồi dưới đất người cùng kêu lên hô to, lão đại về đến rồi. Tuyết Noãn Ca hỏi, sau đó thì sao? Phượng Ảnh nói tiếp, về sau kia tên ăn mày lão đại đơn độc rời đi, ta liền theo hắn mấy bước, hắn tốt muốn biết ta tồn tại đồng dạng, để cho ta hiện thân, không có cách nào, ta chỉ có thể hiện thân. Tuyết Noãn Ca trầm tư, cái này cái gọi là tên ăn mày lão đại, không đơn giản à, có thể thu phục tên ăn mày không nói, lại còn thành tên ăn mày bên trong lão đại, càng là có thể phát giác được ăn vào ẩn hình đan Phượng Ảnh. Ta hiện thân về sau, tên ăn mày lão đại liền hỏi ta vì cái gì đi theo hắn. Phượng Ảnh gãi gãi đầu, ta liền như nói thật, ta nói tiểu thư nhà ta tại đế đều muốn đặt chân, cần thực lực, mà ta nhìn chúng ngươi. Tuyết Noãn Ca ánh mắt lóe lên hứng thú cùng vẻ bất đắc dĩ, nhà nàng Phượng Ảnh, thật đúng là cái đơn thuần tiểu nha đầu, vậy mà ngay thẳng như vậy nói cho người khác nàng mục đích. Phượng Ảnh, tên ăn mày lão đại hỏi ta có thể cho hắn cái gì, có cái gì được lợi điều kiện, ta liền lấy ra tiểu thư ngươi cho ta kia bình tẩy tùy đan, cho hắn một viên, nói cho hắn biết kia là tẩy tùy đan, hắn rất khiếp sợ, phản đúng lúc nhìn nét mặt của ta thật giống như ta là lừa đảo đồng dạng. Tuyết Noãn Ca, sau đó thì sao? Phượng Ảnh rụt cổ một cái, sau đó ta liền đi, chủ yếu là nét mặt của hắn quá dọa, lúc ấy ta sợ sợ. Tuyết Noãn Ca kéo ra khỏe miệng. Phượng Ảnh nghiêm mặt nói, bất quá, tiểu thư, ta chiêu này muốn cầm cho nên tung chơi đối a không có qua mấy ngày, kia tên ăn mày lão đại đã tìm được ta, cũng hướng ta lập xuống huyết thệ, trung thân thể chết cũng đi theo tẩy tủy đàn chủ nhân, vĩnh viễn không phản bội, như phản bội hôi phi yên diệt không thể nơi táng thân. Tuyết Noãn Ca tiếp tục quất lấy khỏe miệng tiểu nha đầu này, muốn cầm cho nên tung không phải như thế dùng, bất quá, hắn vui vẻ cười nói, Phượng Ảnh thông minh, vậy mà có thể đem tên ăn mày lão đại cho thu phục. Phượng Ảnh đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, cười hắc hắc đạo, tiếp tục cáo tố tiểu thư một kinh hỉ, tiểu thư, cái này tên ăn mày lão đại cũng là nhân vật lợi hại, hắn đem phía nam tên ăn mày tất cả đều thu phục, nói cách khác, phía nam bên này tin tức, chúng ta đều có thể biết. Phía nam mỗi một góc hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một hai cái tên ăn mày đương thay mắt. Lần này Tuyết Noãn Ca là thật nội tâm khiếp sợ đến, hắn ánh mắt lóe lên một vòng trầm tư, xem ra muốn an bài một chút thời gian nhìn một chút vị này sinh động tên ăn mày lão đại. Phượng Ảnh, ngươi lần này không thể bỏ qua công lao, để ăn mừng ngươi, đêm nay đi Hoàng Khuyết lâu các ăn ngươi yêu nhất bánh quế. Tuyết Noãn Ca gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng nổi lên một vòng sắc màu ấm, tiểu Ảnh tiểu nha đầu này thật đúng là may mắn, vậy mà thay hắn đem cái này đế đô một bên tin tức tất cả đều bỏ vào trong túi. Bất quá ngắn ngủi gần hai tháng, thật sự là khó được. Thật sao tiểu thư? Phượng Ảnh vừa nghĩ tới Hoàng Khuyết lâu các bánh quế, đều phải chảy nước miếng gây. Tiểu thư lúc nào lừa qua ngươi? Bất quá, hiện tại theo giúp ta ra lội môn. Tuyết Noãn Ca tức giận điểm hạ cái mũi của nàng, tiểu nha đầu dài khả năng cũng dám hoài nghi hắn. Được, tuân mệnh tiểu thư. Chương 162, người người bình đẳng. Tuyết Noãn Ca đổi bộ xương mù tử váy áo, trước khi đi phân phó An Âm An Nhạc, ta có việc ra ngoài, các ngươi tại Thu Liên các trông coi, có chuyện gì dùng thiên nhãn ghi chép kịp thời cáo chi ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất gấp trở về. An Âm An Nhạc không dám nhiều lời, tuân mệnh gật đầu. Rời đi phượng tộc, hắn hỏi hướng một bên Phượng Ảnh, ngươi cũng đã biết chợ đen ở đâu. Phượng Ảnh nghĩ nghĩ, lắc đầu, sau đó tiếng nói nhất chuyển, tên ăn mày lao đại nhưng có thể biết. Dẫn ta đi gặp hắn. Tuyết Noãn Ca đi tới bước chân hơi ngừng lại, nhàn nhạt nói với nàng. Vâng, tiểu thư. Phượng Ảnh gật đầu, đi tại hắn phía trước dẫn đường, rất nhanh liền đến tên ăn mày ổ. Phượng Ảnh cô nương tới. Có tên ăn mày nhỏ thanh âm thanh thúy, rất có lực xuyên thấu truyền vào buồng trong người trong thai. Phượng Ảnh cô nương bên người nữ tử là ai a, nhìn thật đẹp. Ta đoán hẳn là Phượng Ảnh cô nương chủ nhân, không biết là tiểu thư nhà nào đâu. Thật là tốt nhìn a, giống như thiên tiên hạ phàm. Tên ăn mày lão đại tại hai tên ăn mày nhỏ bao vây hạ ra, hắn sắc bén con ngươi hướng ầm ĩ đống bên trong quét qua, trong nháy mắt an tĩnh lại. Cái này màn bị Tuyết Noãn ca thu tại đáy mắt, đối với vị này Phượng Ảnh trong miệng tên ăn mày lão đại càng thêm tò mò. Phượng Ảnh cô nương tới. Trong truyền thuyết tên ăn mày lão đại hướng Phượng Ảnh không kiêu ngạo không tự ti cung cung tay, hắn nhìn về phía một phương đẹp không gì sánh được, phi phàm xuất trần nữ tử, có chút sững sờ, bất quá rất nhanh liền điều chỉnh xong, vị này chính là Phượng Ảnh cô nương trong miệng chủ nhân a. Tuyết Noãn ca tinh tế dò xét hắn, mặc trên người may may vá vá trần quần áo cũ, nhìn có chút hỏng bét nhưng rất sạch sẽ, trắng đoán khuôn mặt, nhìn có chút thanh tú, trên thân tự nhiên mà vậy tản ra từng kia sát khí. Hắn ở trong lòng cho vị này tên ăn mày lão đại một lần nữa định vị, nhìn thấy bản người vẫn có chút kinh ngạc, còn tưởng rằng tên ăn mày lão đại hảo giống dã nhân đồng dạng thân hình đâu. Ừm. Hắn thu hồi dò xét ánh mắt, thản nhiên nói, ngươi trước kia là sát thủ. Làm sao biến thành tên ăn mày, hoàn thành lão đại? Tên ăn mày lão đại có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới hắn sẽ ngay thẳng như vậy hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Hắn ở trong lòng suy nghĩ một phen, vẫn là lựa chọn nói lời nói thật, đúng vậy, chủ nhân. Phượng Ảnh cô nương nói qua, cho hắn tẩy tủy đan người là hắn nhà tiểu thư, hắn như không nhìn lầm người, liền là trước mắt vị này. Tuyết Noãn ca cũng không tiểu tình, ngầm cho phép hắn một tiếng này chủ nhân. Ăn vào tẩy tủy đan a. Hắn dùng linh lực dò xét một phen, phát giác tên ăn mày lão đại thiên phú rất tốt, vậy mà nhị giai linh tông. Nói đến tẩy tủy đan, tên ăn mày lão đại cả người có chút hưng phấn, hắn vui vẻ gật đầu, đúng vậy, đa tạ chủ nhân tẩy tủy đan, ta kẹt tại nhất giai linh tông đã có nhiều năm. Ăn vào hai ngày sau tỉnh lại, phát giác mình không sáng tấn thăng, mà lại, thân thể càng thêm tốt. Đa tạ chủ nhân. Ngươi thật sự là ta cả đời trọng yếu nhất quý nhân. Dứt lời, hắn kích động quỳ xuống, sau lưng một mực quan sát đám ăn mày, cũng nhao nhao quỳ xuống. Có thể nói một chút vì cái gì không làm sát thủ a? Tuyết Noãn ca ra hiệu bọn hắn, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Tên ăn mày lão đại cười khổ một phen, nhớ tới chuyện cũ, trong mắt có chút lệ quang, không phải ta không muốn làm. Mà là ta không có thực lực kia. Sau đó, Tuyết Noãn ca lẳng lặng hợp lý một cái lắng nghe người, nguyên lai tên ăn mày tên lão đại là Chu Chi Cảnh, 8 tuổi năm đó tiến vào Hoàng Khuyết sát thủ tổ huấn luyện bị người dưỡng thành sát thủ, 12 tuổi bắt đầu nhận nhiệm vụ, 18 tuổi năm đó bị trục xuất Hoàng Khuyết sát thủ tổ. Nói đến đây, hắn liên tục cười khổ, quái thực lực của ta không đủ, không có tư cách tiếp tục lưu lại Hoàng Khuyết sát thủ tổ, cho nên liền tới Đế Đô, nhưng ta cái gì cũng không biết, chỉ biết giết người. Nhớ tới trước kia làm qua thu thập tình báo, cho nên liền thu phục vùng này phía nam tên ăn mày, cũng nghĩ đoàn người có thể ấm no, liền đem người triệu tập lại. Về sau có một vị nơi khác thương nhân đi tới Đế Đô, nghĩ muốn hiểu rõ Đế Đô thế lực tình huống, liền tìm tới tên ăn mày, người phía dưới báo cáo nói cho ta, đầu này bán tình báo tài lộ, cứ như vậy ra. Tuyết Noãn ca sau khi nghe xong, không nghĩ tới hắn là Hoàng Khuyết sát thủ, đó không phải là thế ngự hoa thế lực à. Ngươi làm rất tốt. Dù sao cũng là làm qua sát thủ, trách không được có thể trong thời gian ngắn như vậy đem Đế Đô 1/4 tên ăn mày triệu tập lại. Tên ăn mày tốt quản lý, bọn hắn không nhà để về, muốn không nhiều, một cái chỗ nương thân, một cái ấm no không có vấn đề, vừa vặn hắn đều làm được. Lực chấp hành, lãnh đạo lực, đều rất tốt. Chu Chi Cảnh do dự cười, tạ ơn chủ nhân khích lệ. Ngươi đáng ra dạng này tán thưởng. Tuyết Noãn ca thực sự cầu thị, ngươi triệu tập bao nhiêu tên ăn mày? Chu Chi Cảnh. Hết thể 256 người, phân biệt tại phía nam riêng phần mình nơi hẻo lánh, mặc kệ đánh nghe cái gì người, đều có thể rất nhanh đến mức biết, đây là ưu thế của chúng ta. Tuyết Noãn ca gật gật đầu, về sau có chuyện quan trọng gì cáo chi Phượng Ảnh, nếu như không đủ tiền ăn cơm, nói cho ta, ta xuất tiền. Phía dưới đám ăn mày nghe, trong mắt xẹt qua một tia cảm ơn, thật sự là người tốt, vị tiểu thư này, tâm địa thật là tốt. Chu Chi Cảnh ngẩn người, không nghĩ tới hắn vậy mà lại nói ra lời như vậy. Nghĩ đến đoàn người vấn đề no ấm giải quyết, hắn có chút kích động dạ. Tuyết Noãn ca nhìn một chút cái này sinh đầy cỏ dại phá viện, có chút nhíu mày, cái này phá viện tử, các ngươi đều không có quản lý qua. Nói đến đây cái, Chu Chi Cảnh có chút xấu hổ, đều là đại lao thô, tất cả mọi người rất mệt mỏi, không có có tâm tư làm những này, chỉ có thể chấp nhận lấy qua, trời làm chăn, đất làm giường. Tuyết Noãn ca nghe nói, lông mày nhíu càng chặt, mùa đông làm sao bây giờ? Chu Chi Cảnh ánh mắt lóe lên bất đắc dĩ. Mọi người lẫn nhau sưởi ấm đi, Đế Đô mùa đông đều rất lạnh, có đôi khi thậm chí đều không có cơm ăn, chết đói lạnh chết đã là phổ biến sự tình. Hắn cũng bất lực, quá nhiều người, có chút linh lực người còn tốt, lạnh có thể linh lực hộ thể, nhưng rất nhiều người đều không có linh lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Hắc Bạch Vô Thường đến lấy mạng. Tuyết Đoan Ca hướng trong sân bước vào, Chu Chi Cảnh cùng một đám tên ăn mày ngăn cản nói, chủ nhân, ngươi thiên kim thân thể, vẫn là không muốn đi vào những này ô uế chi địa. Trong mắt bọn hắn, trước mắt đẹp không gì sánh được nữ tử liền là trong lòng bọn họ thần, vậy mà chịu ra tay giúp bọn hắn giải quyết vấn đề no ấm. Các ngươi tránh ra. Tuyết Đoan Ca không vui nói, thế giới này vốn là người người bình đẳng, đều là nương sinh, không có ai so với ai khác chân quý hơn. Đây là tại Hoa Hạ, căn sâu cố hiện đại tư tưởng. Mọi người nghe vào trong tai, ấm ở trong lòng. Có ít người nhịn không được rưng rưng nhỏ giọng khóc nức nở. Phượng Ảnh nghe tiểu thư lời nói, cũng không nhịn được tiểu tình đỏ mắt, tiểu thư nói thật sự là quá tốt rồi. Chu Chi Cảnh trong lòng cũng là hung hăng rung động một phen, đây là một cái dạng gì nhà, mới có thể nuôi ra như vậy kỳ nữ. Tuyết Đoan Ca an ủi bọn hắn, nhìn chung quanh một lần bên trong, cỏ dại rậm rạp, nhưng địa phương còn tại sạch sẽ, rất rộng rãi, các ngươi hợp lực đem cái viện này tu kiến tốt, nhìn xem có thể ở lại bao nhiêu người. Chương 163, tín ngưỡng của ta. Ngươi dự tính một chút có thể ở bao nhiêu người, nói cho ta, ta lại đi cho các ngươi tìm mấy cái sân rộng, tổng không thể không có chỗ nương thân. Tuyết Đoan Ca tiếp tục nói, mặc dù bây giờ là hạ bên trong, khí trời nóng bức, trời làm chăn đất làm giường có thể, nhưng là cuối thu vừa đến, đế đô thời tiết liền sẽ gấp gáp hạ nhiệt độ, đến lúc đó lạnh lẽo, thân thể các ngươi liền sẽ không chịu nổi. Chu Chi Cảnh trên mặt hiện hiện khiếp sợ sắc mặt, hắn rông dài lấy cánh ngôi, trong lúc nhất thời vậy mà không biết muốn nói cái gì. Cái khác tên ăn mày tất cả đều chấn kinh vạn phần, bọn hắn nghĩ thầm, giải quyết vấn đề no ấm đã rất khá. Bây giờ lại còn có một phương thuộc về bọn hắn chỗ nương thân. Cái này, lòng tràn đầy rung động, hóa thành nước mắt chảy ở trên mặt. Bọn hắn đều là hán tử, đều nói nam nhi không dễ rơi lệ, nhưng đây chẳng qua là còn nói không tới chỗ thương tâm. Hiện tại, bọn hắn cả đám đều nhẫn khóc không ngừng, hai mắt đỏ bừng, vui vẻ không biết làm sao. Càng nhiều người thì cảm thấy đây là một giấc mộng, một trận không chân thực mộng đẹp. Bọn hắn sợ mộng tỉnh về sau, lại trở lại đế đô mùa đông lúc thời gian, tuyết trắng mênh mang, lạnh trực rông dài, không có co cơm ăn, ngủ cảm giác lúc chỉ thông đoàn người lẫn nhau ôm, mặc dù nghĩ đến cái kia hình tượng rất vui cảm giác, trong lòng lại rất lòng chua xót. Chủ nhân, ngươi làm đã đủ nhiều, ngươi giải quyết chúng ta hơn 200 người vấn đề no ấm, cái này đã rất khá, chúng ta thật không yêu cầu xa vời càng nhiều. Có vị tiểu ăn mày giòn vừa nói, một phen nói đứt quãng, hốc mắt đỏ rừng rực. Đúng vậy à, Tam Đoa nói đúng lắm, chúng ta thật không yêu cầu xa vời khác, ngươi đối với chúng ta tốt như vậy, chúng ta cũng không biết làm như thế nào hồi báo các ngươi. Ngươi vừa bóc ta cảm thấy đặc biệt đau nhức, nhưng ta vẫn cảm thấy đây là một giấc mộng. Có vị tên ăn mày vừa khóc lại cười đối vừa bóp cánh tay hắn tên ăn mày nói, ta bởi vì thiên phú thường thường, bị gian nhân hãm hại, trục xuất khỏi gia môn, tại cái này đế cũng không biết lưu lạc bao nhiêu năm, hôm nay, lại có người đến nói với chúng ta, không có cơm ăn hắn xuất tiền, không chỗ nương thân hắn tìm viện tử nói đến phần sau, hắn nhấp nhô hầu kết, không biết vì cái gì, giống như kẹp lấy xương cốt đồng dạng, đột nhiên liền không phát ra được thanh âm nào. Phượng Ảnh nhìn xem một đám hán tử vừa khóc lại cười, vui vẻ giống ba tuổi hài đồng. Trong nội tâm nàng chua xót lan tràn đến trong mắt, cũng không nhịn được khóc ồ lên. Hắn lặng lẽ mắt nhìn tiểu thư, lau chảy ra khỏe mắt nước mắt, hắn thật may mắn, hiện tại, khổ tận cam lai. Tuyết Đoan Ca cũng bị bọn hắn lây nhiễm đến một chút, hắn quay mặt chỗ khác mặt, tận lực bảo trì sắc mặt bình tĩnh, các ngươi gọi ta một tiếng chủ nhân, ta tự nhiên muốn chiếu cố các ngươi, ta hộ người, tuyệt không thể ngay cả đơn giản nhất phổ thông ẩm thực giấc ngủ vấn đề đều không giải quyết được. Tất cả mọi người hết sức chăm chú nghe nàng nói chuyện. Hận không thể lập tức nhớ kỹ đọc ngược như chạy. Chỉ nghe hắn nói tiếp, các ngươi không cần phải gấp gáp vui vẻ, ta thế nhưng là có yêu cầu. Mọi người nghe xong, đối mặt cười một tiếng, có yêu cầu, chúng ta mới có thể yên tâm thoải mái ăn, ngủ. Càng là có người nói, đã ngươi là chủ nhân của ta, vậy ta liền sẽ thực hiện người hầu chức trách, ngươi để chúng ta lên núi lao, xuống biển lửa, liền xem như lấy mạng chúng ta, cũng nghĩa bất dung tử. Lên núi lao, xuống biển lửa, liền xem như lấy mạng chúng ta. Cũng nghĩa bất dung tử. Lên núi lao, xuống biển lửa, liền xem như lấy mạng chúng ta, cũng nghĩa bất dung tử. Lên núi lao, xuống biển lửa, liền xem như lấy mạng chúng ta, cũng nghĩa bất dung tử. Lên núi lao, xuống biển lửa. Tuyết Đoan Ca xem bọn hắn tập thể quỳ xuống, lặp lại người kia lời nói, vội vàng thiết một cái cách âm cái giới. 250 năm người, trừ bỏ Chu Chi Cảnh trước đó lập xuống huyết thệ không có đi theo đám bọn hắn hô, người còn lại tất cả đều hô. Để Tuyết Đoan Ca kinh ngạc chính là cái này 250 năm người, vậy mà, tất cả đều lập xuống huyết thể ba. Đây là khái niệm gì? Tuyết Đoan Ca thật bị khiếp sợ đến. Chu Chi Cảnh cũng lưu loát quỳ xuống, vô cùng nghiêm túc nói, từ nay về sau, chúng ta đi theo chủ nhân, thề sống chết đi theo. Ngươi liền là của chúng ta tín ngưỡng. Từ nay về sau, đi theo chủ nhân, thề sống chết đi theo. Ngươi liền là của chúng ta tín ngưỡng. Từ nay về sau, đi theo chủ nhân, thề sống chết đi theo. Ngươi liền là của chúng ta tín ngưỡng. Từ nay về sau, đi theo chủ nhân, thề sống chết đi theo. Ngươi liền là của chúng ta tín ngưỡng. Phượng Ảnh cũng bị trên người bọn họ bay hơi nam tử khí khái cho lây nhiễm, cũng ở một bên quỳ xuống. Từ nay về sau, đi theo tiểu thư, thề sống chết đi theo. Ngươi chính là của ta tín ngưỡng. Bất quá ngắn như vậy ngắn vài phút, Tuyết Đoan Ca chỉ cảm thấy trên người gánh nặng nề mấy phần, hắn nhìn xem quỳ xuống cả đám, lít nha lít nhít, nhiều đến không hết. Trận xong nhắm lại hai mắt, Tuyết Đoan Ca thanh thúy có lực xuyên thấu thanh nhã thanh âm truyền vào mọi người bên thai ở giữa, tốt. Về sau, có ta Tuyết Đoan Ca một mẫu đất, liền có các ngươi một phần thổ. Vâng, chủ nhân ba. Vang vọng chân trời thanh âm điếc thai nhức góc chấn nhưng mà rơi. Lúc đầu ta không nghĩ là nhanh như thế cáo chi thân phận của các ngươi, nhưng các ngươi đã tất cả đều hiệu chung với ta, ta cũng muốn đối với các ngươi thẳng thắn. Mọi người nghe xong, nắm chặt nắm đấm tốt không hưng phấn. Chủ nhân đây là nhận cùng bọn hắn, tín nhiệm bọn họ. Tuyết Đoan Ca nghĩ kỹ thuyết pháp, hắn dừng một chút, dự định thẳng thắn tại những này hắn tương lai thế lực đám người. Mọi người biết 8 năm trước bị trục xuất phượng tộc dòng chính thất tiểu thư Phượng Đoan Ca à. Đám người không cần nghĩ ngợi, biết. Tuyết Đoan Ca có chút câu lên cánh môi, rất tốt. Trong các ngươi có người tuổi còn nhỏ nhưng tin tức rất là linh thông, hiện tại ta nói cho các ngươi biết, cái kia 8 năm trước bị trục xuất phượng tộc dòng chính thất tiểu thư Phượng Đoan Ca, hiện tại liền đứng ở trước mặt các ngươi, bất quá, ta không họ Phượng, ta họ Tuyết. Đám người thân thể chấn động, lại không có bất kỳ người nào đưa ra chất vấn. Tiếp tục nghiêm túc, thần tình nghiêm túc nghe. Bởi vì chủ nhân tín nhiệm bọn hắn cũng muốn tín nhiệm vô điều kiện chủ nhân, bao quát thực lực. Tuyết Đoan Ca cố ý dừng lại mấy giây, nguyên địa đi vài bước. Phát giác không một người đưa ra chất vấn, bên miệng tiếu dung đường cong gia tăng một phần, rất tốt, cảm ơn các ngươi vô điều kiện tin tưởng ta cũng sẽ không để các ngươi thất vọng, bởi vì ta là chủ nhân của các ngươi. Còn nhớ rõ ta mới vừa nói, ta có yêu cầu. Nhớ kỹ. Tuyết Đoan Ca nhìn xem phía dưới một đám nam nhi, phát giác đều là nhiệt huyết tuổi tác thiếu niên đông đảo. Trong các ngươi, nhưng có người thống kê qua tuổi tác. Chu Chi Cảnh hợp thời lên tiếng, báo cáo chủ nhân, ta thống kê qua. Bởi vì nhân số quá nhiều, viện tử ở không hạ nhiều người như vậy, ta liền để lớn tuổi cùng tuổi nhỏ cho ở tốt một chút, thiếu niên liền ở ngoài trời nhiều chỗ, còn lại 250 năm người, tuổi tác bình quân tại 20 tuổi, nhỏ nhất có 13-14 tuổi, nhưng càng nhiều hơn chính là tập trung ở 17-18 tuổi. Rất tốt. Tuyết Đoan Ca gật đầu, hắn rất hài lòng. Yêu cầu của ta, bước đầu tiên liền là các ngươi tu kiến ngôi viện này, thêm ra nhân số chi cảnh ngươi báo cáo cho ta. Ta lại đi mua 2 tòa lớn viện tử, nếu như không đủ, ta tiếp tục mua thêm. Bước thứ 2, liền là mỗi người các ngươi mặc quần áo số đo nói cho Phượng Ảnh. Chương 164, tín ngưỡng chi lực. Bước thứ 2, liền là mỗi người các ngươi mặc quần áo số đo nói cho Phượng Ảnh, đã là người của ta, cũng không thể ngay cả một kiện da dáng quần áo đều không có. Tuyết Đoan Ca nói đến đây, quay đầu nói với Phượng Ảnh, mỗi người chuẩn bị bên trên 2 bộ đổi tắm giặt quần áo, có biết không? Phượng Ảnh tuân mệnh, vâng, tiểu thư. Tuyết Đoan Ca gật gật đầu, đệ tam bộ, chi cảnh trước đó mở ra một đầu bán tình báo tài lộ, nhưng cũng có thể bởi vì không có người tổ chức, những cái kia vô cùng cần thiết tình báo người cũng không biết có sự hiện hữu của các ngươi, nhưng cái này cũng không có quan hệ, các ngươi hiểu những thứ này là được. Ta không cần các ngươi sẽ cái gì, các ngươi chỉ cần đem đế đô tình báo thu thập lại là được, nhất định phải kỹ càng. Chủ nhân, ta có thể hỏi một câu sao? Có người nam tử giơ tay lên, chủ trừ nói. Tuyết Đoan Ca cười cười. Có thể. Không biết chủ nhân để chúng ta thu thập tình báo, là muốn làm gì? Hắn mỉm cười, ngôn ngữ giữa các hàng lộ ra bá khí, ta cần thế lực, mà các ngươi liền là sáng lập thuộc về ta mạng lưới tình báo thế lực bước đầu tiên bắt đầu. Ta muốn, không chỉ có riêng là đế đô phía nam một góc tin tức, các ngươi bước đầu tiên cơ bản nhất, liền là đem cái này đế đô lang thang thiếu niên tổ chức, thành vì trong các ngươi đại gia đình một viên, nhưng ta muốn người là tuyệt đối trung thành, bởi vì từ giờ khắc này bắt đầu. Các ngươi không còn là tên ăn mày, mà là thế lực ta bên trong một viên. Mọi người nghe, trong mắt chấn kinh giấu cũng giấu không được. Nhưng, cũng không phải là đem đế đô tin tức lưới bỏ vào trong túi ta liền thỏa mãn. Cái này đế đô chi thành có thể là cho các ngươi thiết lập một cái tiểu mục tiêu. Hoàn thành cái tiểu mục tiêu này, liền đến đại mục tiêu, toàn bộ Đông Ly Quốc. Sau đó, chính là Thương Hoa Đại Lục 4 nước. Lại sau đó, có thể là toàn bộ đại lục. Các ngươi, tin tưởng mình a? Yên lặng 3 giây. Mọi người cùng nhìn nhau, trên mặt là thuộc về cái tuổi này nhiệt huyết sôi trào. Chúng ta tin tưởng mình, cũng tin tưởng chủ nhân. Chúng ta tin tưởng mình, cũng tin tưởng chủ nhân. Chúng ta tin tưởng mình, cũng tin tưởng chủ nhân.
256 người, nghiêm túc thành kính trang trọng vô cùng hò hét, mỗi chữ mỗi câu, rót vào nhiệt huyết, rót vào tín ngưỡng. Bọn hắn tin tưởng, vô điều kiện tin tưởng nữ tử trước mắt này nhất định có thể sáng tạo ra kỳ tích.
Điểm điểm vàng nhạt quang mang từ 256 cá nhân trên người phát tán ra, một chút xíu hướng Tuyết Noãn Ca trên thân hội tụ, hắn hơi nghi hoặc một chút, vươn tay hướng giữa không trung nắm chặt vàng nhạt một điểm tinh quang, phát giác những thứ này vàng nhạt tinh quang đều tiến trong cơ thể nàng. Cảm giác rất thoải mái, không giống với tu luyện chi lực. Chu Chi Cảnh hơi khẽ nâng lên đầu, hắn nhìn bốn phía khắp vàng nhạt quang mang, chúc mừng chủ nhân, đây là tín ngưỡng chi lực.
Tuyết Noãn Ca sững sờ, tín ngưỡng chi lực. Nhìn xem một đám người, những tín ngưỡng chi lực này đều là từ trên người bọn họ phát ra, bọn hắn dùng tín ngưỡng chi lực chứng minh, bọn hắn chân chính phục tùng.
Còn chưa kịp nói cái gì, Tuyết Noãn Ca chỉ cảm thấy tấn thăng bình cảnh đến, hắn vội vàng ngồi xuống, Chu Chi Cảnh thấy thế, chủ nhân muốn tấn thăng.
Phượng Ảnh kinh ngạc, rất nhanh liền thay đổi vui vọt tâm tình, vì tiểu thư tự hào nói, tiểu thư thật sự là quá tuyệt vời, lúc này mới tấn thăng bao lâu, lại muốn tấn thăng.
Đám người nghe xong, cái gì?
Tấn thăng.
Tuyết Noãn Ca lần này cũng không có dấu giếm toàn nguyên tố tấn thăng, dưới chân xuất hiện tấn thăng đồ hình, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ.
Hoa mỹ nhan sắc đồng loạt nở rộ, xanh thẳm bầu trời rơi xuống thất thải quan mang, vang một tiếng, tấn thăng thành công, nhất giai linh tông.
Tuyết Noãn Ca mở hai mắt ra, nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí.
Nhất giai linh tông.
Hắn nhìn về phía đám người, nghĩ đến muốn tiếp tục nói cái gì, đã nhìn thấy mọi người đã ngốc trệ lại biểu tình khiếp sợ.
Vẫn là Chu Chi Cảnh trước lấy lại tinh thần, hắn biết thất thải quang mang đại biểu cho cái gì.
Nói cách khác, bọn hắn nhận hạ chủ nhân, cũng không phải là những cái kia vô vị nhân khẩu bên trong tuổi mục không thể tu luyện, mà là chấn kinh đám người kinh diễm tại thế thiên tài trong thiên tài, người nổi bật bên trong người nổi bật.
Ánh mắt của hắn phức tạp, giống như kích động, giống như lo lắng.
Chu Chi Cảnh bình phục lại nội tâm sao động, chủ nhân, ngươi làm như vậy, ngươi biết hậu quả là cái gì không?
Tuyết Noãn Ca lạnh nhạt gật đầu, tự nhiên biết.
Chu Chi Cảnh nhìn phía sau người, lại nhìn một chút hắn, vậy ngươi tại sao muốn bại lộ thực lực cho chúng ta biết, ngươi liền không sợ.
Vấn đề này, cũng là hắn sau lưng 250 năm người muốn hỏi.
Các ngươi đối ta trung thành, tản mát ra tín ngưỡng chi lực, vậy ta, cũng sẽ đối với các ngươi thẳng thắn, các ngươi có thể làm đến bước này, ta liền không có thể để các ngươi thất vọng.
Phải biết, tín ngưỡng chi lực cũng không phải là tất cả mọi người có thể kích phát, đầu tiên cần chính là đối người kia tín ngưỡng, tín nhiệm. Tiếp theo chính là đối người kia có khắc vào trong xương trung thành.
Cả đời không sẽ phản bội, cả đời thề sống chết đi theo.
Hắn cũng không nghĩ tới, Phượng Ảnh vậy mà thu như thế một lớn thất tử chung người.
Chu Chi Cảnh bộ ngực bởi vì kích động chập trùng, hắn lại nhìn phía sau người, trùng điệp điểm cái đầu, ừm.
Tốt, các ngươi tranh thủ thời gian khởi công, đem cái viện này cải biến thành quả cho ta nhìn.
Tuyết Noãn Ca cổ vũ bọn hắn, đối Phượng Ảnh, ngươi mang mấy người đi mua công cụ.
Phượng Ảnh cũng là phi thường kích động. Tuân mệnh, tiểu thư.
Hắn điểm mấy cái hơi cường trắng người, cái khác không có được tuyển chọn người đều có chút thất lạc, thật sự là quá đáng tiếc, không thể giúp chủ nhân.
Bất quá, ý nghĩ này cũng chỉ trong đầu xẹt qua một giây, liền bắt đầu bận rộn cái viện này cải tạo.
Tuyết Noãn Ca gọi hắn lại, Chi Cảnh, ngươi tới đây một chút.
Chu Chi Cảnh không có có dị nghị, đi đến trước góp chân nàng, chủ nhân, có dặn dò gì?
Tuyết Noãn Ca như nói thật, ta muốn đi chợ đen mua một số người khả tạo người trở về, ngươi biết chợ đen ở đâu à?
Chu Chi Cảnh trả lời, đương nhiên biết, chủ nhân ngươi muốn đi chợ đen mua người, ta ngược lại thật ra có hai nhân tuyển.
Hắn có chút nhíu mày, ngươi nói xem.
Đoạn thời gian trước ta đi chợ đen, quan sát được có đối Long Phượng huynh muội trên thân thực lực không yếu, nam thậm chí so ta còn lợi hại hơn, nhưng không biết vì cái gì, có được dạng này thực lực người lại bị vây ở trong chợ đen, trên người bọn họ tổn thương cũng là nghiêm trọng.
Bọn hắn tính tình tương đối lạnh lùng, cùng ta quen thuộc về sau, mới ôn hòa một chút.
Tuyết Noãn Ca nhìn hắn một cái. Ngươi là muốn ta mua xuống bọn hắn.
Chu Chi Cảnh có chút chần chờ.
Đúng vậy, chủ nhân.
Dẫn đường đi, ta tin ánh mắt của ngươi.
Chu Chi Cảnh lập tức hưng phấn lên, giống như mao đầu tiểu tử đồng dạng, ừm ừm.
Chủ nhân, đôi huynh muội kia thực lực không chỉ có không yếu, mà lại bọn hắn còn có một cái năng khiếu.
Đi chợ đen trên đường, Chu Chi Cảnh cùng nàng nói.
Ồ,
nói một chút.
Hắn nói, đây là thính phong hắn nói cho ta biết, hắn nói hắn thiên sinh thính giác mẫn cảm. Có thể nghe được trong vòng trăm dặm thanh âm, mặc kệ có hay không kết giới.
Mà muội muội của hắn Thính Vũ, thiên sinh thị giác nhạy cảm, có thể trông thấy trong vòng trăm dặm sự vật, người, bao quát ăn vào ẩn hình đan dược người.
Cuối cùng, hắn kết một câu, đây cũng là vì cái gì ta để chủ nhân đem bọn hắn mua nguyên nhân, hai huynh muội này, có thể rất tốt trợ giúp chủ nhân ngươi. Còn có một cái trực giác chính là, bọn hắn là một loại người, đều là trong bóng tối người. Chương 165, Thính Phong Thính Vũ. Tuyết Noãn Ca hơi kinh ngạc, dạng người này, có thể cùng Hoa Hạ thần thoại nhân vật Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhị cũng để. Nghĩ đến cái này, hắn ngược lại là đối hai huynh muội này mong đợi. Chợ đen địa phương tương đối ẩn nấp, nghe nói nơi này vẫn là thuộc về Hoàng Khuyết phạm vi thế lực, bất quá, cũng chỉ là nghe nói. Chu Chi Cảnh dẫn Tuyết Noãn Ca tại cách một tòa nhà gỗ không xa lúc ngừng lại, chủ nhân, ta đề nghị ngươi đem dung mạo của mình che chắn. Bởi vì thật sự là đẹp kinh diễm người, lúc đầu đi chợ đen loại địa phương này, muốn liền là điệu thấp, nhưng cao điệu như vậy dung nhan, hắn thật sợ làm cho một chút không chú ý phiền phức, mà lại chủ người vẫn là phượng tộc thất tiểu thư. Tuyết Noãn Ca kéo ra đầu lông mày, bất quá vẫn là từ trong tay háo xuất ra mặt đen bố, cái này lưu một đôi thủy linh liễm diễm linh mâu bên ngoài. Chu Chi Cảnh trộm nhìn nàng một cái, nghĩ nghĩ, vẫn là không nói. Kỳ thật hắn muốn nói là, chủ nhân ngươi đôi mắt này cũng rất câu người. Đi vào nhà gỗ, phát giác bên trong đứng đấy hai tên nam tử, toàn thân trên dưới phát ra hắc ám làm người ta sợ hãi khí tức. Bên trái nam tử nói, cần giao nạp 100 tử kim tệ hoặc là trên thân quý giá vật phẩm, sau khi ra ngoài vật phẩm sẽ trả lại. Nhưng nhất định phải từ bên trong mang ra ngang nhau đồ vật trả lại. Tuyết Noãn Ca mặc mặc, trời đánh, hắn 100% xác định, cái này nhất định là Hoàng Khuyết thế lực, đây rõ ràng cùng người nào đó rất giống. Đều là như thế xấu bụng gian trá. Ngay tại Hoàng Cung người nào đó cùng Ly Hoàng, Lục Hoàng Tử cùng Vân Yên Công Chúa dùng cơm, đột nhiên, hắn hung hăng hắt xì hơi một cái. Ba người khác nhìn người nào đó một chút, ngươi bị cảm. Người nào đó? Chu Chi Cảnh tới mấy lần, quen thuộc quy củ của nơi này. Móc ra một viên ngọc bội, đang muốn đưa cho bên trái người, liền bị một cánh tay ngọc ngăn lại. Tuyết Noãn Ca xuất ra Hoàng Khuyết tử kim tạm, xoát. Người bên phải tiếp qua hắn thẻ, đi đến ngăn tủ bên kia quét thẻ lúc phát hiện, phía trên này bị bọn hắn vương đánh lên ấn ký, phu nhân. Người kia một mặt kinh dị, nghĩ thầm có phải hay không cái này xoát tạm cơ khí hư mất. Nhưng phía trên cũng giảm đi 200 tử kim tệ, không có xấu a. Kia làm gì sẽ có ánh tím long lánh hai chữ, phu nhân đâu. Tuyết Noãn Ca cùng Chu Chi Cảnh hai cái bị bên trái người mang vào về sau, bên trái người đi trở về vừa rồi vị trí bên trên, người bên phải nhìn hắn một cái, vương tuyên bố đám cưới. Bên trái người lắc đầu, cũng không. Người bên phải không nghĩ ra, ngươi biết không. Ta vừa soát nữ tử kia thẻ lúc, phía trên cho thấy ấn ký, phu nhân. Đánh lên ấn ký người, bọn hắn đều sẽ lễ nhượng ba phần, bởi vì những người kia bình thường đều là vương hảo hữu, tỉ như Lục Hoàng Tử Thế Tinh An, Công Chúa Thế Vân Yên các loại. Đều sẽ đánh lên hảo hữu ân ký. Nhưng bọn hắn chưa thấy qua đánh lên ân ký phu nhân. Bên trái người mặc mặc, ngẩng đầu vẻ mặt thành thật nhìn xem hắn, có thể hay không tên kia gọi phu nhân. Người bên phải trầm mặc. Họ phu danh nhân. 34. Bên này, Tuyết Noãn Ca cùng Chu Chi Cảnh thành công tiến vào chợ đen. Hắn nhớ tới vừa rồi màn này, đều cảm thấy thần kỳ, hỏi hướng một bên Chu Chi Cảnh, cái này chợ đen là một không gian riêng biệt. Bằng không, người kia mở ra một cánh cửa. Các nàng bước vào sau ngay tại phố xá sâm ất trên đường, quay đầu nhìn hình tượng cũng không giống nhau. Chu Chi Cảnh lắc đầu, cũng không phải là, đây là một cái trận pháp. Ta trước đó tại Hoàng Khuyết sát thủ tổ ở lại, rất ít nghe được có quan hệ Hoàng Khuyết trận pháp tổ tin tức. Đại khái trận pháp cái này tương đối bí ẩn. Huống hồ ban đầu ở Hoàng Khuyết sát thủ tổ, hắn cũng chỉ là một cái nhỏ trong suốt. Tuyết Noãn Ca ý thức được, đại thiên thế giới, thật không thiếu cái lạ. Không nói cái này, tốt xấu tiến đến bỏ ra 100 cái tử kim tệ. Phải thật tốt dạo chơi mới được. Nghĩ đến cái này, Tuyết Noãn Ca trong lòng thở dài, tiến đến một chuyến liền không có 200 tử kim tệ, ngậm lại liền thì đau. Mà nơi này mà không biết mỗi ngày có bao nhiêu người tiến ra vào núi đâu, yêu nghiệt nam thật sự là kiếm bộ rồi. Chu Chi Cảnh ở một bên ứng thanh. Náo nhiệt phố xá, trên đường là màu xanh biếc đá cẩm thạch, dẫm lên trên, không biết có phải hay không là ảo giác của nàng, luôn cảm thấy dưới chân có chút tự nhiên ý lạnh dễ chịu sẽ qua. Không có nghĩ tới đây mặt cũng có Hoàng Khuyết lâu các. Hai người một trước một sau đi tới, Chu Chi Cảnh nhìn nghe được nàng, giải thích nói, đúng vậy, bất quá trong này Hoàng Khuyết lâu các chỉ chia làm đổ thạch cùng uống trà, không có ngủ lại. Trong này đổ thạch, nghe nói so bên ngoài vật liệu đá muốn tốt một chút, nhưng giá cả tự nhiên cũng sẽ tùy theo mà thăng. Tuyết Noãn Ca nhàn nhạt gật đầu, hướng Hoàng Khuyết lâu các nhìn một chút, lầu một là tiểu lâu ăn cơm, lầu hai là chơi thạch địa phương, lầu hai cửa sổ mở rộng, đi qua nơi này người. Đều có thể thỉnh thoảng nghe thấy lầu hai thanh âm. Ngược lại là cho con đường này tăng lên một phần náo nhiệt. Một đường đi, giống như làm sao cũng đi không đến cuối cùng đồng dạng. Chu Chi Cảnh tại một cái mở rộng chi nhánh miệng chuyển biến, đi một hồi, hắn chỉ, chủ nhân, nhìn, đó chính là đống kia huynh muội. Thính Phong tại Chu Chi Cảnh tiến đến chợ đen lúc, liền nghe được thanh âm của hắn, hắn nói cho Thính Vũ, Thính Vũ liền nâng lên cái đầu túi thấp, hướng phía trước nhìn, chỉ chốc lát sau, thanh âm thanh thúy vang ghé vào lỗ tai hắn, ừm, ca. Ta nhìn thấy. Dừng một chút, hắn bổ sung một câu, còn có một cái tuyệt sắc người. Tuyết Noãn ca gật đầu, đường kính hướng bọn hắn đi đến, hai huynh muội này không có để hắn thất vọng, tại nhiều như vậy nô lệ bên trong, hai huynh muội này, thật phi thường lóa mắt, không phải tướng mạo vấn đề, mà là trên thân ẩn tàng cũng giấu không được khí chất. Liên la loại kia, khiến người một chút liền có thể nhìn thấy ngươi cái loại cảm giác này. Đến gần các nàng, mới phát giác mỗi người trên tay trên chân đều có một cái khóa chế trụ, liên tiếp một đầu thật dài xích sắt. Bọn hắn trên vai chụp lấy một cái tấm ván gỗ, phía trên viết giá lấy cái này nô lệ bao nhiêu tử kim tệ. Có 100 tử kim tệ, có 3.000 tử kim tệ, có hơn vạn. Tuyết Noãn ca ở trước mặt các nàng ngồi xuống, Thính Phong, Thính Vũ. Thính Phong ánh mắt u lanh âm u quét hắn một chút, Tuyết Noãn ca nhìn thấy hắn khuôn mặt phía bên phải, có một đạo làm người ta sợ hãi vết sẹo. Thính Vũ ngẩng đầu, hai mắt giống như không thần đồng dạng, nhưng nàng có thể trông thấy hắn, hắn miết tiểu xảo miệng, cảm thấy tại nàng nhìn chăm chú. Đặc biệt là cặp kia tràn ngập trí tuệ thanh tịnh hai mắt, hắn cảm thấy mình rất hèn mọn, rất bẩn. Hắn nhỏ giọng lân hạ. Các ngươi nguyện ý theo ta đi sao? Không phải làm nô lệ, mà là làm việc cho ta. Thính Phong không có trả lời nàng, nàng không buồn. Bởi vì thực lực của hắn xác thực rất mạnh, ngũ giai linh tông. Rất lợi hại tồn tại. Có khác nhau a? A. Thính Phong thanh âm khàn khàn mở miệng, một tia trào phúng. Thính Vũ mím môi thật chặt miệng nhỏ, lãnh đạm rủ xuống đầu không có chen vào nói. Tuyết Noãn ca có chút câu lên cánh môi, đương nhiên là có khác nhau, làm việc cho ta, là người của ta, là đồng bạn của ta. Làm sao có thể cùng nô lệ so đo? Căn bản chính là người của hai thế giới. Nhìn xem hắn khẽ biến sắc mặt, hắn nói tiếp, chẳng lẽ không phải a? Thính Phong cùng Thính Vũ hai huynh muội liếc nhau, không biết đang suy nghĩ gì. Tuyết Noãn ca cũng không nổi, hắn có là kiên nhẫn. Dù sao hai người kia năng lực, đáng giá hắn cái này kiên nhẫn. Chương 166, thu phục huynh muội. Tại sao là chúng ta? Thính Vũ ngẩng đầu, hai mắt trống rông thần sắc đạm mạc hỏi nàng. Tuyết Noãn ca không có dầu diếm, hắn chống đỡ cái cằm, tự nhiên là bởi vì các ngươi đặc biệt năng lực. Thính Phong lạnh lấy mặt hiện lên một tia lệ khí, thần sắc biến đổi, có chút vẻ lo lắng nhìn xem Chu Chi Cảnh, ngươi nói. Chu Chi Cảnh, ta cảm thấy chúng ta có thể cùng chủ người sóng vai trở thành tốt đồng bạn. Chủ nhân hắn sẽ không nói ra đi hai huynh muội các ngươi năng khiếu. Thính Phong quay mặt chỗ khác, lại giữ vững trầm mặc. Các ngươi cân nhắc thế nào? Thật không có ý định cùng ta đi. Tuyết Noãn ca kiên nhẫn hỏi hai huynh muội bọn họ. Thính Phong nhìn xem muội muội của mình, Thính Vũ thì cúi thấp đầu. Tuyết Noãn ca, ta không nhìn lầm, muội muội Thính Vũ trên thân bị người hạ 13 chủng độc đi. Thính Phong khẽ giật mình, đột nhiên nhìn về phía hắn. Thính Vũ cũng ngẩng đầu, mím môi thật chặt miệng nhỏ, trên mặt da thịt hiện ra một loại bệnh chẳng bạch. Tuyết Noãn ca rất có tự tin có thể đem hai huynh muội này bỏ vào trong túi, bất quá, khẳng định cũng muốn đánh đổi một số thứ. Các ngươi nếu là lập xuống huyết thệ, tự nguyện nhận ta làm chủ, ta liền đem hai người các ngươi mua xuống, trả lại cho các ngươi người bình thường thân phận, đồng thời, hai người các ngươi trên người độc, làm tổn thương ta hết thể cho các ngươi chữa khỏi. Hắn ngoắc ngoắc môi, như thế nào? Thính Phong giật mình lòng mấy giây. Hắn trên dưới nhấp nhô hầu kết, vì cái gì dạng này giúp chúng ta? Trên đời này nhiều người như vậy cũng không phải chỉ có chúng ta hai huynh muội biết cái này năng khiếu. Nói đến đây cái, hắn lạnh lùng chế rêu một câu. Chẳng lẽ ngươi coi trọng ta ngũ giai linh tông thực lực? Nếu như là bởi vì cái này, chỉ sợ để ngươi thất vọng. Tuyết Noãn ca có chút bước lên đẹp mắt mỹ nhân lông mày, ồ. Thính Phong ho khan mấy lần, hắn câm lấy thanh âm, ta cả đời này thực lực cũng chỉ có ngũ giai linh tông, sẽ không còn có tấn thăng khả năng, tại cường giả này như mây bốn lục trung, loại thực lực này chỉ có thể coi là con tôm nhỏ. Đương nhiên, ta muốn tấn thăng cũng không phải là không thể được, chỉ là cần tẩy tùy đan. Nói xong, chính hắn chào mấy lần. Câu nói sau cùng hắn không biết vì sao lại nói ra. Có lẽ, hắn trong ý thức không muốn thực lực chỉ có thấp như vậy đi. Tuyết Noãn ca cười, hắn mở ra lòng bàn tay, một trận ánh sáng nhạt hiện lên, một bình tẩy tủy đan tại trong lòng bàn tay nằm, ngươi nói là cái này. Ta nhiều nữa đâu. Thính Phong rốt cuộc duy trì không ở băng sơn mặt, kinh ngạc vô pháp tự kiềm chế. Thính Vũ yếu ớt cười cười, trong lời nói có chút kinh hỉ, ca, thân thể của ngươi được cứu rồi. Chu Chi Cảnh ở một bên quy củ đứng đấy, nghe được nghe mưa. Quả nhiên là chuyện trong dự liệu. Thính Phong thân thể cứng ngắc lại một chút, Tuyết Noãn ca thầm bất đắc dĩ lắc đầu, người này làm sao lại quật cường như vậy? Hắn lại nhiều kiên nhẫn đều nhanh không có đâu. Bất quá, tại hắn kiên nhẫn còn có lúc, chỉ nghe qua Thính Phong nói, chúng ta hai huynh muội tự nguyện nhận ngươi làm chủ nhân, thiên địa chứng giám. Tuyết Đoan Ca nhẹ nhàng thở ra, hai tên đại tướng bỏ vào trong túi lạc. Làm sao giải khai ngươi trên người chúng khóa trụ? Đã đáp ứng cùng với nàng đi, hắn không kịp chờ đợi yếu lĩnh người đi, còn có cái này một thân tổn thương, căn bản tiểu đợi không được. Kéo nhiều một giây, liền khó xử lý một giây. Cũng không thể giải khai, nhất định phải ông chủ đến mới được. Thính Phong Thính Vũ hai người đã trong lòng đã nhận hắn làm chủ, thái độ tự nhiên là tất cung tất kính, giọng nói cũng ôn hòa không ít. Tuyết Đoan Ca nhìn về phía Chu Chi Cảnh, đi đem ông chủ gọi tới. Vâng, chủ nhân. Không có mấy giây, Chu Chi Cảnh liền đem ông chủ mang đến. Các ngươi là muốn mua đôi này nô lệ huynh muội? Ông chủ thân hình thuộc về bình thường thấp mập áp chế, thái độ vênh vang đắc ý, bất quá đối với mua nô lệ Tuyết Đoan Ca, coi như nịnh nọt lộ ra lấy lòng thiếu. Chuyện của tu. Y nghe khách hàng liền là thượng đế, cái này mặc kệ đi đến cái nào ở đâu cái niên đại đều nói thông. Tuyết Đoan Ca mi tâm cao lại, đối với ông chủ hô pháp có chút không vui, nhưng không nói gì, dạ. Mà Thính Phong, Thính Vũ hai huynh muội đã thành thói quen bị người la như vậy. Giống như là tẩy nao thức rót vào một chút tư tưởng. Béo lùn trung niên ông chủ, trên mặt lớn chừng hạt đậu hai mắt rảo hoạt chuyển động, đánh giá đến Tuyết Đoan Ca đến, nhìn vị cô nương này mặc trên người sương mù tử bó sát người váy, vải vóc là cực phẩm. Trên thân khí chất tái bút tốt, cần che lại phần lớn mặt, nhưng vẫn là có thể trông thấy hắn thủy linh đôi mắt sáng. Lão bản mập lùn cười hắc hắc, xoa nắn hai tay, cái này sao, phương diện giá tiền. Tuyết Đoan Ca lạnh nhạt nói, giá tiền nói một cái là được. Béo lùn ông chủ nghe xong, nhãn tình sáng lên, quả nhiên là người nhà có tiền thiên kim. Vị tiểu thư này, giá tiền phương diện xác thực không phải vấn đề lớn, này hai huynh muội 5.000 tử kim tệ là được rồi. Tuyết Đoan Ca sau khi nghe xong, vừa định quét thẻ giao tử kim tệ. Lại trông thấy béo lùn ông chủ đột nhiên mặt lộ vẻ khó xử, chỉ là, ta cũng là thật khó xử a. Hôm nay vừa lúc là chợ đen đấu giá hội, này lại không sai biệt lắm liền muốn bắt đầu, dị vãng đều sẽ đấu giá nô lệ, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ, vừa vặn lần này cần bán đấu giá nô lệ bên trong, liền có này hai huynh muội. Béo lùn ông chủ làm thở dài bộ dáng, một bộ giống như thật dáng vẻ rất đắn đo, còn không dung Tuyết Đoan Ca nói chuyện, hắn đánh cái đánh chuông, trên mặt đất trống rông xuất hiện hai cái người áo đen. Hắn mập mạp vung tay lên, cho ta đem đôi này nô lệ huynh muội mang đi, ép đi đấu giá hội hậu trường chuẩn bị đấu giá. Chu Chi Cảnh ánh mắt lạnh lùng, sát khí hiển lộ, hắn mím môi một cái, chủ nhân, hắn rõ ràng liền là nghị sách giá cao. Vừa 5.000 tử kim tệ đã là nói cao, bởi vì Thính Phong Thính Vũ thẻ gỗ phía trên mới tiêu lấy 1.000 tử kim tệ. Tuyết Đoan Ca ma sát cái cằm, trong mắt xẹt qua hiếm thấy xấu bụng chi sắc, thật sao? Hắn muốn chơi cái này, vậy liền nhìn thấy kết quả đi. Chu Chi Cảnh không rõ. Chủ nhân có ý tứ là, Tuyết Đoan Ca, dẫn đường đi. Đi đến đen thị đấu giá hội, lần này giao nạp tử kim tệ so tiến đến chợ đen môn phí còn muốn quý, 500 tử kim tệ. Tuy là thì đau, nhưng vẫn là sảng khoái quẹt thẻ vào sân sau tìm cái không phải đặc biệt dễ thấy địa phương ngồi xuống. Thính Phong Thính Vũ bị người áo đen ném vào đấu giá hội hậu trường, bọn hắn nhìn gặp nghe được Tuyết Đoan Ca nói chuyện, trong lòng không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, hắn không hề từ bỏ bọn hắn. Sàn bán đấu giá rất nhanh ngồi đầy người. Lầu 2 sắp đặt 8 cái nhã gian. Trên đài nên đón một vị xinh đẹp chói mắt nữ tử áo đỏ. Nữ tử áo đỏ vũ mị yêu kiều cười ra tiếng, nói đơn giản quy tắc, liền bắt đầu hôm nay đấu giá. Đầu tiên hôm nay đấu giá kiện thứ nhất thương phẩm chính là Vũ Linh Dược Tề. Mọi người đều biết, Dược Tề xuất thế thời gian mặc dù không dài, nhưng là, tại đại lục đã nhấc lên khe đảo sóng máu, không biết bao nhiêu người trận đầu rơi máu chảy. Hiện tại ta tuyên bố, Vũ Linh Dược Tề 30.000 tử kim tệ khai mạc. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 tử kim tệ. Vũ Linh Dược Tề người sáng lập Tuyết Đoan Ca nghe được phía trên một phen, đào ránh, cái này chợ đen đấu giá hội quả nhiên đủ hắc. Hắn cũng nhịn không được muốn bạo lớn. Chu Chi Cảnh phát giác được ánh mắt của nàng biến hóa, nhỏ giọng hỏi một câu, chủ nhân, thân thể ngươi không thoải mái à? Tuyết Đoan Ca thở dài, hiện tại nhiều người nhiều miệng, không thể tiết lộ Dược Tề là hắn luyện chế. Chương 167, đấu giá chi tranh. Chỉ có thể thở dài, ta không sao. Đến bọn hắn đấu giá lúc lại để ta híp mắt một hồi. Chu Chi Cảnh, được rồi, chủ nhân. Đấu giá tiến hành hừng hực khí thế, Vũ Linh Dược Tề cuối cùng lấy 10.000 tử kim tệ bị một vị công tử đấu giá đắc thủ. Mà vị công tử này cũng không có một chút đau lòng, chợ đen đấu giá hội không giống với bên ngoài đấu giá hội, thuộc về đập xong liền muốn lập giao, chỉ gặp hắn sảng khoái quẹt thẻ, đem Vũ Linh Dược Tề làm bảo đồng dạng nâng ở lòng bàn tay. Bởi vì Vũ Linh Dược Tề tầm quan trọng, liên quan đến trong lúc đánh nhau sinh tử tồn vong. Nếu như cùng địch nhân đang đánh nhau bên trong linh lực sử dụng hết, chỉ cần ăn vào Vũ Linh Dược Tề, lúc này liền có thể khôi phục linh lực, so càng linh đan thuốc tốt hơn nhiều, bởi vì càng linh đan thuốc cần 5 phút đồng hồ mới có thể khôi phục, hơn nữa còn không thể bị người quấy rầy. Thời gian một chút xíu qua, Chu Chi Cảnh thời khắc chú ý người xung quanh, sợ có người nào gây bất lợi cho Tuyết Đoan Ca. Lúc trước hắn là sát thủ, xuất nhập chợ đen đấu giá hội đã là chuyện thường ngày sự tình, biết nơi này đấu giá so bên ngoài quý, là chuyện rất bình thường, cũng không có kinh ngạc, sắc mặt bình thường. Cuối cùng đã tới đấu giá hai huynh muội, Chu Chi Cảnh nhẹ nói, chủ nhân, đến Thính Phong Thính Vũ. Tuyết Đoan Ca nghe được hắn lời nói, nguyên bản còn tại nhắm lại hai mắt đột nhiên mở ra, đóng băng chi sắc vạch một cái mà qua. Trên đài nữ tử áo đỏ đã giới thiệu xong hai huynh muội thực lực, rất nhiều người đã không nhịn được, dục dịch ngóc đầu dậy tham gia đấu giá. Không xông trên người bọn họ thực lực, vẹn vẹn là hai người bọn họ huynh muội tuấn khí nhu khuôn mặt đẹp, những thứ này không đem tử kim tệ đương tử kim tệ người đã bắt đầu đấu giá. 1.700.000 tử kim tệ, 2.000.000 tử kim tệ, 2.500.000 tử kim tệ. Trên đài Thính Phong Thính Vũ bị người cột vào hai cái băng bên trên, một lát sau, béo lùn ông chủ cũng đã sai người đem khuôn mặt của các nàng rửa sạch. Thính Phong cùng Thính Vũ hai người mím miệng thật chặt, bọn hắn nghe được rất nhiều người đấu giá, lại không có nghe thấy muốn nghe đấu giá thanh âm. Thính Phong càng là ánh mắt âm lệ trực câu câu nhìn chằm chằm Tuyết Đoan Ca nhìn, tràn ngập âm chịu lệ khí, ngồi tại bên cạnh nàng Chu Chi Cảnh cũng có thể cảm giác được không thoải mái. Tuyết Đoan Ca nhẹ nhàng cười một tiếng, chu môi đỏ cánh khẽ trương khẽ hợp, tại buổi đấu giá này trận thanh âm không lớn không nhỏ, lại rất có lực xuyên thấu sâu kín nói, hai huynh muội này, giá trị 5.000.000 tử kim tệ cái giá này a. Trên đài nữ tử áo đỏ trên mặt mỹ lệ tiếu dung ngưng tụ, bất quá một cái chớp mắt liền khôi phục bình thường, vị cô nương này đã đến tiến đến chợ đen, liền hẳn phải biết chợ đen là nhất thủ quy củ nhất thành tín một chỗ, giá trị không đáng đồng tiền, không phải chúng ta định đoạt, là mọi người định đoạt. Hắn hướng chung quanh xinh đẹp cười nói, mọi người nói, đúng hay không? Chợ đen nơi này tràn ngập dơ bẩn, máu tươi, hắc ám, chính là bởi vì những nguyên nhân này, cho nên mới đều là nam tử tương đối nhiều, bình thường nữ cũng sẽ không tới. Có thể đến nơi này, không phải đại phú liền là đại quý, sau lưng có thế lực có hậu đài, bình thường phú gia thiên kim danh môn chi hậu tiểu thư cũng sẽ không tới. Mọi người bị nữ tử áo đỏ tiếu hoàng hồn, lại là nam tử chiếm đa số, tất cả mọi người phụ họa nữ tử áo đỏ. Ha ha, chủ trì mỹ nhân nói cái gì đều là đúng. Cô gái này sợ là lần đầu tiên tiến đến chợ đen đi. Ngay cả quy củ của nơi này cũng đều không hiểu. Chủ trì mỹ nhân, để cho người ta đem cô gái này đuổi đi ra đi, miễn cho ảnh hưởng chúng ta muốn bán đấu giá tâm tình. Cũng không chính là. Đuổi đi ra. Đuổi đi ra, đuổi đi ra. Một người ồn ào, toàn trường ồn ào, đều để người đem Tuyết Noãn Ca đuổi đi. Nữ tử áo đỏ thần sắc có chút đắc ý, nhìn về phía Tuyết Noãn Ca thần sắc đều bất thiện, khinh tiết nhìn xem hắn. Vậy mà nghĩ tại chợ đen náo sự, thật sự là ý nghĩ hao huyền. Tuyết Đoan Ca lạnh nhạt nói, nhìn về phía trên đài nữ tử áo đỏ, người chủ trì phải không? Ngươi thấy thế nào bọn hắn nói muốn đem ta đuổi đi ra thuyết pháp đâu? Đây còn phải nói cái gì, ngươi tại cái này náo sự, liền bị đuổi đi ra. Đúng đấy, là được. Chủ trì mỹ nhân đuổi nàng ra ngoài. Các ngươi từ ngữ muốn luyện chuyển điểm, nữ nhân ra nói cái gì đổi chữ, nữ nhân là phải dùng tới yêu, ngươi nói đúng không tiểu mỹ nhân? Có vị nam tử cười một mặt tà ác, gảy nhẹ nhìn xem Tuyết Đoan Ca. Nha, không phải ta nói A Vương công tử, làm sao ngươi biết người khác là tiểu mỹ nhân đâu? Không nhìn thấy người khác được khăn đen A. Có lẽ cái này được khăn đen hạ mặt che kín vết sẹo. Ha ha. Chu Chi Cảnh ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn bốn phía. Nếu không phải có chủ nhân ngăn đón, hắn thật muốn cho những cái kia nam tử một quyền. Bất quá, cái này cũng thật ngồi vững nháo sự một tử, muốn bị đuổi ra ngoài. Nữ tử áo đỏ mị tiếu không nói. Đứng trên đài giống như nhìn kẻ đáng thương đồng dạng nhìn Tuyết Đoan Ca. Tuyết Đoan Ca đối với những thứ này tạp nói tạp ngữ phế vật nam nhân không muốn đi bình luận cái gì, trong lòng chỉ cảm thấy những người này so một chút nữ não bổ còn muốn lợi hại hơn. Hắn ngẩng đầu, ưu nhã lạnh nhạt thanh âm chấn nhưng rơi tại đấu giá hội trận, ồ, ta nháo sự. Ai nhìn thấy? Ngươi. Vẫn là ngươi. Vẫn là trên đài người chủ trì. Hắn lạnh lấy con ngươi quét về phía vừa rồi ngôn ngữ gảy nhẹ nam nhân. Khiến cái sau lưng không lạnh mà túc. Nữ tử áo đỏ bị hắn như thế một chằm chằm, trong lòng vậy mà toát ra một tia chột dạ, không ai nói ngươi nháo sự. Tuyết Đoan Ca bên miệng nguy hiểm độ cong dương lên sâu một phần, à, người chủ trì, người lỗ thai có phải hay không chất đầy không thể miêu tả đồ vật. Vừa rồi nhiều người như vậy đều nói ta nháo sự, ngươi vậy mà nghe không được, cái này. Muốn tìm cái dược sư nhìn một chút. Nữ tử áo đỏ trên mặt mỹ lệ tiếu dung đã cứng ngắt lại, hắn trầm mặc mấy giây. Cũng không tính lại dây dưa cái đề tài này, mà là tiếng nói nhất chuyện, ánh mắt tê duệ nhìn chằm chằm Tuyết Đoan Ca, không biết vị cô nương này vì sao lại nói trên đài hai huynh muội này không đáng số này tử kim tệ đâu. Tuyết Noãn Ca ngón tay dài nhọn gõ lấy cái ghế, hắn á âm thanh, không không không, lời của ta mới vừa rồi chưa nói xong, ta nói chính là, hai huynh muội này không đáng các ngươi mở nguyên trị số. Nữ tử áo đỏ còn chưa kịp phản bác, hắn tiếp tục nói, nếu nói nam tử này tại ở độ tuổi này liền đạt tới ngũ giai linh tông, đúng là rất lợi hại sự tình, nhưng là, nam tử này cả đời này thực lực, cũng chỉ có thể dừng lại tại ngũ giai linh tông giai đoạn, cho nên, hắn không đáng đồng tiền. À, các ngươi có thể sẽ phản bác cái này nữ sinh mỹ lệ yếu đuối động lòng người, nhưng ta như không nhìn lầm, trên người cô gái này bị người hạ 13 chủng độc dược, hỗn hợp thành một loại phi thường bá đạo độc, những thứ này độc tách ra dễ dàng giải, nhưng hỗn cùng một chỗ, liền khó khăn, hoa 5 vạn tử kim tệ mua cái độc nhân trở về, ai vui vẻ. Sàn bán đấu giá vừa còn nhao nhao khí thế ngất trời, bây giờ lại không có thanh âm, đều an tĩnh nghe Tuyết Noãn Ca nói chuyện. Trong các ngươi có thể sẽ có người không phục đâu. Khẳng định sẽ nói ta có tiền ta vui lòng, ta mua đối phế nhân lại như thế nào. Ân, đúng vậy, ngươi có tiền ngươi vui vẻ là được rồi. Nhưng không biết chợ đen phòng đấu giá có thể hay không giữ được đấu giá người mệnh đâu. Ngươi có ý tứ gì? Sàn bán đấu giá bên trong có cái nam nhân cau mày hỏi lại. Tuyết Noãn Ca doanh doanh cười một tiếng. Chương 168, toàn trường vứt bỏ đập. Nữ tử áo đỏ thầm kêu không ổn, chỉ là bây giờ nghĩ ngăn cản, cũng chậm một bước. Chỉ nghe Tuyết Noãn Ca dễ nghe êm thai thanh âm tiếp tục vang lên, nam thực lực trước mắt mà nói được tính là thiên tài, nhưng nếu sẽ không tiếp tục lên cao đâu. Mà cô gái này, trên thân bị hạ 13 chủng độc nha, hai huynh muội này là đắc tội người nào, mới có thể rơi vào kết quả này. Cho nên nói, ta đây là tại vì đập đến người lo lắng ai, các ngươi lại còn không lĩnh tỉnh. Cuối cùng, hắn lại tăng thêm câu, không chừng vừa đập tới tay, ra chợ đen liền bị người đuổi giết lạc. Vừa ra giá cạnh tranh người lúc này đang đối mặt nhìn nhau. Nữ tử này, phân tích đến rất đúng chỗ, bọn hắn vừa rồi, đúng là không nghĩ rõ ràng. Trên đài hai huynh muội liếc nhau, đạm mạc con ngươi hiện lên một chút bất đắc dĩ. Chủ nhân mới này, thật, ân. Bảo đảm hộ phương thức của bọn hắn rất khác loại. Vị nữ tử này nói rất đúng à, ngươi nói một người làm sao lại không lý do không thể tấn thăng đâu. Cho dù là tu luyện trì độn cũng là sẽ tấn thăng a. Ngươi cái này nói hình như cũng có chút đạo lý. Được rồi, vì lý do an toàn. Ta lúc đầu dự định cung đập, bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn là quên đi à. Vậy cũng có người có thể là nữ tử này đang nói láo đâu. Có người đưa ra chất vấn, lại lập tức đưa tới vô số người phản bác. Đầu óc ngươi có phải hay không nước vào đem bên trong thảo đều cao lớn. Ta đồng ý lời của ngươi nói, người này đầu óc hẳn là nước vào, ở đây nhiều người như vậy, trong đó không thiếu một chút luyện dược sư, xem xét liền biết, nữ tử kia dám nói láo à. Nhưng không phải liền là, lại nói, nữ tử này nếu là nói láo. Đấu giá hội liền cái thứ nhất không buông tha hắn, dù sao hắn tại hư hao chợ đen phòng đấu giá thanh danh. Tuyết Noãn Ca nghe những người này ngôn luận nhau nhau, bên miệng câu lên một cái đẹp mắt độ cong. Những người này ở giữa, cũng có chút người là mang não. Người nói thế nào? Người chủ trì. Có cái gì muốn đối mọi người giải thích? Nữ tử áo đỏ đang cố gắng điều chỉnh trên mặt biểu lộ, chỉ là thế nào tiếu, ở trong mắt người khác đều thuộc về khó chịu, khó coi. Hắn cảm giác được mọi người chú mục ánh mắt. Mấp máy môi, tận lực để cho mình cười nhìn khá hơn. Bất quá loại tình huống này, hắn còn là lần đầu tiên gặp, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào làm đáp. Nói chuyện à, mỹ nhân chủ trì, sẽ không thật giống dưới đài nữ tử nói như vậy, hai huynh muội này là bị cửu nhân trộm tới chợ đen à. Đúng à đúng à, nhanh cho chúng ta một lời giải thích. Chúng ta không đập, vừa kêu ra không tính, thật sự là quá lông người, chợ đen đấu giá hội tín dự cũng không gì hơn cái này. Được rồi. Về sau vẫn là đường đến chợ đen đấu giá hội, lúc trước đến là bởi vì đất này thành tín, hiện tại xem ra, cùng bên ngoài đấu giá hội một cái dạng. Nữ tử áo đỏ biến sắc lại biến, hắn ôn nhu mà cười cười nói, chợ đen đấu giá hội tiến hành bao nhiêu lần đấu giá hoạt động, người ở chỗ này cũng không phải không biết, làm gì vì chút chuyện nhỏ này động lá gan tức giận. Sắc mặt nàng bất thiện nhìn xem ngay tại trí thân sự ngoại Tuyết Noãn Ca, vị cô nương này, lời của ngươi nói, có thể lớn, có thể nhỏ, dù sao cũng phải có cái căn cứ à. Tuyết Noãn Ca ngáp một cái, không biết ngươi muốn cái gì căn cứ. Ta cảm thấy đến cái này đã rất rõ ràng. Ngươi hô tên luyện dược sư đến, để luyện dược sư đến kiểm tra một chút nữ thân thể chẳng phải sẽ biết ta nói thật hay giả. Nữ tử áo đỏ hít mắt, vậy cái này nam ngươi lại như thế nào có thể chứng minh. Tuyết Noãn Ca ôm lấy cánh tay, có chút lười biếng mỹ cảm nhìn xem hắn, trong lời nói có chút trào phúng, chắc hẳn người chủ trì hẳn là chủ trì qua rất nhiều đấu giá hội, cũng được chứng kiến không ít thứ. Lịch duyệt làm sao cũng so với chúng ta nhiều a. Nữ tử áo đỏ không rõ hắn hỏi cái này chút muốn làm gì, bất quá nghe được người khác dạng này tán dương, hắn rất là ưu việt, ngẩng đầu lên có chút ngạo nghễ nói, tự nhiên. Ai ngờ hắn câu kế tiếp liền để hắn sắc mặt đại biến, đã dạng này, tấn thăng đan ngươi phải biết ta. Cho hắn ăn một hạt, chẳng phải sẽ biết. Cái này đơn giản vấn đề. Tuyết Đoan Ca có chút ngạc nhiên cười cười, không nghĩ tới, người chủ trì cái này cũng không hiểu. Nữ tử áo đỏ bị tức trước ngực hai đống thịt sóng cả mãnh liệt, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Dẫn tới một chút tà quang chú mục, bất quá bản thân nàng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, bình phục tâm tình. Đối với Tuyết Đoan Ca lời chói tai quyền đương nghe không được, để cho người ta mang yên ổn tên luyện dược sư cùng tấn thăng đang ăn dược. Kết quả một trắc nghiệm, rất hiển lại chính là Tuyết Đoan Ca toàn thắng. Mọi người trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ, mà trên đài hai huynh muội cũng không Tuyết Đoan Ca thuận miệng nói phỏng đoán lời nói toàn ghi tạc trong đầu, còn não bổ ra mấy chục vạn chữ cố sự. Cuối cùng, tất cả mọi người lựa chọn vứt bỏ đập. Nữ tử áo đỏ cảm thấy hôm nay quả thực chính là nàng ác nhất ngộng một ngày. Nhất mất mặt không có cái thứ hai một ngày. Chu Chi Cảnh ở bên cạnh ngầm âm thanh khen, chủ nhân, Chi Cảnh bội phục. Có được ba tấc không nát miệng lưỡi, thật là một kiện chuyện rất trọng yếu. Đấu giá hội kết thúc về sau, Tuyết Đoan Ca đi vào hậu trường, chỉ nghe thấy béo lùn ông chủ bị một dâu cá chê cần trung niên nam nhân ngay tại cuồng mắng, còn không mang theo tái diễn loại kia. Khu khu. Tuyết Đoan Ca thanh khục vài tiếng, sợi dâu trung niên nam nhân vừa cũng không đang chăm chú phía trước đấu giá hội sự tình, mà nữ tử áo đỏ đương nhiên sẽ không chủ động cùng hắn nói lên mất mặt như vậy sự tình. Cho nên nhìn thấy Tuyết Đoan Ca, thật giống như nhìn đi gặp thượng đế đồng dạng, đem mắng chửi người để ở một bên, lấy lòng cười chào đón hỏi nàng muốn mua thứ gì. Mà béo lùn ông chủ vừa tại đấu giá hội trận đằng sau một mực nhìn lấy, hắn biết mình bị mắng cũng là bởi vì nữ nhân này, thế là bây giờ nhìn gặp nàng, có loại cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt cảm giác, dùng mập mạp ngón tay chỉ vào Tuyết Đoan Ca, là ngươi. Tuyết Đoan Ca cười không ngớt, là ta, thế nào? Nhìn ông chủ sắc mặt không tốt lắm a. Ngủ không ngon vẫn là cái gì? Béo lùn ông chủ tại sợi dâu trung niên nam nhân trước mặt không dám lô mãng, nhưng tại Tuyết Đoan Ca trước mặt lại khác biệt, nói chuyện khí thế đều mạnh không ít, ngươi ít tại cái này giả vờ giả vịt, nếu không phải ngươi. Tuyết Đoan Ca buồn cười lại đánh gây hắn, nếu không phải ta cái gì? Lão bà ngươi cái này một bộ chỉ trích ta, ta thật thật đau lòng. Tuyết Đoan Ca vốn chính là một cái tuyệt sắc thủy linh nữ hài nhi, dù cho hiện tại đem một nửa mặt đều cho bị kín, nhưng một đôi nháy phát ra linh động khí tức nước mắt. Vẫn là dễ dàng làm cho người yêu thương, sợi dâu trung niên nam nhân trông thấy hắn cái này điểm đạm đáng yêu, làm cho người ta thương hương tiếc ngọc dáng vẻ, tâm thần khẽ động, có chút mê luyến, nghe được nàng, lập tức đối béo lùn ông chủ liền là hung hăng vừa hô, làm sao đối đại khách nhân. Có người dạng này sao? Còn không nhanh đi ra ngoài rót chén trà mau tới cấp cho vị cô nương này uống. Béo lùn ông chủ giật mình lỏng mấy giây, một mặt mộng bức lại dáng vẻ ủy khuất, hắn đây là đắc tội ai còn nói là sai lời gì rồi. Bất quá. Hắn mặc dù là ông chủ, nhưng cũng chỉ là quản nô lệ cái này một bộ phận, tại chợ đen đấu giá hội trước mặt căn bản liền không coi là cái gì. Lúc đầu đôi huynh muội kia 5.000 tử kim tệ liền có thể bán ra đi, đều do hắn quá tham lam. Nghĩ đến tầng này, béo lùn ông chủ cảm thấy trong lòng liền đặc biệt muốn khóc. Hết lần này tới lần khác hắn lại không thể nói cái gì. Chương 169, lập xuống huyết thệ. Béo lùn ông chủ bị sợi dâu trung niên nam nhân gọi lên châm trà, hậu trường lập tức khoảng không không ít. Tuyết Đoan Ca nhìn xem vẫn như cũ bị người buộc trên ghế hai huynh muội, trong lòng có chút đáng tiếc nói, thật sự là đáng thương. Sợi dâu trung niên nam nhân ngược lại không có cảm giác gì, thậm chí còn có chút khinh thường cái này huynh muội, hắn thấy, bất quá chỉ là phế vật thôi, nô lệ một cái, không có cái gì có thể không đáng thương. Hai người kia, về sau sẽ có người muốn sao? Tuyết Đoan Ca bất động thanh sắc hỏi, nhíu lại mi tâm, đáng thương nhìn xem hai huynh muội phía sau lưng. Nghĩ đến cái này, sợi dâu trung niên nam nhân liền đến khí, lần này chợ đen phòng đấu giá bị như thế nháo trò, không chỉ có danh dự sẽ có bị hao tổn, mà lại những người này khó tránh khỏi sẽ không tạp nói, đến lúc đó người biết nhiều hơn, sợ là cái này hai huynh muội. Ai? Hắn thở dài, cảm thấy đáng tiếc không phải là bởi vì này hai huynh muội sẽ bị người nói thế nào, mà là đáng tiếc này hai huynh muội một điểm giá trị lợi dụng cũng không có. Nhìn ngươi như vậy vẻ u sầu, ta ngược lại nhớ tới cha ta, ai? Hắn thở dài khổ sở thời điểm cũng là cái dạng này. Tuyết Đoan Ca thấp trầm giọng, có chút nho nhỏ khổ sở nói. Chu Chi Cảnh mày kiếm bốc lên, nếu là tử quan sát kỹ, sẽ nhìn thấy khỏe mắt của hắn tại có chút có rúm. Chủ nhân cái này nói tốt bước đi, hắn kém chút đều muốn tin, đế đâu người ai chẳng biết vượng tộc thất tiểu thư phụ mẫu là trên chiến trường mà chết, tại sao có thể có cha đâu. Nhưng mà này còn không phải trọng điểm là vừa rồi sợi dâu trung niên nam nhân tựa như là đang hỏi nàng muốn mua thứ gì à. Làm sao đột nhiên liền kéo xa? Mà sợi dâu trung niên nam nhân trên mặt cũng là sững sờ, đột nhiên không biết làm sao nói tiếp. Tuyết Noãn Ca nháy Thủy Linh hai con ngươi, còn người yêu thương nói, nhìn ngươi như vậy thở dài, là sợ hai huynh muội này bán không được, không có giá trị lợi dụng à. Như vậy đi, ta đem bọn hắn mua xuống, ngươi cảm thấy thế nào? Sợi dâu trung niên nam nhân mặt lộ vẻ kinh ngạc, vị cô nương này đầu góc không phải nước vào đi. Bất quá, sau đó tưởng tượng trong lòng của hắn có chút một kiểu kiểu, rào hoạt chuyển động trong mắt. Đã có người đưa tới cửa hoa trắng tiền, vậy hắn bán lại như thế nào? Vị cô nương này, ta nhìn ngươi xuất từ một mảnh thiện tâm, như vậy đi, nam 200 tử kim tệ, nữ 100 tử kim tệ, 300 tử kim tệ ngươi đem bọn hắn mang đi đi. Sợi dâu trung niên nam nhân nghĩ thầm, hai cái này không có chút nào công dụng phế vật có người mua, nhìn trước mắt vị cô nương này là xuất phát từ nội tâm xuất từ thiện ý mua, hắn ra giá tiền cũng không thể quá đắt. Nghĩ như vậy, đem hai cái không có chút nào công dụng còn mang độc mang thương không thể sử dụng quá nhiều linh lực hai phế vật đưa tiễn, còn có thể bạch kiếm 300 tử kim tệ. Sợi dâu trung niên nam nhân lập tức cảm thấy viên mãn, cũng vui vẻ. Mà bị trói trên ghế hai huynh muội phanh một tiếng quẳng xuống đất, Thính Phong cật lực đem muội muội của mình đỡ dậy ngồi, sau đó có chút kỳ dị đối mặt một giây. Ân, các nàng tân chủ nhân, quả nhiên đủ xấu bụng, cái này giả heo ăn thịt hổ rất là thuần thục. Chu Chi Cảnh đã nghiêng đầu sang chỗ khác, bả vai có chút run run, nín cười. Tại sao có thể có người ngu xuẩn như vậy tồn tại? Bất quá, hắn điều chỉnh tốt tâm tính về sau, lại quay đầu nhìn một chút thần sắc lạnh nhạt, một mặt vô tội thuần nhiên chủ nhân. Thế là, hắn lại nhanh chóng quay đầu chỗ khác, đưa lưng về phía sợi dâu trung niên nam nhân tại uy mắng cười ha ha. Ân, chủ nhân, rất lợi hại. Bán đứng người khác còn có thể đem hắn kiếm tiền, còn cho là mình kiếm lời. Tuyết Noãn Ca ung dung quét còn lại ba người, thần sắc trên mặt nhàn nhạt, vô tội mí môi, một mặt thuần nhiên không dành thế sự bộ dáng. Hắn sảng khoái đem tử kim tạp cho sợi dâu trung niên nam nhân, nói với Chu Chi Cảnh, cho hai người bọn hắn cái cởi trói. Sợi dâu trung niên nam nhân cười hắc hắc, sảng khoái đem tử kim tạp một lần nữa đưa trả cho Tuyết Noãn Ca. Mà tại các nàng đi không lâu sau, nữ tử áo đỏ sắc mặt không thích đi vào hậu trường, hỏi hướng sợi dâu trung niên nam nhân, vừa rồi đôi này phế vật huynh muội đâu. Sợi dâu trung niên nam nhân nói câu, vừa bán. Nữ tử áo đỏ đấy lòng sinh ra một tia dự cảm không tốt, hắn nghi ngờ hỏi, vừa sân khấu phát sinh những chuyện kia, lại còn có người mua phế vật này. Sợi dâu trung niên nam nhân, có a, liền vừa rồi một nam một nữ kia, mua đi. Hắn chỉ biết là hai huynh muội này là muốn bán đấu giá, nhưng bây giờ đấu giá kết thúc, vẫn còn không có bán đấu giá ra, trong lòng liền nghĩ lấy cái này hai phế vật là thật không công dụng, lại bị người hai hun vài câu nói nữ người mang 13 trùng độc, nam không thể tấn thăng nữa. Nữ tử áo đỏ biến sắc, nữ tử kia mặc quần áo màu gì? Sợi dâu trung niên nam nhân cảm giác đến hắn có chút không hiểu thấu, tử sắc, à đúng, khăn đen còn đem mặt che hơn phân nửa đi. Nữ tử áo đỏ sắc mặt âm u, đáng chết, chỉ sợ đôi huynh muội kia không có đơn giản như vậy. Không phải tại sao có thể có người mua phế vật. Bất quá, lúc này hắn cũng đuổi không kịp đi. Bởi vì cái này một hình người đã về tới Thu Liên Các. Tuyết Noãn Ca phân phó Chu Chi Cảnh đi mua chút nam đựng quần áo, mà An Nhạc thì cầm ra y phục của mình cho Thính Vũ thay đổi. An Âm nhìn xem hai người này nhìn thấy mà giật mình một thân tổn thương, có chút không đành lòng, nói với Tuyết Noãn Ca, tiểu thư, ta đi đốt chút nước nóng. Tuyết Noãn Ca gật gật đầu. Thính Vũ đổi thân sạch sẽ y phục, hai huynh muội liếc nhau. Vẫn là Thính Vũ mở miệng, hắn nhỏ giọng hỏi, ngươi là Phong tộc thất tiểu thư. Tuyết Noãn Ca không có giấu giếm, hắn gật gật đầu, đúng vậy, thế nào? Có vấn đề gì a? Hắn còn không nghĩ tới mình vậy mà nổi danh như vậy đâu. Thính Vũ mắt nhìn ca ca, còn nói, không có. Cái gì? Tuyết Noãn Ca vì bọn nàng rót chén trà, có chuyện trực hỏi. Thính Vũ lắc đầu, thật không có. Tuyết Noãn Ca híp mắt, nhẹ cười nhẹ, thế nào, nhìn ta là phế vật tiểu thư, hối hận rồi. Cũng không có, ngươi. Chủ nhân, đừng hiểu lầm. Thính Phong thanh âm khàn khàn đạo, ho khan vài tiếng. Tiểu thư của chúng ta là thiên tài. Còn không phải là các ngươi nghe được cái gì phế vật không phế vật. Coi như trời người phía dưới đều là phế vật, tiểu thư của chúng ta cũng không là, là thiên tài. An Âm tại sát vách phòng bếp đốt nước nóng, hắn cũng là có linh lực người, cửa phòng lại không có đóng, tự nhiên nghe được bọn hắn nói lời, dưới cơn nóng giận, trên tay cầm lấy hai đầu tuổi chưa kịp buông xuống, đầu đột nhiên đã nói như thế một đống lớn lời nói tới. Thính Vũ trên mặt lãnh đạm lúc này có chút bối rối, có thể là bởi vì thường thời gian không cùng người giao lưu. Hắn nhất thời cũng không biết nói cái gì, ta. Tuyết Noãn Ca cười thầm, đôi này hai bao thai hộ chủ hắn là nhìn ở trong mắt, hắn sờ sờ đầu của nàng, nghe lời đừng nghe một chút không nghe một chút, còn có về sau đừng nghe không nên nghe, có biết không? An Âm lần thứ nhất cùng tiểu thư khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, hắn khuôn mặt nhỏ có chút hưng phấn, nghe được hắn câu nói kế tiếp, hắn có chút ngượng ngùng túi đầu, vâng, tiểu thư, là An Âm sai.
Ngoan, đi đốt chút nước nóng tới đi.
Tuyết Noãn Ca nhìn xem hắn vui sướng chạy đi phòng bếp, đối Thính Phong Thính Vũ nói, hắn không có có ý gì, liền là hội chủ.
Thính Phong Thính Vũ dạ, hai người đột nhiên quỳ xuống, Thính Phong Thính Vũ ở đây, hai chúng ta huynh muội ở đây lập xuống huyết thệ, đối chủ nhân vĩnh viễn không phản bội, thề sống chết đi theo, như làm trái phản, hồn phi phách tán.
Chương 170, xây thiên cơ lâu.
Tuyết Noãn Ca hài lòng gật đầu.
Lúc này, Chu Chi Cảnh đã mua về quần áo trở về.
Thính Phong, ngươi đi đem quần áo trên người đổi đi đi, đây là ta căn cứ chủ nhân phân phó, mua cho ngươi đến đổi tắm giặt quần áo.
Chu Chi Cảnh vốn là cùng hắn giao hảo, Thính Phong hai huynh muội cũng nhận chủ người vì chủ, quan hệ giữa hai người càng thêm quen thuộc.
Thính Phong gật gật đầu, bên người lanh ý cuối cùng giảm ít một chút.
An Âm đem nước đốt lên, cầm cái chậu gỗ đặt vào thiên phòng cho hai huynh muội rửa mặt.
Tuyết Noãn Ca thì tiến Nhật Nguyệt không gian nhìn Cửu Linh mấy cái, dùng khế ước cảm ứng không biết tung tích Thất Cầm Sinh, kết quả vẫn là cùng ngày xưa đồng dạng, liên lạc không được.
Hắn vung lên cánh tay, thon dài đầu ngón tay lướt qua cánh tay trắng nõn làn da, phía trên một tia linh quang hiện lên, xuất hiện ấn ký của Thất Huyền Cầm, thở dài.
Nếu không phải cái cầm ấn này vẫn còn, nàng đều muốn hoài nghi Thất Cầm Sinh tự mình không biết dùng cái gì cấm pháp cùng nàng giải trừ khế ước.
Ngoại giới thanh âm thanh thúy truyền đến, Tuyết Noãn Ca ra Nhật Nguyệt không gian. An Âm ở bên ngoài nói, tiểu thư, bọn hắn đã ở bên sảnh ngồi chờ ngươi.
Thính Phong Thính Vũ, Chu Chi Cảnh đám người nhìn thấy Tuyết Noãn Ca thân ảnh, đều đứng lên, chủ nhân.
Tuyết Noãn Ca ra hiệu bọn hắn không cần hành lễ.
An Âm An Nhạc hai người ở một bên thêm nước trà liền rời đi, đóng cửa lại.
Các nàng đều có tự mình hiểu lấy, coi như tiểu thư hiện tại đối với các nàng hai tỷ muội vẻ mặt ôn hòa, nhưng cái này cũng không hề đại biểu, có thể giống như phượng ảnh, lấy được hắn chân chính tín nhiệm.
Chu Chi Cảnh gặp hai nha hoàn rời đi, châm trước mấy lần mở miệng nói ra, chủ nhân, tiếp xuống có dặn dò gì?
Thính Phong Thính Vũ liếc nhau, trong lòng có chút chờ mong, chủ nhân sẽ phân phó sự tình gì cho các nàng làm đâu.
Tuyết Noãn Ca trầm tư mấy giây, mới chậm rãi mở miệng, trước mắt, các ngươi chỉ cần đem toàn bộ đế đô tên ăn mày triệu tập lại liền có thể, nếu như số tuổi là tại 20 tuổi trở xuống, ngăn cách ra, trọng điểm bồi dưỡng, nhưng có một chút, nhất định phải lập xuống huyết hệ, ta muốn là tuyệt đối tín nhiệm. Không sẽ phản bội.
Chu Chi Cảnh nghiêm mặt, không có vấn đề.
Thính Phong, Thính Vũ, chuyện xưa của ngươi, thuận tiện nói a.
Thính Phong có chút kéo ra một cái tiếu dung, vết sẹo trên mặt nhìn xem có chút dữ tợn, ta cùng Thính Vũ cố sự rất đơn giản, phụ mẫu đều mất, bị đá ra khỏi nhà, ta bị phó an vào một loại cấm dược, liền là không thể tấn thăng nữa, mà Thính Vũ, thì bị người khác nhau hạ độc, hết thể cộng lại, 13 chủng.
Nhớ lại chuyện cũ, Thính Vũ ánh mắt có chút mông lung, hắn há to miệng. Lại không phát ra bất kỳ thanh âm.
Thính Phong dừng lại mấy giây, thanh âm có chút lạnh, chúng ta hai huynh muội, người không có đồng nào, tăng thêm kịch độc cuốn thân, mặc dù ta là ngũ giai linh tông, nhưng là ăn vào cái kia cấm dược về sau, trong một tuần không thể sử dụng linh lực. Mà chúng ta, thì là tại ngày thứ hai, liền gặp buộc giết, được đưa vào chợ đen con đường, một mực bị lưu vong, các cái địa phương đều đi qua, cuối cùng thì đến Đông Ly Đế Đô. Nhưng ngươi về sau khôi phục, còn có thể trốn tới.
Tuyết Noãn Ca mặt như thường sắc, lẳng lặng mà nói.
Thính Vũ, là ta cuối cùng thân nhân duy nhất, ta muốn hộ đến cùng, sinh sẽ vứt xuống hắn một người.
Tuyết Noãn Ca, vậy các ngươi hiện tại, còn có người truy sát ta?
Thính Phong lắc đầu, cũng không có lẽ bọn hắn sớm cho là ta cùng Thính Vũ nhập đất vàng.
Tuyết Noãn Ca thở ra một hơi, vậy là tốt rồi.
Ngày mai bắt đầu ngươi cùng Chi Cảnh hai người hỗ trợ triệu tập người, đến thành lập thế lực của chúng ta đại gia đình, Thiên Cơ Lâu.
Chu Chi Cảnh cùng Thính Phong liếc nhau, hỏi thăm, Thiên Cơ Lâu.
Tuyết Noãn Ca gật đầu, đúng vậy, các ngươi đem sân rộng tìm tới, thu xếp tốt mọi người, ta cho các ngươi tử kim tạm, các ngươi đi chấp hành, đế đô đệ nhất cái tình báo lâu, liền là Thiên Cơ Lâu, lấy lòng mặt đất, xây lâu.
Tại dòng binh đoàn, đám tán tu tập trung địa phương tán gửi tin tức, để càng nhiều người biết.
Chu Chi Cảnh trong mắt hơi kinh ngạc, chủ nhân, ngươi thật, như thế tin mặc chúng ta sao?
Ngươi đây là sự thực đem những thứ này toàn quyền đem cho chúng ta đi làm sao?
Tuyết Noãn Ca mỉm cười, ta chỉ làm cho các ngươi hạ đạt nhiệm vụ, các ngươi đi hoàn thành liền tốt, ta tín nhiệm các ngươi.
Thiên Cơ Lâu xây thành, ta là lâu chủ, hai người các ngươi liền là phó lâu chủ, nhớ kỹ tuyển ra bát đại hộ pháp, các ngươi một người mang bốn cái, xuống dưới nữa đẳng cấp chia nhỏ, các ngươi đi làm liền tốt, ta tin các ngươi.
Thính Phong không hề nói gì, hắn nắm chặt quyền thủ, trùng điệp gật đầu.
Chúng ta chủ đánh tình báo. Cái thứ nhất phân cư điểm tại Đông Ly quốc đế đô sau khi xây xong, liền đến cái khác Tam quốc đế đô đi xây một cái Thiên Cơ Lâu, các ngươi không phân thân nổi, liền cần người khác đi làm.
Mà những người kia là ai, ta không can thiệp, các ngươi tín nhiệm thuận tiện. Ta tin tưởng, chúng ta nhất định sẽ thành công. Tuyết Noãn Ca nghiêm túc trang trọng mà nói, hắn miết cánh ngôi, hắn sáng tạo Thiên Cơ Lâu, muốn khống chế toàn bộ đại lục tin tức lưu động, kỳ thật cũng là vì nghe ngóng, mâu thân hạ lạc. Hỏi ra ra mãi mãi, bọn hắn không muốn nhiều, mỗi lần nhắc lên đều là tinh thần chán nản. Chòe nụ ạt hứa. Ý hỏi đại bá, hắn nói chiến trường mất đi. Những người khác, hoàn toàn không biết gì cả. Hắn đã từng cũng mê mang, vì cái gì mình nhất định phải tìm tới mẹ của mình. Hắn không biết. Là tâm chỗ sâu nhất, tại nói cho nàng, mẫu thân không có chết, nhất định phải tìm về mẫu thân. Chu Chi Cảnh một mặt phân chấn, đúng, chúng ta nhất định có thể thành công. Thính Phong gật đầu, tiếp tục trầm mặc không nói. Hắn cũng phi thường tin tưởng, bọn hắn nhất định sẽ thành công. Bởi vì nữ tử trước mắt này, vốn là tuổi mục lại biến thành sẽ tu luyện, vốn là ngu dại lại biến thành như thế trí tuệ. Hắn có thể sáng tạo nhiều chuyện như vậy lệ kỳ tích, tự nhiên cũng liền có thể lại sáng tạo một cái kỳ tích. Kia, ta đây. Một mực tại dự thính Thính Vũ, nhìn thấy các nàng giống như đều muốn nói xong, cũng không điểm hắn tên để hắn làm cái gì, tâm đột nhiên một mảnh bối rối. Tuyết Noãn Ca quay đầu đối nàng ôn hòa cười một tiếng, ngươi lưu tại bên cạnh ta, ngươi có thể trông thấy địch nhân. Còn muốn giúp ta tiêu diệt địch nhân, nhiệm vụ của ngươi, nhưng lớn đâu. Thính Vũ đạm mạc con ngươi có chút nhấp nhoáng ánh sáng, hắn nhỏ giọng mở miệng, là, sao? Hắn cảm thấy tốt không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới có một ngày lại còn có thể gặp lại Quan Minh, mà lại hắn còn bị người trọng dụng, còn bị người khen. Tuyết Noãn Ca khích lệ hắn, sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng gò má, tự nhiên. Khác quá nhiều không nói trước, trước đem trước mắt một bước này làm tốt. Tuyết Noãn Ca chuyển đề tài, đúng rồi, đây là tẩy tủy đan, các ngươi hai huynh muội một người một hạt. Hắn mở ra lòng bàn tay, phía trên nằm một cái đan bình. Thính Phong không do dự, thu vào, trịnh trọng nói, tạ ơn chủ nhân. Không cần. Tuyết Noãn Ca khoát tay, lại lấy ra một bình lớn gấp 3 đan bình, trong này chứa 20 khỏa tẩy tùy đan, hai người các ngươi từ cầm 10 khỏa, đi chọn một chút thiên phú người tốt ra. Chu Chi Cảnh trừng to mắt, người này đều bình tĩnh không được nữa, ta đi, chủ nhân, ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy tẩy tùy đan? Ta nhớ được tẩy tùy đan cũng không có đại lượng diện thế a. Liền nghe nói qua có người lấy ra đấu giá qua. Nói đến đây, trong đầu hắn linh quang lóe lên, người kia không phải là tiểu thư đi. Chương 171, điểm tâm phong ba. Tuyết Noãn Ca giải quyết những chuyện này, tâm tình rất tốt vì chính mình rót chén nước, ngươi cảm thấy thế nào? Chu Chi Cảnh kéo ra khỏe miệng, nhìn thấy chủ nhân Tiểu Dung, nam nhân giác quan thứ 7 nói cho hắn biết, tẩy tủy đan là chủ nhân bán đấu giá. Còn có hành động thương hoa đại lục rũ linh dược tề. Bị điểm tên Tuyết Noãn Ca cười tủm tỉm, không sai. Thính Phong Thính Vũ mặc dù tại chợ đen, nhưng nhiều hơn nho nhỏ cũng nghe đến một chút tin tức, hai người bọn họ thần sắc phức tạp ghê gớm. Bọn hắn cái chủ nhân này, thật sự là quá cường đại, quá lợi hại. Ngày thứ hai, Tuyết Noãn Ca tại Thiên Nhãn ghi chép bị người gọi đi phòng trước ăn điểm tâm. An Âm An Nhạc hai người các ngươi đem Phượng Ảnh kia phần tạo bữa ăn cũng nấu, hắn không có trở về liền đem hắn kia phần giữ lại. An Nhạc đi ra, tiểu thư kia ngươi đây. Tuyết Noãn Ca bất đắc dĩ lắc lư trước mắt ghi chép, ta đi phòng trước ăn. An Nhạc hiếm khi có thể nhìn thấy các nàng tiểu thư cái khác bộ dáng, Tuyết Noãn Ca một cái lơ đãng cử động, đều để hắn cảm thấy tốt ấm càng ngày càng thích vị tiểu thư này, không có giá đỡ, dễ dàng hầu hạ. Được rồi, tiểu thư. Phòng trước ăn cơm khu. Phượng Niên Mạc, Phượng Thế Kiệt, Phượng Noãn Dương, Triệu Nam Vân sớm đến, nhị lao nói chuyện phi thường vui vẻ, cùng ở giữa một vị nam nhân, Thế Ngự Hoa trò chuyện vui vẻ. Phượng Noãn Dương cười hoa si mặt, chật chật thật đúng là đừng nói, thất muội phu nhưng xuất khí. Muốn đem nàng cho xoay choáng. Phượng Thế Kiệt thì không có cái gì biểu lộ, lánh lánh đạm đạm bộ dáng, thậm chí còn có chút nghiến răng nghiến lợi. Cái này xấu bụng âm hiểm xảo trá nam nhân, vậy mà đem bọn hắn tiểu thất cho ngọt đi. Làm tức chết làm tức chết. Triệu Nam Vân chú ý tới Phượng Thế Kiệt một ngạn, trên mặt nàng cười như cùng một đóa hoa, tiểu ngũ, làm sao sáng sớm cứ như vậy tâm tình. Có phải hay không cái nào không có mắt người đem người tức giận. Thế Ngự Hoa tất nhiên là biết Phượng Thế Kiệt khí cái gì. Hắn trên miệng treo như có như không thiếu, trong mắt tuy có ý cười, nhưng là xa cách. Nghe được Triệu Nam Vân, vị này Phượng tộc phu nhân, hắn nghiêng qua hắn một chút, lặng lẽ. Phượng Thế Kiệt mắt nhìn cười một mặt đắc ý Thế Ngự Hoa, trung điệp hừ một tiếng, thuận Triệu Nam Vân nói, nương, ngươi nói thật là đúng, lúc đầu đâu cái này sáng sớm ta tâm tình là đặc biệt tốt, ai ngờ a lại có không có mắt cẩu vật ố hế con mắt của ta, làm ta buồn nôn, tâm tình liền trong nháy mắt không xong. Phượng Đoan Dương lấy lại tinh thần. Cuối cùng thu liễm một chút hoa si bản tính, hắn dưới bàn hung hăng đạp một cước Phượng Thế Kiệt, ánh mắt cảnh cáo hắn, người khác nghe không ra hắn lời này có ý tứ gì, hắn cái này đương tam tỷ có thể không biết sao. Phượng Thế Kiệt bị đau kéo ra khỏe mắt, nhịn xuống để cho mình không phát ra thanh âm kỳ quái, hắn ở trong lòng trùng điệp thở dài, ai? Quả nhiên a, nữ đều là cánh tay ra bên ngoài. Thế Ngự Hoa giơ lên một cái yêu nghiệt tiếu dung, Phượng Ngũ thiếu gia, thật đúng là đi vận. Phượng Thế Kiệt sắc mặt cứng đờ, ngươi có ý tứ gì, ngươi? Một bên nô tỳ hô, Thất tiểu thư tới. Phượng Thế Kiệt muốn nói lời cứ như vậy bị chặn đứng, bất quá Tuyết Noãn Ca vừa xuất hiện, mọi người cũng không có đem ánh mắt đặt ở Phượng Thế Kiệt trên thân. Thế Ngự Hoa ngồi tại ở giữa nhất, nghe được hắn tới, bên người vô hình tán phát xa cách chi ý đều thu liễm không ít, vừa đi vừa về ma sát cái cằm, tách ra cũng không bao lâu, thật đúng là nghĩ tiểu Tuyết Nhi nghĩ đau lòng. Tuyết Noãn Ca chậm rãi đi tới, nhìn thấy ở giữa ngồi Thế Ngự Hoa, ánh mắt có chút kinh ngạc xẹt qua, tại sao không ai thông chi hắn một tiếng, Thế Ngự Hoa muốn tới đâu? Triệu Nam Vân nhìn nàng ngây người mấy giây, mà định ra cách ánh mắt thì là ở giữa vị kia chói mắt nhất Vũ Vương, thần sắc hơi có chút không vui, hắn đi vào bên người nàng, dùng tay vịn chặt Tuyết Noãn Ca, có chút dùng sức một nắm, trên mặt vẫn là bảo trì vừa vặn hiền lành tiêu dung, tiểu thất, tại sao lâu như thế mới đến đâu? Còn đứng đó làm gì, còn không tranh thủ thời gian bái kiến Vũ Vương? Tuyết Noãn Ca mắt sắc lạnh lẽo, cái này lao yêu bà, suy tự hỏi không có có đắc tội hắn à? Vì cái gì còn muốn lại nhiều lần tìm đến hắn phiền phức? Bây giờ lại còn trước mặt nhiều người như vậy, thầm dùng sức bóp hắn, thật coi hắn Tuyết Noãn Ca là dễ mà bóp quả hường mềm. Tại Triệu Nam Vân động tác quá khứ một giây về sau, Thế Ngự Hoa giống như vụn băng thấu xương ánh mắt hướng hắn quét tới, màu mực sâu thẳm đôi mắt phảng phất ẩn chứa báo tố đến. Phượng phu nhân lời này là đang trách tội Noãn Ca khoan thai tới chậm sao? Phượng phu nhân làm cái này đương gia chủ mẫu nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không biết phượng tộc kết cấu bên trong? Chẳng lẽ phượng phu nhân không biết Thu Liên các cách phòng trước ăn cơm khu là xa nhất? Tuyết Noãn Ca lạnh lấy thanh âm, mặt không thay đổi nhìn trước mắt cái này làm bộ làm tịch nữ nhân, dùng linh lực đưa nàng rất nhỏ trấn khai, nhưng không ngờ Triệu Nam Vân bị đẩy lui mấy bước lúc bị mình váy cho quấy ngã bốn chúng ra vệ nô tỳ hai con mắt trợn tròn lên, thấy được phượng tộc phu nhân bị trò mèo bộ dáng. Triệu Nam Vân bị trấn khai còn không có đứng vững chân, đã cảm thấy trời lật thiên tre, cả người quẳng xuống đất. Phượng Thế Kiệt, Phượng Noãn Dương cũng là bị dọa run lên, vẫn là Phượng Niên Mạc tiến lên đưa nàng nâng đỡ. Tuyết Noãn Ca thần thái tự nhiên, bình tĩnh tùy ý ngồi tại một vị trí bên trên, Thế Ngự Hoa tràn ngập cương triều vừa bất đắc dĩ nhìn chăm chú lên hắn, truyền âm nói, tiểu Tuyết Nhi, đừng chơi quá mức, dù sao tại nhiều như vậy ngoại nhân trước mặt. Bên hai truyền đến tê tê dại dại khàn khàn dễ nghe thanh âm, hắn giật mình lỏng mấy giây, mới biết được nguyên lai là Thế Ngự Hoa truyền âm cho Như, hắn trả lời một câu, là hắn đáng đợi. Ha ha, tiểu Tuyết Nhi thật không phải người chịu thua thiệt. Triệu Nam Vân bị đỡ lên, không lo được tóc loạn. Cả người thần sắc dữ tợn nhìn xem Tuyết Noãn Ca cả giận nói, ta hảo ý tiến lên dịu ngươi, ngươi cái này lang tâm cẩu phế đồ vật, vậy mà không lĩnh tỉnh còn đem ta đẩy ngã, hôm nay ta không dạy dỗ ta liền không họ Triệu. Tuyết Noãn Ca nhẹ nhàng nhàn nhạt nghiêng qua hắn một chút, khỏe mắt có chút châm trọng, ta đẩy ngã ngươi. Rõ ràng là chính ngươi không có đứng vững ngã sắp xuống còn trách tại trên đầu ta. Thật đúng là để cho ta thêm kiến thức. Triệu Nam Vân bị tức lửa giận xung tâm, không nói hai lời liền muốn tránh thoát Phượng Niên Mạc đi đánh Tuyết Noãn Ca. Cái này nhỏ tiện người, từ hắn trở về phượng tộc về sau, hắn liền khó chịu hắn rất lâu. Phượng Niên Mạc tranh thủ thời gian ngăn lại hắn, ngươi đây là muốn làm gì? Còn có hay không ta đây tộc trưởng để vào mắt? Bị hắn như thế vừa hô, Triệu Nam Vân cuối cùng thanh tỉnh một phần, hắn xấu hổ hận nhìn xem Tuyết Noãn Ca, chỉ gặp cái sau bên miệng treo thanh lanh trào phúng. Lao ra, ngươi làm sao lại có thể như thế bất công, rõ ràng chính là nàng đem ta đẩy ngã, không đem ta cái này tộc mẫu để vào mắt, ngươi nói. Ta ăn ngon uống sướng cung cấp hắn, ta đối nàng chỗ nào không tốt ta. Triệu Nam Vân dương oai đồng dạng loạn lên án, nghe Phượng Niên Mạc sắc mặt càng ngày càng xanh xám. Nơi này tối thiểu có 12 người nô tỳ thị vệ nhìn ở trong mắt, rõ ràng chính là nàng mình lui lại mấy bước trọng tâm bất ổn ngã trên mặt đất, nhưng hắn lại còn đem cái này nước bẩn rơi tại Tuyết Noãn Ca trên thân. Phượng Niên Mạc sắc mặt tái xanh, đủ rồi, ta còn không có mù, người tới, cho ta đem phu nhân đưa trở về trong phòng rửa mặt, để hắn hảo hảo thanh tỉnh một chút. Tuyết Noãn Ca lắc đầu nhẹ nhàng cười một tiếng. Cái này bỗng nhiên bữa sáng, ăn không tính quá vui sướng. Chương 172, nói lại lần nữa. Trở lại Thu Liên Các, còn lại An Âm An Nhạc hai người đang bận rộn. Phượng Ảnh về có tới không? An Âm nghe được thanh âm của nàng, vội vàng đi tới bẩm báo, hồi tiểu thư, Phượng Ảnh còn chưa có trở lại. Rửa xong bát địa An Nhạc đi tới, tiểu thư, Phượng Ảnh có phải hay không gặp được khó khăn gì rồi? Làm sao còn chưa có trở lại? Tuyết Noãn Ca suy nghĩ mấy giây. Có thể là hôm qua chuyện phân phó còn không có giải quyết xong đi. Chờ một chút ta đi ra xem một chút, hai người các ngươi lưu tại Thu Liên Các liền tốt. An Âm An Nhạc có chút thất vọng liếc nhau, vâng, tiểu thư. Tuyết Noãn Ca liếc mắt hai người bọn họ, các ngươi như cảm giác đến phát chán, có thể ra ngoài bên ngoài đi một chút, ngươi trên người chúng có tử kim tệ à?
An Âm An Nhạc, có.
Tuyết Noãn Ca nga một tiếng, đi vài bước lại dừng lại, đợi chút nữa.
Hắn xoay người, gọi lại hai tỷ muội, đây là 100 tử kim tệ, các ngươi cầm đi mua ăn cũng mặc đẹp cũng được, không đủ hỏi lại ta.
An Âm An Nhạc trong mắt xẹt qua kinh ngạc, An Nhạc hắn nuốt một ngụm nước bọt, tiểu thư, ngươi đây là...
Tuyết Noãn Ca đem chứa chút kim tệ túi tiền cho các nàng, cầm đi, đương nha hoàn của ta, không thể quá keo kiệt.
An Âm An Nhạc hai tỷ muội dở khóc dở cười, các nàng gặp được một cái gì tiểu thư a?
Lại còn đưa tiền các nàng hoa, thật sự là, không biết nên nói cái gì cho phải.
Bởi vì, bất kỳ cái gì lời nói bất luận cái gì ngôn ngữ cũng không thể hình dung tiểu thư đến cỡ nào tốt.
Cảm ơn tiểu thư.
An Âm An Nhạc hai tỷ muội lẫn nhau muốn tay nắm chặt túi tiền, phi thường cảm kích nhìn Tuyết Noãn Ca bóng lưng.
T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T.
Trở lại trong phòng Tuyết Noãn Ca, đang định tiến vào nhật nguyện không gian lúc, bên ngoài truyền đến hai tiếng lớn vô cùng thanh âm, xen lẫn kia vui sướng cùng kinh ngạc, tham kiến Vũ Vương.
Hắn dừng một chút, mở cửa phòng, nhìn đứng ở trong sân ở giữa nam nhân, hỏi, sao ngươi lại tới đây?
Thế Ngự Hoa trong mắt xẹt qua bất đắc dĩ ý cười, cái này xuẩn manh nha đầu, đến cùng có biết hay không hiện tại hai người bọn họ thế nhưng là kết giao bên trong.
Nghĩ ngươi, liền đến.
Hắn nói chuyện nội dung khiến người ý nghĩ kỳ quái, cũng không để ý còn có An Âm An Nhạc hai tên nha hoàn tại.
Mà An Âm An Nhạc hai người nghe được cái này giống như thần để vạn người kính ngưỡng không thể chạm đến Vũ Vương vậy mà đối với các nàng nhà tiểu thư nói ra như thế mập mờ, phản ứng đầu tiên liền là, nghe được khủng bố như vậy không tồn tại nội dung, hai người bọn họ có thể hay không bị giết người diệt khẩu.
Sau đó, hai người mắt đi mày lại mấy lần, hưu một tiếng giống như có người đang đuổi giết đồng dạng chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói, tiểu thư. Ta cùng An Âm liền đi ra ngoài trước.
Tuyết Noãn Ca nhìn xem hai tên nha hoàn cổ linh tinh quái, có chút bất đắc dĩ vô chán.
Nhìn đứng ở trong sân ở giữa yêu nghiệt nam nhân, có chút oán trách, ngươi về sau đừng nói chút khiến người hiểu lầm.
Tại hắn nhìn không thấy địa phương, Thế Ngự Hoa sâu thẳm đôi mắt xẹt qua một vòng thụ thương, bất quá rất nhanh, liền khôi phục một bộ yêu nghiệt bộ dáng. Làm sao lại làm sao không đứng đắn, tiểu Tuyết Nhi, chúng ta thế nhưng là ngay tại kết giao, ngươi tại sao có thể ngay cả lời tâm tình đều không cho ta nói?
Tuyết Noãn Ca sửng sốt một chút, nửa ngày, hắn có chút ngốc manh chớp chớp thủy linh hai con người, trước kia quen thuộc một người, khả năng còn không có quá quen thuộc cái này một loại mới hai người quan hệ.
Ta,
nhìn xem hắn ngốc manh bộ dáng, Thế Ngự Hoa trong lòng phảng phất bị lấp đầy đồng dạng, hắn thật sự là bị cái này xuẩn manh nha đầu cho ăn gắt gao. Chỉ như vậy một cái ánh mắt trong nháy mắt hóa giải hắn mới vừa rồi còn có chút thương tâm thần sắc.
Lần trước ngươi rượu trái cây say rượu sự tình có kết quả, trở về phòng nói.
Thế Ngự Hoa đương hắn không có phát ra cái kia âm điệu, hướng hắn từng bước một trầm ổn đặt đi.
Sự tình vừa rồi là tiền, nghe lời hắn nói, Tuyết Noãn Ca phát ra nghi hoặc, là rượu trái cây vấn đề sao?
Thế Ngự Hoa một tay lấy hắn ôm vào trong ngực của mình, tại hắn giữa lông mày nhẹ nhàng lưu lại cái hương, tại sắc mặt nàng muốn hắc thời điểm cấp tốc né tránh, ngồi tại hắn vị trí đối diện bắt đầu nghiêm chỉnh nói chuyện.
Tuyết Noãn Ca đối với hắn cái này tính cách chuyển biến có chút không chịu đựng nổi. Kỳ thật trong nội tâm nàng không kháng cự hắn thỉnh thoảng làm ra tình lữ gian cử động, chỉ là tại hoa hạ một đời kia, quen thuộc một người 20 năm, kiểu gì cũng sẽ vô ý thức làm ra cự tuyệt cử động.
Thế Ngự Hoa nhìn nàng mặt không có đen xuống, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, có chút nhỏ mừng thầm, đây có phải hay không là đại biểu cho, quan hệ lại thân mật một phần.
Hắn háng giọng một cái, đúng là rượu trái cây vấn đề, nhưng là người vì làm.
Tuyết Noãn Ca sắc mặt lạnh lẽo, ai?
Ai nhớ nàng bị cho mèo?
Vẫn là nói muốn thừa dịp hắn say làm chút chuyện gì.
Thế Ngự Hoa mặt không biểu tình, trầm mặc khuôn mặt còn như trước bao táp tới tiết tấu, lạnh rơi vụn băng thanh âm chậm rãi khàn khàn mở miệng, Nguyệt tộc tiểu thư, Nguyệt chi viện.
Tuyết Noãn Ca hơi kinh ngạc, sau đó nghĩ đến hắn cùng nàng quan hệ, cũng liền bình thường trở lại, hắn vì cái gì phải làm như vậy.
Thế Ngự Hoa, hắn là để phân phó bên người nàng một cái nha hoàn đi làm chuyện này, tên kia nha hoàn nói, Nguyệt chi viện trước đó nhìn thấy qua có người say rượu, say sau tư thái đặc biệt khó coi. Cùng bình thường lúc không phải một người, thế là Nguyệt Chi Viện hắn nghĩ, để ngươi uống xong hắn ly kia tăng thêm đồ vật rượu trái cây, để ngươi trò hề để đám người nhìn thấy, cũng làm cho Nguyệt Uyên Trạch cảm thấy buồn nôn, sau đó sẽ không đem lực chú ý thả ở trên thân thể ngươi.
Tuyết Noãn Ca kéo ra khỏe miệng.
Đây thật là một cái ngây thơ tiểu thư.
Có lẽ Nguyệt Chi Viện cũng không hiểu rõ, không phải mỗi người say sau đều sẽ giống người điên, làm trò hề.
Bất quá, hắn ngược lại là chú ý tới một cái điểm, hắn ý tứ liền là để cho ta say rượu. Trọng điểm liền là để Nguyệt Uyên Trạch buồn nôn ta.
Thế Ngự Hoa nghe được tên kia nha hoàn mỗi chữ mỗi câu giao phó, sắc mặt cũng là trầm có thể, hắn trầm muốn nói, đúng vậy, đại khái Nguyệt Chi Viện cũng không muốn cùng ngươi giao hảo, cho nên sợ Nguyệt Huyền Trạch thích ngươi, cưới ngươi làm vợ đi. Cuối cùng, hắn có chút ưu oán nói câu, bất quá, Nguyệt tộc vị kia Nguyệt Chi Viện sợ là suy nghĩ nhiều quá. Có ta ở đây, ngươi chỉ có thể là vợ của ta. Tuyết Noãn Ca giật mình, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, chúng ta bây giờ nói không phải việc này, là chính sự. Vũ Vương đại nhân, ngươi có biết hay không ngươi nói liền chạy đề. Thế Ngự Hoa lại vì hắn câu nói này cùng nàng chăm chỉ, chẳng lẽ ngươi không phải vợ của ta? Vẫn là nói ngươi muốn làm ai? Nói đến phần sau câu nói này, hắn có chút nghiến răng nghiến lợi. Tuyết Noãn Ca, lần này thật hoàn toàn lạc đề, hắn lựa chọn trầm mặc không nói. Thế Ngự Hoa gặp nàng không trả lời, có chút tức giận mặt lạnh lấy, ngươi tại sao không nói chuyện? Vẫn là nói ngươi thật muốn làm người khác vợ. Bản Vương nói cho ngươi, có bản Vương tại, không ai dám cưới ngươi. Tuyết Noãn Ca bạo tính tình cũng nổi lên, không chịu thua quật cường tính tình tất cả đều không giấu giếm, cùng hắn đối nói, nói tốt giống như là thật, ta cũng không tin. Không có ngươi Vũ Vương còn sẽ có người khác xuất hiện đâu. Lần này tốt, hai người toàn lạc đề. Thế Ngự Hoa trong mắt bị đấu kỵ lửa cho che đậy hai mắt, hắn một tay lấy hắn kéo vào trong ngực của mình, nắm lấy tay của nàng có chút đỏ lên, ngươi cho bản Vương nói lại lần nữa. Các ngươi đang làm gì? Chương 173, đánh vỡ quan hệ. Thế Ngự Hoa, ngươi buông tay cho ta. Ngươi nắm đau ta. Bị hắn như thế vừa hô, lý trí của hắn thanh tỉnh một phần, sau biết sau đỏ mới phát giác mình đem Tuyết Noãn Ca cánh tay cho bắt đỏ lên, hắn vội vàng buông tay ra, trong mắt xẹt qua ảo não, mình đây là thế nào, lại bị hắn lơ đãng một câu liền giận đến. Hắn như đứa bé con đồng dạng, tiểu Tuyết Nhi, ta sai rồi, ta cho ngươi hô hô, là ta không đúng, ngươi đánh ta tốt mắng ta cũng tốt, liền là không nên tức giận. Tuyết Noãn Ca lúc đầu trong lòng lúc đầu có khí, nhưng nhìn thấy hắn hối tiếc gấp bộ dáng, tâm lập tức mềm nhũn. Chỉ là ngoài miệng không tha người, hừ, vừa người nào đó cũng không phải thái độ này. Nói về vừa rồi, hắn lại có chút tức giận, cái gì gọi là ta là đưa cho ngươi vợ, ngươi nhắc tới cưới sao? Không có. Cho nên, không nên tùy tiện tại trên người ta đắp lên vợ của ngươi cái này con dấu. Tuyết Noãn Ca quay mặt chỗ khác, không nhìn tới hắn. Thế Ngự Hoa nhìn nàng náo nhỏ tính tình, khoe miệng không tự giác chạy qua mỉm cười, tiểu Tuyết Nhi rốt cục ở trước mặt hắn giống về một cái bình thường nữ hài nhi, sẽ nũng nịu. Hắn dễ chịu dùng. Nguyên lai tiểu Tuyết Nhi là đang giận ta không nhắc tới cưới sao. Thế Ngự Hoa trong mắt hiện hiện cười nhạt ý, hai tay nhẹ nhàng vì nàng nhào nặn vừa đỏ lên cánh tay. Tuyết Noãn Ca lập tức nghẹn lời, hắn giật mình, mới hồi phục tinh thần lại hắn vừa rồi trong cơn tức giận nói cái gì, lập tức tiểu xảo vành thai nhiễm lên một vòng đỏ. Thế Ngự Hoa quay đầu, cùng nàng đừng đi qua mặt nghiêm nghị đối mặt, ngữ khí từng có cho tới bây giờ đều không có trang trọng cùng nghiêm túc, tiểu Tuyết Nhi, đừng nóng đổi, ta sẽ đến xách cưới, đến lúc đó ta sẽ ngươi một cái khó quên long trọng hôn lễ. Tuyết Noãn Ca sắc mặt khuôn mặt có chút động, hắn nhẹ hừ một tiếng. Các ngươi đang làm gì? Ngoài cửa truyền đến một đạo mang theo lửa giận thanh âm, trung khí mười phần, Tuyết Noãn Ca nhìn về phía ngoài cửa, ách âm thanh, đại bá. Hô xong, hắn mới phát giác, hắn hiện tại vẫn ngồi ở Thế Ngự Hoa trong ngực. Hắn mau dậy, cách Thế Ngự Hoa đại khái chừng một mét khoảng cách. Thế Ngự Hoa nhìn thấy Phượng Niên mặc tới, có chút hơi xấu hổ, bất kể nói thế nào, đối phương vẫn là tương lai đại bá. Hắn vẫn là thu liễm một phần. Phượng tộc trưởng. Thế Ngự Hoa nhàn nhạt kêu lên, giống như vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng, thần thái tự nhiên, bình tĩnh bản thân. Phượng Niên Mạc khí trên đầu gân xanh nổi lên, sáng nay còn cùng vị này Vũ Vương tướng trò chuyện thật vui, trong đầu còn nghi hoặc làm sao vị này Vũ Vương hôm nay vậy mà lại vô duyên vô cớ đặt chân Phượng tộc, còn nói cái gì người ít, muốn đem Phượng tộc đích chữ lót đều gọi đến ăn điểm tâm mới náo nhiệt. Hắn lúc ấy không có nghĩ quá nhiều, cũng muốn bình thường bận điệu. Rất ít cùng Tuyết Noãn Ca tiếp xúc, thế là liền tại Thiên Nhãn ghi chép thông chi hắn đến phòng trước ăn điểm tâm. Nguyên lai, Thế Ngự Hoa nói nhiều như vậy, còn có hôm nay sẽ đặt chân bọn hắn Phượng tộc, đều là bởi vì Tuyết Noãn Ca, bọn hắn Phượng tộc tiểu thất nguyên nhân. Phượng Niên Mạc mặc dù rất giận, nhưng hắn vẫn là tận lực duy trì tỉnh táo, không biết Vũ Vương có thể hay không cho ta một lời giải thích, ngươi cùng tiểu thất là quan hệ như thế nào. Thế Ngự Hoa không việc gì phải sợ hắn, đối đầu Phượng Niên Mạc nén giận hai mắt, hắn thanh âm không lớn không nhỏ. Lại có thể rõ ràng nghe qua, ta cùng Tiểu Tuyết Nhi quan hệ thế nào, Phượng tộc trưởng ngươi nhìn thấy, ngươi cho rằng là quan hệ như thế nào liền quan hệ thế nào. Phượng Niên Mạc nắm chặt nắm đấm, nếu như đối phương không phải Đông Ly quốc được sủng ái nhất thân phận siêu nhiên Vũ Vương, hắn đại khái thật sẽ cái gì đều không để ý trước tiên đem hắn đánh lên một quyền lại nói. Tuyết Noãn Ca cảm thấy không khí trở nên có chút vi diệu, hắn ho âm thanh, dự định mở miệng giảm xuống một chút Phượng Niên Mạc lửa giận, cái kia. Lời nói đều còn không nói ra. Phượng Niên Mạc giận dữ hướng hắn vừa hô, tiểu thất, ngươi câm miệng cho ta, không cần hướng hắn cầu tình. Đứng ở đằng sau ta đến. Tuyết Noãn Ca nuốt một ngụm nước bọt, biết Phượng Niên Mạc tức giận như vậy là bởi vì lo lắng hắn, sợ nàng không hiểu chuyện liền bị trước mắt vị này chim thú vũ vương cho khinh bạc. Hắn đạp trên tiểu toái bộ đi đến Phượng Niên Mạc sau lưng, lỗ mũi cái mũi, một mặt vô tội nhìn xem bị huấn thoại Thế Ngự Hoa, ánh mắt giao lưu, xem đi, để ngươi không biết nặng nhẹ. Thế Ngự Hoa nhìn xem nhỏ không có lương tâm hắn giả vô tội, trong lòng coi là thật bất đắc dĩ cực điểm, dở khóc dở cười, nếu không phải đứng ở trước mặt hắn người là Tiểu Tuyết Nhi đại bá, mà hắn cái này yên lặng đứng ở phía sau hắn cử động, cũng chẳng khác gì là thuận theo đại bá của hắn, hắn nghĩ, hắn cũng sẽ không như thế khách khí. Phượng Niên Mạc không biết cái này vợ chồng trẻ là chuyện gì xảy ra, trong lòng lập tức cũng không có liên nghị quá nhiều, chỉ cho là trước mắt cái này trong lòng của hắn một mực tán thưởng Vũ Vương Nguyên người đến là vô sỉ như vậy. Vậy mà khinh bạc bọn hắn Phượng tộc tiểu thất. Không dám ngươi là Vũ Vương vẫn là Điểu Vương, bất kỳ cái gì thể diện đều không thể chê. Ngươi tới, cho ta hỏi rõ ràng, đến cùng là ai vì Vũ Vương chỉ đường dẫn đường đi vào Thu Liên Các. Phượng Niên Mạc mang theo linh lực vừa hô, gần phân nửa Phượng tộc người đều nghe thấy được, chỉ bắt lấy hai cái từ mấu chốt, Vũ Vương, Thu Liên Các. Phượng Đoan Dương nắng ấm các cách Tuyết Đoan Ca Thu Liên Các cũng không tính quá xa, Phượng Niên Mạc như thế vừa hô, Phượng Đoan Dương tự nhiên là ăn vào, mà nắng ấm các một vị khác nam tử, Phượng Thế Kiệt, tự nhiên cũng là nghe được, trong lòng của hắn có chút cười trên nỗi đau của người khác. Hừ, không cần phải nói, cũng biết là cái này Vũ Vương đi Thu Liên Các, sau đó bị cha cho bắt gặp. Đáng đời. Phượng Đoan Dương thì một chút hưng phấn, ma sát hai tay muốn đi xem kịch vui bộ dáng, đi rồi, bắt sát cá. Phượng Thế Kiệt tức sạm mặt lại, tam tỷ ngươi đây là ý gì? Phượng Đoan Dương hưng phấn quá mức, quay đầu mới phát giác mình nói cái gì, hắn thẻ lưỡi, không cần quan tâm đến chi tiết này, tranh thủ thời gian theo giúp ta đi xem trò vui. Trước kia tại Phượng tộc ngoại trừ mấy huynh muội ngẫu nhiên nói chuyện phiếm chơi đùa, rất nhiều thời gian tất cả mọi người là một mình trong phòng tiến hành ngày qua ngày buồn tẻ tu luyện. Hiện tại tiểu thất về tới Phượng tộc, không biết có phải hay không là ảo giác của nàng, hắn luôn cảm thấy Phượng tộc qua tương đối sung sướng. Phượng Niên Mạc thủ hạ người lực chấp hành rất mạnh, hắn như thế một đi, rất nhanh liền bản hỏi có hai người vì hắn dẫn đường. Hai người nam. Phượng Niên Mạc ánh mắt âm trầm nhìn xem quỳ trên mặt đất không ngừng cầu xin tha thứ hai người. Lao ra, nô tài không biết đã làm sai điều gì, tại sao muốn đem ta trộm tới. Lao ra, ta chính là vì Vũ Vương dẫn đường, không có làm sự tình khác, thật không có, mời Lao ra tha mạng. Phượng Niên Mạc trùng điệp hừ một tiếng, cũng là bởi vì các ngươi vì Vũ Vương dẫn đường ta mới phạt các ngươi. Người tới, cho ta đem hai người kia cởi đi, riêng phần mình 50 đại bản. Tuyết Đoan Ca cau lại mi tâm, hắn chính muốn mở miệng, bị hắn một ánh mắt, trực tiếp cho chấn nhiếp đến. Ai nha nha, cha, đây là xảy ra chuyện gì, làm sao phát lớn như thế lửa. Phượng Đoan Dương đối kéo lấy hai cái thị vệ đi xuống người vụng trộm nói một câu, đừng sử dụng linh lực đánh, hai người bọn họ rất vô tội đát. Hai cái thị vệ sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu, phi thường nhỏ âm thanh nói, vâng, Tam tiểu thư. Phượng Thế Kiệt tức giận nghiêng qua mắt nhà mình tam tỷ. Phượng Niên Mạc nhìn xem mình nữ nhi tới, sắc mặt nới lỏng một phần, nhưng vẫn là kéo căng thật chặt. Chương 174, ta muốn danh phận. Phượng Thế Kiệt cười trên nỗi đau của người khác, hận không thể Thế Ngự Hoa lại bị Phượng Niên Mạc mắng thượng nhân luận, mà Phượng Đoan Dương thì có chút đau lòng cái này tương lai thất muội phu. Nói như thế nào đây, nhìn thấy như vậy xuất khí người bị chửi, cái nào nữ tính nhẫn tâm a? Nói cho cùng, Phượng Đoan Dương ngươi nhà liền là ham người ta sắc đẹp. Hai người các ngươi có phải hay không biết cái gì? Phượng Niên Mạc xoay người, gác tay mà đứng, ánh mắt lóe rệ chỉ nhìn mình một đôi nữ. Phượng Đoan Dương nhìn một chút u ám bầu trời, vui vẻ tiếu, khí trời tốt. Phượng Thế Kiệt sờ lên cái mũi, lung tung tiếp câu, tinh không vạn lý. Tuyết Đoan Ca cũng không tại ngoài viện đứng đấy, nhưng hắn cũng không ngủ, đất này bên trên ép căn bản không hề một tia ánh nắng, ngược lại có chút âm khí nặng nề. Phượng Niên Mạc vừa hòa hoãn một chút mặt trong nháy mắt lại âm trầm. Cái này hai danh con. Thế Ngự Hoa truyền âm cho Tuyết Đoan Ca, ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ nói cho Phượng Niên Mạc, quan hệ giữa chúng ta. Tuyết Đoan Ca sửng sốt một chút, về hắn một câu, trở về mấy ngày, rất ít gặp đến hắn, cho nên cũng liền đem việc này làm trễ lại. Kỳ thật, hắn căn bản liền không muốn cùng Phượng Niên Mạc nói nàng quan hệ với hắn. Dưới cái nhìn của nàng, không cần thiết. Yêu đương là chuyện hai người. Nhưng Tuyết Đoan Ca quên, hắn bây giờ không phải là tại Hoa Hạ, mà là tại một cái không có lịch sử ghi chép thần kỳ giá không thế giới. Thương Hoa Đại Lục. Thế Ngự Hoa thở dài, Vương Phi, danh phận rất trọng yếu. Tuyết Noãn Ca xem thường, ta không quan tâm những thứ này hư đồ vật. Thế Ngự Hoa sâu kín nhìn chằm chằm hắn, ta quan tâm, ngươi còn không cho ta một cái danh phận. Tuyết Noãn Ca kinh ngạc, ba. Thế Ngự Hoa bất đắc dĩ, Tuyết Nhi, ngươi không có ý định công bố chúng ta quan hệ sao? Tuyết Noãn Ca trừng mắt nhìn, lời nói này, giống như hắn là đàn ông phụ lòng đồng dạng, phi phi phi, phụ lòng nữ, phi, đều không phải. Bất quá, nhìn xem Phượng Niên Mạc phẫn nộ nhìn chằm chằm hắn trước mặt hai người, hắn sâu kín thở dài, dự định đem tình hình thực tế nói cho hắn biết. Đại bá, ta cùng Vũ Vương ngay tại kết giao. Tuyết Noãn Ca bình thản giao phó, nghe người lại không bình thản. Phượng Niên Mạc vi kinh, cái gì? Ta làm sao không biết? Tuyết Noãn Ca, ta cùng hắn là từ Lạc Nhật Trấn quen biết. Chính là như vậy. Phượng Niên Mạc nghe xong, sắc mặt xú xú nhìn mấy lần Thế Ngự Hoa, nhưng sau đó xoay người rời đi. Phượng Đoán Dương đụng vào Phượng Thế Kiệt cánh tay, đây là ý gì? Phượng Thế Kiệt mắt nhìn Bát Quái Tam Tỷ, tức giận liếc mắt, ta làm sao biết? Nói xong, hắn cũng quay đầu đi. Phượng Đoán Dương tại nguyên chỗ nháy nháy mắt, đều không ai nói cho nàng cha hiện tại là có ý gì đâu. Bất quá, hắn hướng bên trong nhìn một chút, nheo cặp mắt lại, vẫn là rời đi đi. Tam Tỷ, đêm đó cảm ơn ngươi. Thế Ngự Hoa đột nhiên mở miệng, nói với Phượng Đoán Dương. Phượng Đoán Dương vừa nghe đến, Tam Tỷ cả người đều tâm hoa nộ phóng, ai nha? Có thể nghe được câu này, thật sự là, hiện tại để hắn lên núi đao xuống biển lửa cũng nguyện ý a. A ha ha, đâu có, về sau tất cả mọi người là người một nhà. Phượng Đoán Dương vui quá mức, cũng lời nói ra cũng không có trải qua suy nghĩ. Tuyết Đoán Ca mắt nhìn cười giống như đồ đần đồng dạng Phượng Đoán Dương, bị sắc đẹp câu dẫn đi nữ nhân thật đáng sợ. Bên trong buổi trưa, Thế Ngự Hoa còn có chuyện khác làm, Tuyết Đoán Ca đến tên ăn mày ổ, a không đúng, hiện tại là Thiên Cơ Lâu, mọi người ổ theo địa điểm. Nhìn bê bộn nhiều việc, mặc dù nhân thủ sao. Tuyết Noãn Ca đến cũng không làm kinh động đến bận rộn người, hắn cười nhìn xem Chu Chi Cảnh cùng Thính Phong, lại nhìn một chút Thính Vũ cùng Phượng Ảnh. Chủ nhân tiểu thư, ngươi đã đến. Mấy người xoay người, có chút kinh hỉ. Ừm, ta đến xem. Tuyết Noãn Ca thanh âm bình thản, mắt nhìn thân thể vô cùng suy yếu Thính Vũ, vì cái gì không tại Thu Liên Các hảo hảo ở lại. Thính Vũ há to miệng, hắn có chút nhỏ giọng nói, ta chỉ là nghĩ thay chủ nhân chia sẻ. Là ta cầu ca ca tới, đừng trách tội ca ca. Tuyết Noãn Ca lạnh lấy thanh âm, Phượng Ảnh, lập tức mang nàng về Thu Liên Các nằm trên giường nghỉ ngơi. Phượng Ảnh giật cả mình, hắn vội vàng đỡ lấy Thính Vũ, vâng, tiểu thư. Hắn thế nhưng là rất ít trông thấy tiểu thư tức giận như vậy đâu. Thính Phong há to miệng, muốn nói gì lại bị một bên Chu Chi Cảnh cho đè lại, cái so đối với hắn lắc đầu. Cuối cùng, hắn vẫn là nhìn xem Thính Vũ bị Phượng Ảnh đỡ đi. Chu Chi Cảnh cho hắn truyền âm nói. Tiểu thư là đang lo lắng Thính Vũ thân thể. Đi vào căn phòng nhỏ, Chu Chi Cảnh, chủ nhân, ngươi ngồi. Tuyết Noãn Ca cũng không cùng hắn kiểu tình cái gì, tình huống bây giờ như thế nào. Chu Chi Cảnh một mặt vui mừng, hiện đang tiến hành phi thường thuận lợi, cái này sân rộng đại khái còn có một ngày liền có thể cải tạo xong, nhưng thật ra là thảo ngày thường cao không ai quản lý, đem trong phòng nơi hẻo lánh rêu xanh cùng thảo dọn dẹp sạch sẽ, tới một lần tổng vệ sinh liền có thể nhập hướng. Cái này sân rộng có thể ở bao nhiêu người? Tuyết Noãn Ca đối với hắn lực chấp hành hài lòng gật đầu. 75 người. Kia mua nhiều hai cái sân rộng đi. Tuyết Noãn Ca nghĩ nghĩ, cũng không thể không có địa phương đi ngủ. Thính Phong trầm mặc hồi lâu mở miệng nói ra, chủ nhân, viện tử cái này ta đi tìm, vị trí so góc vắng vẻ, là tại vùng ngoại thành, nhưng viện tử tương đối lớn, một lần dung nạp 80 người cũng không có vấn đề gì, chỉ là, trong nội viện này mua lại, viện chủ nói muốn 3 vạn tử kim tệ. Tuyết Noãn Ca, kia mua a. Viện tử cực kỳ lớn. Chỉ là sợ đến lúc đó nghe ngóng tin tức cái này có chút khó. Tuyết Noãn Ca trầm tư mấy giây, mua lại đi, sau đó ta tại đế đô phương hướng 4 trong đó phương diện mua tòa tiếp theo tiểu viện, trong này liền ở chút chuyên môn thu thập tình báo người, bộ dạng này, thuận tiện rất nhiều. Chu Chi Cảnh cùng Thính Phong liếc nhau, quỳ lập thuyết, chủ nhân anh minh. Quả nhiên có tiền có thể sai khiến quỷ thần A, chỉ cần dùng tiền có thể giải quyết sự tình, liền không là vấn đề. Tiếp xuống những thứ này dựa vào các ngươi, không đủ tử kim tệ. Thiên nhãn ghi chép nói cho ta chuyển cho các ngươi. Tuyết Noãn Ca ngáp một cái, chuẩn bị rời đi. Chu Chi Cảnh cùng Thính Phong cung tướng tay đưa, vâng, chủ nhân. Nhìn xem Tuyết Noãn Ca rời đi thân ảnh, Thính Phong nhìn xem có chút hoảng hốt. Chu Chi Cảnh vỗ vỗ bả vai hắn, Thính Phong lấy lại tinh thần, xả động khoe miệng, nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không tìm được như thế một cái chủ nhân tốt. Chu Chi Cảnh nhíu mày, đây là muốn cùng hắn phiến tình. Hắn cười cười trả lời một câu, ngươi đừng cười. Trên mặt vết sẹo quái dọa người, dù sao ngươi không có giống như ta sinh một gương mặt tuấn tú. Thính Phong. Thế Ngự Hoa cùng Tuyết Noãn Ca nói có việc, là bởi vì Ly Hoàng tuyên hắn tiến cung. Hắn hơi nghi hoặc một chút, Phụ Hoàng, ngươi lần này tới tìm ta là bởi vì chuyện gì? Ly Hoàng nghe được thanh âm của hắn, xoay người, trên mặt che kín tang thương tuế nguyệt, nhưng lại không ảnh hưởng hắn là một cái anh tuấn trung niên đại thúc. Đổi lại tại Hoa Hạ, hai cha con đi ra ngoài sợ cũng bị người nói là huynh đệ. Ly Hoàng sắc mặt không vui, chẳng lẽ không có chuyện thì không thể tìm ngươi rồi. Ai ta vất vả đưa ngươi nuôi lớn, tại cái này trong thâm cung ta dễ dàng sao ta. Chương 175, tiểu thất như thế nào? Ly Hoàng nói xong, chính mình cũng cảm thấy có chút nhỏ ủy khuất, đứa con trai này nhất đến hoàng sủng, nhưng cũng là không thích nhất hướng trong hoàng cung chạy, hắn một nước chi chủ, cũng không thể mỗi ngày đều đi hắn vương phủ đi. Thế Ngự Hoa kéo ra khỏe miệng, phu hoàng, ngươi đoạt hậu cùng những nữ nhân kia thuyết tử. Người khác đều nói Đông Ly quốc chi Ly Hoàng là một thánh minh hiền quân, hiểu đạo trị quốc, lão bách tính đều rất kính ngưỡng hắn, đem hắn nói là tiên nhân các loại khoa trương tử. Nhưng Thế Ngự Hoa lại biết, vị này ngàn vạn người kính ngưỡng Ly Hoàng, kỳ thật liền là một cái nhỏ đầu bị không biết đã bao nhiêu tuổi lão đầu. Bất quá, hắn sờ lên cái mũi, một câu nói sau cùng này nhưng không thể ở ngay trước mặt hắn nói. Không phải, không biết có thể hay không thổ huyết tức chết. Ly Hoàng ho âm thanh, nghiêng qua mắt nhà mình nhi tử tiểu động tác, hắn nhíu mày, giống như phát hiện cái gì đại lục mới. À, nhi tử, ngươi vậy mà cũng sẽ làm ra những thứ này nhỏ cử động. Thế Ngự Hoa còn không có phản ứng kịp, ừm. Ly Hoàng ánh mắt bên trong lộ ra một tia nhỏ ghét bỏ, liền là sờ cái mũi a. Ngươi trước kia nói chuyện cũng sẽ không sờ cái mũi. Có cái gì tốt sờ sao? Trong lòng của hắn hỏi một câu, tay phải bất chi bất giác cũng sờ lên cái mũi, học được sẽ động tác của hắn. Hậu chi hậu giác, lại nhanh chóng thả tay xuống. Thế Ngự Hoa nghe được Ly Hoàng, giật mình lỏng mấy giây. Động tác này, tựa như là bởi vì Tiểu Tuyết Nhi thường xuyên tại lúc nói chuyện vô ý thức làm ra động tác này, dần dà, hắn giống như cũng quen thuộc động tác này. Bất quá, Ly Hoàng nói như vậy lên, hắn lại nghĩ tới vừa tách ra không lâu Tuyết Ngoan Ca. Thế Ngự Hoa trong lòng có chút bất đắc dĩ chìm tiếu, tiểu nha đầu này đến cùng ở trên người hắn hạ cái gì cổ, một ngày này 12 canh giờ cơ hồ mỗi phút mỗi giây đều đang nghi hắn. Bởi vì lâm vào trầm tư, cho nên hắn cũng không có nhìn qua Ly Hoàng vừa mới cái nhập tại tự ngu tự nhạc. Uy, nhi tử! Nhi tử! Ly Hoàng dùng tay tại Thế Ngự Hoa trước mặt lay động, cái sau lấy lại tinh thần, thu liễm một chút lộ ra ngoài cảm xúc, khôi phục ngày xưa thần sắc. Phụ hoàng, chuyện gì? Ly Hoàng nheo mắt lại, cười giống lao hổ ly, ta ngược lại không có chuyện trọng yếu gì, ngược lại là ngươi, đang suy nghĩ gì? Hôm nay vậy mà tại ta chỗ này thất thần, thật sự là ít gặp hiếm thấy. Không đúng không đúng, là căn bản là không có gặp qua, cái này còn là lần đầu tiên. Nói đi, ngươi đang suy nghĩ gì? Ly Hoàng cười tủm tỉm, đứa con trai này 12 tuổi liền không dính hắn, bắt đầu liều mạng cố gắng tu luyện, dần dần cũng biến thành trầm mặc ít nói. Cái này sau khi lớn lên, càng là bắt đầu xa cách người, trở nên thâm bất khả trắc. Ngay cả hắn vị này đương lão tử đều nhìn không thấu, cho nên càng muốn sở hơn hắn một chút bí mật nhỏ. Mà càng kinh sợ hơn chính là, hiện tại hắn 20 tuổi, một thân tu luyện đạt tới trình độ nào, hắn vậy mà nhìn không thấu. Thế Ngự Hoa nhào nặn một chút giữa lông mày, thật không muốn thừa nhận trước mắt vị này cười giống như lão hồ ly đồng dạng tiên tạc trung niên nam nhân là hắn phụ hoàng. Hắn có chút vẻ bất đắc dĩ. Nếu như ngươi là nhàm chán mới tuyên ta tiến cung, vậy ta hiện tại đi, ta cũng không có cái này nhàn rỗi cùng ngươi. Ly Hoàng nghe xong, hắc tiểu tử này, không trả lời hắn vấn đề còn chưa tính, lại còn nhảy qua, hiện tại còn nói muốn đi. Đến cùng có hay không đem hắn cái này phụ hoàng đặt ở đáy mắt. Mà Ly Hoàng cũng hỏi câu nói sau cùng. Chỉ gặp nghe Thế Ngự Hoa sâu kín nhìn hắn một cái, ta đương nhiên không đem ngươi đặt ở đáy mắt. Ly Hoàng khí chừng cái mũi, một cái bàn tay kem chút đập vào long ngọc trên bàn lúc. Thế Ngự Hoa tiếp tục đem chưa nói xong lời nói xong, ta là đem phụ hoàng ngươi để ở trong lòng. Sau đó, Ly Hoàng thủ hạ cường độ manh thu hồi lại, hắn bị tức tiếu, tiểu tử thúi, học được bản sự. Tốt, không đùa ngươi, hiện tại bắt đầu cùng ngươi nói chính sự. Thế Ngự Hoa nghiêng qua mắt hắn, ồ, không nghĩ tới phụ hoàng cũng có nói chính sự một ngày. Ly Hoàng lại bị hắn một câu chọc tức chừng cái mũi. Bất quá, lần này Ly Hoàng ngược lại là nghiêm mặt, biểu hiện trên mặt có chút nghiêm túc. Có nghe nói phượng tộc dòng chính thất tiểu thư về đế đô sự tình a? Thế Ngự Hoa liếc mắt nhìn hắn, đế đô thành trung lưu nói bay lời trời, càng là ngay cả đăng đế đều nhật báo thứ nhất nhiệt độ đầu đề một tháng, nhi thần nghĩ không biết cũng khó khăn. Huống hồ, vị này đế đô nhiệt độ nhân vật, còn là hắn tâm quyết định vợ. Ly Hoàng nói đến đây cái, thâm thúy trong mắt lóe lên vô số trung thần tình, hắn hít một tiếng này, không biết ẩn chứa bao nhiêu tình cảm. Phượng tộc vị tiểu thư này, có thể nói là nhận hết đau khổ a. Nói đến đây, Ly Hoàng có chút nặng nề hai mắt nhắm lại, tâm cùn đau nhức không thôi. Đúng vậy a, hắn rốt cục trở về. Thiên tân vạn khổ rốt cục chịu đựng nổi, rốt cục như là Phượng Hoàng Niết Bàn trở về, rốt cục. Thế Ngự Hoa nhíu chặt lông mày, đối với phụ hoàng thần sắc thất thố, trong lòng hắn nổi lên nhàn nhạt nghi hoặc. Vị này Phượng tộc thất tiểu thư cùng phụ hoàng là có quan hệ gì a? Không nghĩ tới phụ hoàng lo lắng như vậy vị này thất tiểu thư. Hắn bất động thanh sắc thăm dò, tuy nói vị này phụ hoàng bình thường ra mà không đứng đắn, nhưng kia cũng chỉ là ngầm, nhiều khi mặc dù nhưng coi ôn hòa hiền hậu, nhưng nói thế nào cũng là nhất quốc chi quân, tự nhiên mà vậy tản mát ra thượng vị giả tôn quý khí tức vẫn là để không ít người xa cách. Nếu là Ly Hoàng lão nhân ra ông ta biết tuổi trẻ anh Tuấn Vũ Vương đánh giá như thế hắn, ra mà không đứng đắn không biết sẽ như thế nào đâu về. Ly Hoàng là cái kẻ già đời, lập tức liền nghe được nhà mình nhi tử nghĩ bộ hắn. Hắn có chút dương dương đắc ý, hừ hừ, tiểu tử lời nói khách sáo lao tử, có thể làm cho ra, làm sao có thể. Hắn tiếng hừ phủ định, ta cùng vị này phượng tộc thất tiểu thư cũng không quan hệ, cũng không phải lo lắng hắn. Xác thực, hắn cũng không phải là lo lắng vị kia phượng tộc thất tiểu thư, hắn lo lắng chính là. Thế ngự hoa nga một tiếng, vướt vướt vóng ánh sáng long lanh trên trà. Đúng rồi, ngươi bây giờ cũng trưởng thành 20 tuổi, tranh thủ thời gian tìm nữ nhân, bổ sung một chút vương phủ của ngươi. Ly Hoàng không muốn lại đi nghiên cứu thảo luận vấn đề kia, hắn chuyển động trong mắt, đột nhiên tiếng nói nhất chuyển, lại khôi phục bộ kia cười tủm tỉm bộ dáng nhìn xem nhà mình nhi tử. Vị này nhi tử cái gì cũng tốt, mọi chuyện đều bất lo, nhưng nhất làm cho hắn lo lắng chính là, hắn sủng ái nhất vị này nhi tử, vậy mà không có mở qua ăn mặn. Thế ngự hoa ngẩng đầu nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, mà không lên tiếng, không nghĩ trở về đáp vấn đề này dục vọng. Nhưng tại Ly Hoàng xem ra, nhưng cũng không phải là chuyện này. Bất quá vẹn vẹn mấy giây, Ly Hoàng não đại động mở, có phải là hắn hay không sủng ái nhất vị này nhi tử không thể nhân đạo. Cho nên mới ở trước mặt người ngoài cho nên trang lạnh lùng. Vẫn là nói đứa con này của hắn nhưng thật ra là yêu thích Long Dương. Chỉ là, không biết đứa con này của hắn là công vẫn là thụ. Là đè người cái kia vẫn là bị ép cái kia. Nghĩ như thế nào thấy thế nào, Ly Hoàng vẫn là khuynh hướng cái trước nhiều chút, trong lúc nhất thời, hắn não bổ cái này đến cái khác cố sự. Có được thịnh thế dung nhan lại chỉ có thể yên lặng. Nhìn về phía Thế Ngự Hoa ánh mắt đều quái dị. Thế Ngự Hoa bị Ly Hoàng chằm chằm run rẩy, cuối cùng không thể làm gì, hắn lên tiếng, nhìn về phía biểu lộ có chút vặn vẹo Ly Hoàng, ngươi như thế nhìn ta làm gì? Ly Hoàng buông tiếng thở dài, ngữ trọng tâm trường vô vô tay của hắn, nhi tử, ngươi chịu khổ. Chương 176, không phải cố ý. Thế Ngự Hoa, 3. Ly Hoàng tiếp tục thở dài, là ta quá mức yên tâm ngươi. Cũng sơ sót cuộc sống của ngươi a. Lúc đầu hôm nay hắn hô vị này nhi tử tiến cung, là vì thương lượng nhân sinh của hắn đại sự, nhưng bây giờ, cái này, ai? Mặc dù nói con của hắn có thể đem nam nhân kia nữ nhi bắt cóc, dựa vào sắc đẹp, thế nhưng là, nha đầu kia hắn cũng là thật tâm thích, cũng không thể bị nhi tử làm cho hư hỏng như vậy. Thế Ngự Hoa cho hắn một cái không hiểu thấu ánh mắt, có chút không kiên nhẫn, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Nếu không nói, nhi thần cáo tử. Ly Hoàng gặp hắn muốn đi. Vội vàng ngăn lại, ai ai ai, chờ một chút các loại, ngươi cho lão tử ngồi xuống. Ngươi ánh mắt này là có ý gì đâu à, ta đối với ngươi tốt như vậy, quan tâm như vậy của ngươi tính phúc sinh hoạt, ngươi lại còn không lĩnh tỉnh. Cuộc sống hạnh phúc vẫn là tính phúc sinh hoạt. Thế Ngự Hoa trầm mặt, xoay người cùng Ly Hoàng đối mặt. Ly Hoàng nhíu mày, hướng nơi nào đó không thể miêu tả địa phương nhìn lại, Thế Ngự Hoa vốn là trầm mặt tốc độ đen. Phu Hoàng, ngươi đây là ý gì? Ai, ta không có ý tứ gì khác. Nếu như ngươi thật không thể có được tử tôn, phụ hoàng cũng không trách ngươi, dù sao cường giả đều là chỗ cao không. Ẩm. Hoa. Ly Hoàng một cái thuấn di, cấp tốc bắn ra, vô tội trừng mắt nhìn, đem còn lại hai chữ nói ra miệng, thắng lệnh. Nhi tử, ngươi bạo lực như vậy làm gì, đây chính là Bắc Ưu nữ hoàng tiến cống tốt nhất Ngọc Thạch Long Bản, bị ngươi như thế vỗ, nát. Nói xong, còn ngồi xổm người xuống nhặt lên một khối nát nát Ngọc Thạch, giả vờ bộ dáng bi thương. Thế Ngự Hoa đen khuôn mặt tuấn tú cơ hồ có thể nhỏ ra mực nước, hắn mím môi thật chặt môi mỏng, tựa như tới từ địa ngục lấy mạng thanh âm lạnh lùng mở miệng, ai nói, ta không được. Hắn mỗi chữ mỗi câu, nghiến răng nghiến lợi rõ ràng mà nói. Ly Hoàng trong mắt xẹt qua vui mừng ánh mắt, hắn đứa con trai này quả nhiên không có làm hắn thất vọng. Hắn tiếp tục sai bảo, đem không đứng đắn tiến hành tới cùng, không ai nói ngươi không được. Thế Ngự Hoa sắc mặt hòa hoãn như vậy một phần, lại nghe thấy Ly Hoàng ngự trọng tâm trường nói, chỉ là... Ngươi đủ loại hành vi tại chứng minh, ngươi không được. Tất cả mọi người là có mắt không mù a. Nhi tử à, ngươi nếu không đi, cũng không có chuyện gì, phụ hoàng sẽ không trách tội, chỉ là cái này hoàng vị, phụ hoàng là nghị chuyển cho ngươi a. Nói đến phần sau, Ly Hoàng cả người đều có chút lòng chua xót. Không trách, có thể trách ai đâu. Nhi tử thân thể xuất hiện loại tình huống này. Thế Ngự Hoa nâng lên bàn tay, hướng bên cạnh ánh vàng rực rỡ long văn cây cột lớn đánh tới, bất quá lần này. Ánh vàng rực rỡ long văn cây cột lớn bị Ly Hoàng bảo đảm xuống dưới. Ly Hoàng vỗ vỗ tiểu tâm can, may mắn bảo vệ bảo bối của ta đại trụ. Nói xong hắn đu hoán nhìn xem nhà mình nhi tử, hung ác như thế, trách không được lớn lên đẹp trai cũng không ai muốn. Thế Ngự Hoa nắm chặt nắm đấm, thần sắc trên mặt bảo trì lạnh lùng, dùng hết toàn bộ khí lực mới ngăn chặn trong lòng đoàn kia lửa giận. Cái gì gọi là hắn không ai muốn? Hắn là chướng mắt những nữ nhân kia được không? Huống hồ hiện tại hắn thế nhưng là có gia thất người, tại sao có thể tùy tiện thích người khác? Hắn muốn nói gì phản bác, phía ngoài thái giám truyền đến một đạo bén nhọn thanh âm, Phượng tộc thất tiểu thư đến. Thế Ngự Hoa trong mắt xẹt qua chần chờ, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác bất động thanh sắc nhìn xem Ly Hoàng, không hỏi nguyên do. Ly Hoàng cười tủm tỉm, nhanh truyền Phượng tộc thất tiểu thư tiến đến. Hắn xích lại gần Thế Ngự Hoa, nhi tử, chẳng lẽ ngươi không muốn biết ta tại sao muốn đem Phượng tộc cái này vừa trở về thất nha đầu gọi tới hoàng cung sao? Thế Ngự Hoa sắc mặt không có vừa rồi thối như vậy, ngược lại có thể cầm ôn hòa để hình dung. Hắn khả năng đoán được, nhưng lại không xác định, cảm thấy tốt không chân thực, dù sao Tiểu Tuyết Nhi tại ngoại giới thanh danh trước mắt mà nói xác thực không tốt còn rất tồi tệ. Gặp hắn trầm mặc, Ly Hoàng tự chuốc nhục nhã, nhìn thấy chậm rãi đến gần xương mù tử thân ảnh, người mặc cùng màu sa y váy, cách hắn còn có vài mét khoảng cách lúc, chỉ gặp nàng có chút cong hạ eo, bái kiến Ly Hoàng, Vũ Vương. Người tới chính là Tuyết Ngoan Ca. Hắn cũng rất nghi hoặc, vì cái gì Thế Ngự Hoa cha đột nhiên tuyên hắn tiến cung, nhưng bước đi tính bước. Hắn cũng không thể kháng chỉ, coi như muốn kháng, cũng không phải lúc này. Ly Hoàng mặt mang lấy hiền giả tiểu dung, sâu trong đôi mắt nổi lên điểm điểm lệ quang, không biết nghĩ đến cái gì, bên miệng nụ cười đường cong lại lớn một phần. Ai, vị này chính là Phượng tộc tiểu thất à, quả nhiên là cái tuyệt mỹ tiểu nha đầu, cái này như lại nảy nở chút, không biết đến có bao nhiêu nam nhân muốn bị câu hồn đi. Tuyết Đoan Ca trên mặt bảo trì vừa vặn đoan trang tiểu dung, trong lòng lại bắt đoán không ra vị này Ly Hoàng. Đây là tại khích lệ hắn vẫn là châm chọc hắn. Thế Ngự Hoa cũng tại, hắn hướng về thân thể hắn quét mắt, lại nhìn về phía nơi khác, trong lòng tràn ngập nhàn nhạt nghi hoặc, chẳng lẽ vị này Ly Hoàng hắn đã nhận ra hắn cùng Thế Ngự Hoa quan hệ trong đó. Trong lúc nhất thời, hắn tâm loạn như ma. Thế Ngự Hoa, Phu Hoàng, ngươi sẽ không khen người, cũng đừng dùng linh tinh tử. Ly Hoàng mắt vừa mở, biểu thị lại bị tức đến. Hắn làm sao lại sinh như thế một cái con bất hiếu? Ly Hoàng, lão nhân gia ngài liền cung cấp tinh tử. Ly Hoàng đối với hắn hừ một tiếng, hắn không muốn cùng cái này cả ngày nghĩ tức chết hắn người nói chuyện. Thế là, hắn cười tủm tỉm nhìn xem đứng một bên Tuyết Tuyết Ngoan Ca, nghe nói Phượng tộc người đều gọi ngươi tiểu thất, ta cũng cứ gọi ngươi tiểu thất có thể thực hiện. Tuyết Ngoan Ca trong mắt xẹt qua một đạo kinh ngạc, tự nhiên có thể. Tuyết Ngoan Ca tại, Thế Ngự Hoa khó được không cùng hắn đáp lời, hắn đang trầm tư, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, cũng không biết hắn vị này phụ hoàng muốn làm gì. Tuyết Ngoan Ca mở miệng hỏi, không biết Ly Hoàng tuyên ta tiến cung, là có chuyện quan trọng gì sao? Ly Hoàng nhìn một chút cả ngày nghĩ tức chết con của hắn, lại quay đầu lại nhìn một chút trước mắt vị này đáng yêu nữ tử, tâm trong lặng lẽ nói, Thế Ngự Hoa ngươi nha đầu cái tốt thai. Ngươi cả ngày nghĩ tức chết lao tử ngươi, nhưng lão tử ngươi hay là vì tìm cái tốt vương phi, đẹp vương phi. Đúng là có một chuyện, liên quan đến nhân sinh của ngươi đại sự. Thế Ngự Hoa lông mày nhíu lại, vừa rồi lời này, hắn đã nói một lần. Tuyết Ngoan Ca cảm thấy hơi trầm xuống. Quả nhiên là dạng này à, phát hiện hắn cùng Thế Ngự Hoa tại kết giao, sau đó hắn bây giờ tại đế đô thanh danh túi như vậy, sợ sẽ ảnh hưởng con của hắn tiền đồ, sau đó muốn hắn cùng hắn tách ra đi. Ly Hoàng biểu lộ có chút nghiêm túc, ta đúng là có một chuyện, lúc đầu khiến hai ngươi tiến cùng, là muốn các ngươi hai cái gặp phía dưới, nhìn xem có thể hay không sinh ra phản ứng gì, tốt nhất liền là có đôi có cặp à, ta tốt ôm cháu trai dạng này nha. Thế Ngự Hoa mi tâm tràn đầy nhu tình. Lần thứ nhất nhìn về phía phụ hoàng thần sắc không có một tia ghét bỏ. Quả nhiên, phụ hoàng tại thời khắc mấu chốt vẫn là rất hữu dụng. Có thị nữ vì Tuyết Đoan Ca rót chén trà, hắn vừa cầm lên nhấp một hớp nhỏ, liền nghe được Ly Hoàng, lập tức nhịn không được, phốc một tiếng toàn hướng Ly Hoàng trên mặt đổ. Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Vẫn là Thế Ngự Hoa lấy lại tinh thần, vì nhà mình phụ hoàng lau khô mặt mo. Ly Hoàng nhìn nàng một cái. Tuyết Đoan Ca ho âm thanh, hắn vô ý thức sờ lên cái mũi, "Ly Hoàng, ta không phải cố ý." Chương 177, không thể cái kia. Thật sự là lão nhân gia người nói lời quá mức dọa người, hắn mới nhịn không được. Khu khu. Ly Hoàng mặt bị Thế Ngự Hoa lau sạch sẽ về sau, không khí phảng phất đọc lại, 3 giây sau mới khôi phục bình thường, hắn không quan trọng thôi dừng tay, không có gì đáng ngại, đây không phải lau sạch sẽ. Tuyết Ngoan Ca nhìn về phía hắn biểu lộ có chút kinh dị. Ông trời của ta, này làm sao cùng nàng trong đầu thiết định tình tiết không giống. Hắn hướng cái này nhất quốc chi quân trên mặt phun nổ một bãi nước miếng, theo lý mà nói hẳn là, người tới, cho chấm kéo ra ngoài đánh 50 bò lớn. Người tới, cho chấm kéo ra ngoài ngay tại chỗ chẳng đầu. Người tới, cho chấm đem nữ tử này đưa ngục giam phỉ hắn hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại. Cái này, chẳng lẽ truyền thống tình tiết đều là gạt người. Ly Hoàng cười cười, đương chuyện vừa rồi không có phát sinh đem tốt, đúng, ngươi cảm thấy Vũ Vương như thế nào?
Tuyết Noãn Ca nhẹ nhàng thở ra, người trong cuộc này đều không so đo, hắn còn nghĩ nhiều như vậy làm gì đâu, chỉ là đối mặt hắn vấn đề này, hắn thủy linh hai con ngươi hướng Thế Ngự Hoa trên thân nhắm chuẩn, vừa đi vừa về ma sát cái cảm, cái này quả thật có chút khó gây định a.
Bị điểm đến tên Thế Ngự Hoa tâm tình so với bọn hắn còn muốn thấp thỏm, bởi vì, hắn cũng rất muốn biết, hắn tại Tiểu Tuyết Nhi trong lòng hình tượng là như thế nào.
Tuyết Noãn Ca nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói ra mấy cái tử, tuấn mỹ tiêu sái, khí chất phi phàm, yêu nghiệt.
Thế Ngự Hoa, cái này liền không có.
Hướng có chút thất vọng.
Ly Hoàng thì tại nói thầm trong lòng, xem ra con của hắn đối tiểu thất vẫn còn có chút lực ảnh hưởng.
Tuyết Noãn Ca như nghe được hắn nói thầm cái gì, nhất định phải hỏi ra âm thanh, ngươi từ nơi nào đã nhìn ra.
Nếu để cho ngươi làm cái này Vũ Vương Phi, ngươi nguyện ý không?
Ly Hoàng tiếp tục hỏi.
Tuyết Noãn Ca lại nhấp một ngụm trà, lần này nôn lúc đi ra, vẫn là tay ngăn tại Ly Hoàng trước mặt.
Ly Hoàng.
Tuyết Noãn Ca.
Lần đầu tiên là ngoài ý muốn, lần thứ hai là cái gì?
Giống như không có lấy cớ có thể tìm.
Tuyết Noãn Ca trong miệng còn lại nước cho sạc đến, không biết Ly Hoàng vì sao lại hỏi như vậy.
Ly Hoàng cười hắc hắc, tại hai người chớp mắt trong nháy mắt, Ly Hoàng nhìn xem Tuyết Noãn Ca ánh mắt càng phát ra phức tạp, nồng đậm không bỏ.
Đau lòng.
Là người đều muốn làm Vũ Vương Phi.
Tuyết Noãn Ca chỉ nói cái lập lờ nước đôi đáp án.
Ly Hoàng tiếp tục hỏi, vậy ngươi đối Vũ Vương phản cảm sao?
Tuyết Noãn Ca tiếp tục đáp, không ghét.
Dù sao nàng đây là bạn trai, hắn không có gì phản cảm.
Ly Hoàng còn tiếp tục hỏi, ta như hạ chỉ phong ngươi làm Vũ Vương Phi, ngươi cảm thấy thế nào?
Tuyết Noãn Ca tiếp tục đáp.
Ly Hoàng, chẳng lẽ ngươi không biết nam nữ bằng hữu ở giữa tình cảm muốn rất tốt, tín nhiệm lẫn nhau đối phương, sẽ không tổn thương mình, mới có thể cân nhắc thành thân vấn đề này sao?
Tóm lại một câu ý tứ, tình cảm là muốn bồi dưỡng ra được.
Ly Hoàng cười tủm tỉm nói, thứ cảm tình này, chỗ mọi nơi lấy liền ra. Thành thân sau còn nhiều tình cảm bồi dưỡng thời gian không phải sao?
Tuyết Noãn Ca không biết nên làm sao đi phản bác, hắn cho một cái cầu cứu Thế Ngự Hoa, ánh mắt ra hiệu, cứu cấp a.
Nhưng Thế Ngự Hoa lựa chọn không nhìn, bởi vì hắn rất muốn biết, hắn Tiểu Tuyết Nhi, trong lòng là nghĩ như thế nào?
Cứu cấp thất bại.
Tuyết Noãn Ca chỉ có thể sờ mũi một cái, nghĩ đến làm sao hồi phục Ly Hoàng mới được.
Ly Hoàng, thế nào, Tiểu Thất, nghĩ như thế nào?
Tuyết Noãn Ca sờ mũi một cái, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cái này.
Ly Hoàng thấy được nàng cái tiểu động tác này, đột nhiên lại nghĩ đến vừa rồi con của hắn cũng đã làm động tác này.
Đầu óc hắn linh quang lóe lên, chẳng lẽ con của hắn cùng phượng tộc tiểu thất nhận biết?
Đúng, hắn không phải lần đầu tiên nói cái này hôn sự của con trai, nhưng mỗi lần đem hắn gọi tới, nhìn thấy bên trong có nữ, phản ứng đầu tiên liền là quay đầu đi, vô luận hắn làm sao hô, hắn cũng hô không trở lại.
Mà lần này, cái này phượng tộc tiểu thất tiến đến ngồi lâu như vậy, còn nói rõ hắn cùng nàng ở giữa hôn sự. Nhưng con của hắn lần này vậy mà không
có
điều
đầu
cách
mở,
trong này khẳng định có mở ám.
Ly Hoàng mười phần khẳng định nghĩ, không thể không nói Ly Hoàng đầu đặc biệt thông minh, tầng thứ sâu như vậy vấn đề vậy mà đoán ra, nhưng có một chút hắn lại mười phần sai.
Nhưng đến cùng sai lầm chỗ nào?
Con của hắn đẹp trai như vậy, thương hoa xoáy mỹ nam xếp số một vị, Đông Ly quốc muốn gả nhất nam tử xếp số một vị.
Không có lý do cái này phượng tộc tiểu thất sẽ không đáp ứng a.
Chẳng lẽ?
Ly Hoàng đột nhiên nhìn về phía Tuyết Noãn Ca, có chút tối nghĩa, ngươi đều biết rồi.
Tuyết Noãn Ca một mặt mộng bức, hắn còn không có ra cái lý do gì đến cự tuyệt cái này Vũ Vương Phi vị trí, liền nghe được Ly Hoàng đột nhiên tới một câu, ngươi đều biết rồi.
Hắn biết cái gì?
Vẫn là.
Hắn nhìn về phía Thế Ngự Hoa.
Mà Thế Ngự Hoa vừa hòa hoãn mặt lại đen ba.